Bên cạnh bác gái một mặt mộng bức, cái này ý gì a? Chính mình rõ ràng thật thấy được a, sao có thể là bịa đặt đây? Cuối cùng đám người cũng chỉ có thể chậm rãi tán đi mới. Chương 160, Tô Anh giản thuật. Tô Anh sau khi về nhà trực tiếp vây quanh Chu Tà đi dạo, sớm bên trên sự tình nàng là biết đến, Cao Lan đem nội tạng gạt ra lúc nàng cũng ở bên cạnh nhìn xem, mặc dù có chút buồn nôn. Các loại Chu Tà đi cùng cục thành phố về sau, nàng cũng liền chính mình ngồi xe buýt đến trường đi, nhưng là cùng Chu Tà đồng dạng, không có ăn điểm tâm. Nàng là buồn nôn ăn không vô. Thử hỏi người bình thường ai sáng sớm rời giường liền thấy cửa nhà mình bày biện một bộ tâm can của người ta thì phổi thận còn có thể ăn hết đồ vật. Không có nôn hôn thiên hắc địa liền đã coi là không tệ. Nàng ngẫm lại đều có chút bội phục mình. Mặc dù thong thả lại sức cơm chưa là ăn, nhưng chuyện này nàng nhưng vẫn là suy nghĩ một ngày. Người chết là ai? Giết người chính là ai? Mục đích là cái gì? 490 cho nên hiện tại vừa đến nhà lập tức quấn lên Chu Tà. Chu Tà bị nàng phiền sợ, sau khi cơm nước xong bất đắc dĩ mở miệng. Chết là bắt cóc đồng lệ ám một người trong đó, giết người chính là một cái ẩn thế tông môn người. Muốn cho hắn nói tỉ mỉ, không có khả năng. Hắn cũng không muốn đem Tô Anh quấn tới những chuyện này bên trong đến, làm là một người bình thường biết quá nhiều hội nguy hiểm. Trêu đến Tô Anh miệng bĩu nửa ngày, nhưng cái này cũng ngăn không được nàng phát huy siêu cường sức tưởng tượng. Bọn hắn có phải hay không là biết ngươi là Diêm Vương gia, sau đó giết bắt cóc đồng lệ á người giúp ngươi ra khí đây? Chu Tà lắc đầu cười khổ, làm sao có thể? Không nói đến bắt cóc đồng lệ á đoán chừng cũng có phần của bọn hắn, chớ đừng nói chi là giúp hắn chút giận, giết nhiều như vậy trong tổ huynh đệ, mặc dù hắn bây giờ không có ở đây trong tổ, nhưng này cũng sẽ chỉ làm hắn sống lại khí, thậm chí phẫn nộ. Vuốt vuốt Tô Anh đầu không để cho nàng lại nghĩ lung tung, đem nàng tiến đến rửa chén. Tô Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Không thể không nói, hiện tại Tô Anh rửa chén bản lãnh lớn là tăng trưởng, đã rất ít hội quảng chén bể, ngược lại cũng tiết kiệm trong nhà không ít chi tiêu. Kết quả vừa mới tiến phòng bếp không đến 2 phút đồng hồ Tô Anh lại chạy ra. Đúng, quên nói cho ngươi, ta cho ngươi ôm sinh ý. Chu Tà sững sờ, cái gì? Cho mình ôm sinh ý? Hắn luôn cảm thấy Tô cứng rắn là vì không rửa chén cứng rắn tìm chủ đề. Nói một chút, ngươi năng lực cho ta ôm cái gì sinh ý? Tô Anh lườm hắn một cái, rút tờ khăn giấy lau lau tay tại cạnh bàn ăn làm xuống dưới, bắt đầu nói. Trường học của chúng ta mấy ngày nay tại xây dựng thêm, muốn đem nguyên bản 2 tòa nhà tách ra lầu dạy học ngay cả đứng lên, giống như nghe nói là muốn xây một cái hóa học phòng thí nghiệm. Bởi vì chung quanh quá đắt, trường học vì dư tiền liền muốn như thế cái biện pháp. Đổi thành xây dựng thêm. Chúng ta cao nhất phòng học tại mặt khác một tòa lầu dạy học, ngươi đi qua, ta là cao nhất 3 năm, tại tầng dưới cùng. Mà bên kia 2 tòa nhà là lớp 11 lớp 12 học trường học tỷ dùng. Kia 2 tòa nhà lầu dạy học đều là 4 tầng cao, cho nên ở giữa cũng chuẩn bị xây 4 tầng. Là dùng loại kia cực kỳ thô xà thép liên tiếp, cụ thể làm sao xây ta cũng không hiểu. Nguyên bản kia 2 tòa nhà ở giữa tất cả đều là dải cây xanh, về sau trường học đem hoa hoa thảo thảo đều xúc, tưới trở thành một khối lớn đất xi măng. Bởi vì trường học ban ngày muốn đi học, kiến trúc tạp âm quá lớn, cho nên trường học phương diện để các công nhân đêm khuya đẩy nhanh tốc độ, đều là tại chúng ta hạ trễ tự học về sau mới khởi công, chúng ta mỗi ngày đi trường học đều là không thấy được người. Nhưng là hôm qua sớm đi lên thời điểm lại nhìn thấy thật nhiều người vây ở bên kia dưới lầu, ta hiếu kỳ liền chen vào đi xem lần. Ta nhìn thấy khối kia vốn là dải cây xanh đất xi măng bên trên che kín một khối vải trắng phía dưới hẳn là một người. Không chỉ là nhìn ra được hình người, với lại vải trắng không có đậy chặt thực, một con nhân thủ lộ tại bên ngoài mặt. Trên tay tràn đầy vết chai, hẳn là đến xây dựng thêm công nhân sư phó. Vải trắng đã có non nửa bị nhuộm thành màu đỏ. Ta nghe người bên cạnh nói, tựa như là nửa giờ sau mới từ lâu bên trên ngã xuống té chết. Qua một lúc xe cứu thương tới. Tại bọn hắn nhấc người thời điểm vải trắng rớt xuống, ta nhìn thấy đầu của hắn quẳng đến nát bét, đầu góc đều rơi ra tới, lúc ấy thiếu chút nữa phun ra. Trung quanh tốt mấy cái học sinh đều nôn, ta quả thực là nhịn được. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, liền xem như 4 lầu rơi xuống cũng chẳng sao như vậy đi. Đơn giản thật là đáng sợ. Chu Tà muốn nếu như chỉ là phổ thông ngoại ý muốn thử qua, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, hỏi hắn mua làm lô ban giống. Trường học là không sẽ cam lòng, thi công đơn vị cũng không sẽ cam lòng. Nhưng hắn cảm giác Tô Anh còn có đoạn dưới, hắn lặng lặng tiếp tục nghe nàng nói. Tô Anh nói đến đây đi rót chén nước, uống 2 ngụm nói tiếp. Lúc đầu ta cho là đây chỉ là cái chuyện ngoại ý muốn, khó mà tránh khỏi. Kết quả sáng hôm nay bên trên đi trường học thời điểm ta theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia lại vây quanh thật nhiều người. Ta sửng sở, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Tranh thủ thời gian tiếp cận quá khứ. Quả nhiên, vẫn là vị trí kia, lại một cái công nhân nằm trên mặt đất bên trên, máu nhuộm vải trắng. Đơn giản tựa như hôm qua người công nhân kia không ngẩng đi đồng dạng. Ta đều ngộng, còn tốt hôm nay nhìn thấy cửa tiệm sự tình ta không thấy ngon miệng, không có ăn điểm tâm, chỉ là nôn khan mấy lần. Bằng không thì khẳng định phun ra, ta tranh thủ thời gian 1:04 chạy trở về phòng học. Giữa trưa ta nghe tin tức linh thông học tỷ nói, hôm qua người công nhân kia nhưng thật ra là lầu 2 rơi xuống. Sở dĩ té nghiêm trọng như vậy, là bởi vì hắn lôi kéo xe đẩy cùng một chỗ rơi xuống, đúng lúc nện trúng ở đầu của hắn bên trên. Hôm nay đây là tại 4 lầu rơi xuống, nghe hắn nhân viên tạp vụ nói, tại hắn rơi xuống trước đó, hắn nói bên kia có cái tiểu nữ hài, sau đó hắn liền trực tiếp nhảy xuống, đầu hướng té chết. Chu Tà, ngươi nói trường học của chúng ta có phải hay không nháo quỷ a? Việc này quá tà dị. Tô Anh mở to mắt to nhìn xem Chu Tà, hoàn toàn không có sợ hai ý tứ, ngược lại tràn đầy hiếu kỳ, nàng ngay cả âm soái quỷ sai đều gặp, còn thật không sợ quỷ. Chương 161, hai hòa thượng nhập kinh. Chu Tà nhìn xem Tô Anh bộ dáng cười. Căn cứ lẽ thường, trường học là sẽ không có quỷ, học sinh nhiều, dương khí nặng, năng lực để ép được. Quỷ tại nhiều người địa phương tựa như người trong nước đồng dạng, ngốc không lâu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nữ sinh ký túc xá cũng là dễ dàng nháo quỷ địa phương, nữ hài tử trời sinh âm khí so dương khí nặng. Còn có một loại khả năng liền là toán khí đặc biệt nặng lệ quỷ, ở trường học không ai đêm khuya hoặc là rạng sáng đi ra đả thương người cũng là có khả năng. Tô Anh nghe gật gật đầu. Vậy ngươi nói trường học của chúng ta bên trong việc này là cái gì huyên náo đây? Lệ quỷ. Chu Tả lông mày chọn. Ta còn muốn hỏi trước một chút ngươi đây, ngươi nói cho ta ôm sống chính là cái này. Ngươi làm sao ôm? Ta hôm nay vừa vặn gặp được hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, bọn hắn phía trước mặt ta ở phía sau mặt. Ta nghe bọn hắn bảo ngày mai cuối tuần muốn mời đạo sĩ hòa thượng đến niệm kinh cách làm, ta liền muốn phủ xa không lưu ruộng người ngoài, đuổi theo nói với bọn họ ca ca ta cũng được, không cần tìm cái gì hòa thượng đạo sĩ. Tô Anh ngẩng lên cái đầu nhỏ có chút nhỏ ngạo 23 kiểu bộ dáng. Sau đó bọn hắn liền tin. Người lừa gạt quỷ đâu? Tô Anh bỗng nhiên biểu lộ ảm đạm. Bọn hắn đương nhiên không tin a, sau đó ta liền nói với bọn họ Kim Nhất Trung học sự tình là ngươi giải quyết, sau đó bọn hắn gọi điện thoại liền tin. Đồng ý ngày mai để cho ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Chu Tả có chút đau lòng tiểu cô nương này, Kim Nhất Trung học là tâm bệnh của nàng. Vì để cho người khác tin tưởng mình, còn đem vết sẹo của chính mình bóc một tí, cũng là đủ liều. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đây đều là người ta tới mời ta còn chưa nhất định cao hứng đi, ngươi ngược lại tốt, trả lại cho ta đỡ để ý, ba cảm giác lấy đi. Vạn nhất ngày mai bọn hắn không nể mặt ta, ta có thể quay đầu liền đi a. Đây chính là xem ở mặt mũi của ngươi lên. Đúng, bọn hắn mở bao nhiêu tiền? 100.000 a. Ta dựa vào, nhỏ như vậy khí, các ngươi cái này trường học lãnh đạo thật keo kiệt. Hết thảy 100.000, ta muốn 20.000 tiền hoa hồng. Phúc. Chu Tả một ngụm lao huyết phun ra đi thật xa. Tiểu nha đầu này lúc nào bắt đầu như thế tham tiền, thật là thua thiệt lão bản, lão mất mặt. Đương nhiên, cuối cùng Tô Anh là ngoan ngoan đi rửa bát. Ngày thứ hai hai người cực kỳ đúng giờ tại thời gian ước định 9 giờ sáng đạt tới trường học, Chu Tả cũng nhìn thấy kia hai tòa nhà lầu dạy học trong lúc đó vẫn chưa xong công kết cấu bằng thép công trình. Đồng thời nhìn thấy còn có hai cái hòa thượng, một già một trẻ, đang ở nơi đó đọc lấy trải qua. Chu Tả lông mày hơi nhíu lại, mặc dù cái này mời không tính chính thức, là Tô Anh nhận ở dưới, nhưng cũng coi là mời. Kết quả chính mình tưởng thật bản ra lại không xem ra gì. Hắn chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Tô Anh kéo lại. Nhẹ giọng nói với hắn, "Ta bị đánh mặt, giúp ta đánh trở về." Thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ so với hắn sống lại khí. Chu Tả cười nhạt một tiếng, "Đi, vậy liền chơi đùa a." Hắn nhanh chân đi đến hai cái niệm kinh hòa thượng bên người. "Con lựa chọc, bắt được quỷ a. Bắt không được liền cút nhanh lên con bê." Hắn đối hòa thượng cho tới bây giờ không có cảm tình gì. Từ nhỏ thời điểm trên TV cái kia kỳ kỳ oai oai đường tăng, còn có một mặt lao đại bộ dáng lại vẻ mặt dữ tợn như lai. Đem nguyên bản uy phong lẫm liệt cùng tiên đấu đấu với đất Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở thành đấu chiến thắng phật. Đến bây giờ làm cho địa phủ loạn thất bát tao kẻ cầm đầu địa tạng vương cùng hắn ngục phật trai, còn có cái kia bắt đồng lệ á hòa thượng đều mẹ nó không phải đồ tốt. Hai cái hòa thượng đầu tiên là một mặt mờ mịt quay đầu, cái này ai vậy, hỏa khí lớn như vậy, cái này chỉ vào hòa thượng mắng con lựa chọc sự tình là người bình thường tài giỏi đi ra sao. Tuổi trẻ hòa thượng trước đổi sắc mặt, có khí phách sắn tay áo làm xúc động. Lão hòa thượng ngược lại là nhẫn công không sai, nói chuyện còn khách khách khí khí. Vị thí chủ này không biết có gì muốn làm. Chu Tả không để ý tới hắn, quay đầu mắt nhìn hai cái trường học lãnh đạo, mặt bên trên có chút bất mãn. Một cái là cái coi như dáng dấp hào hoa phong nhã hơn 50 tuổi đại thúc, hẳn là hiệu trưởng. Còn có một cái là cái bắp thịt cả người u cục, tràn đầy quân đội dấu vết đen đại hán, nói là thầy chủ nhiệm, càng giống giáo viên thể dục. Hai người một mặt mộng bức nhìn xem Chu Tả, con hàng này làm gì? Hiệu trưởng quay đầu nhìn thấy một bên Tô Anh, minh bạch. Hắn ngăn lại chuẩn bị mắng chửi người thầy chủ nhiệm vượt lên trước mở miệng. 800 vị tiên sinh này, là Tô Anh đồng học ca ca Chu tiên sinh a. Hai vị đại sư thực sự không có ý tứ, vị này Chu tiên sinh là trước đó liền bị chúng ta mời tới, kết quả ngài hai vị không mời mà tới, ngài nhìn việc này làm cho Chu Tả ngạc nhiên, người hiệu trưởng này có ý tứ, thế mà giúp đỡ chính mình nói chuyện, tình cảm cái này hai hòa thượng không phải hắn mời tới. Hàn thí chủ, chúng ta là xem lại các ngươi trường học có sát khí tới giúp ngươi bận điệu, đã chúng ta tới, liền khẳng định đến xử lý tốt mới có thể rời đi, bằng không thì vạn nhất về sau ra lại sự tình gì, đó cũng là tội của chúng ta quá. Vẫn là để vị này tuổi trẻ Chu cư sĩ trở về đi, cái này lệ quỷ ẩn hiện chi địa, thế nhưng là rất nguy hiểm, cũng không phải ngươi có thể đối phó, A-di-đà-phật. Lao hòa thượng lời nói khách khí, liền là không đi, còn muốn đuổi Chu Tả đi. Chu Tả thật đúng là nhìn bội phục người trong Phật môn độ dày ra mặt. Chính mình đường đường Diêm Vương, sẽ sợ lệ quỷ. Con lựa chọc liền là con lựa chọc, hoàn toàn nghe không hiểu tiếng người, chủ gia đều để ngươi đi ngươi còn đổ thừa, là muốn cho ta đuổi ngươi đi à. Chương 162, Tương Liệt Nữ Hải. Chu Tả nói xong trực tiếp một cái ánh mắt lạnh lẽo chừng quá khứ, tuổi trẻ hòa thượng trực tiếp bị hắn dọa đến ngã nhào trên đất, lao hòa thượng ngược lại là có chút bản sự trong người, sửng sốt chống đỡ không ngã. Bất quá miệng bên trong niệm kinh âm thanh không ngừng, trên tay Phật châu chuyển bay lên, mồ hôi trên trán giống từng quả đậu nành đồng dạng lăn xuống, nhưng hắn vẫn là chống đỡ. Chu Tả nhìn xem không thú vị, dứt khoát thu huy áp. Còn không đi a? Cư sĩ tuổi còn trẻ sát khí bức người, quả thực cần tu thân dưỡng tính, nếu như cứ thế mãi, có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm a. Lão hòa thượng đã nhìn ra Chu Tả là người tu hành, nhưng miệng bên trên vẫn là không nhận thua, lấy một loại giáo huấn hậu sinh trễ bối ngự khí nói xong. Chu Tả cười lạnh, đệ tử Phật môn khẩu tài hắn mãi cho đến biết, nhưng thật gặp được, ha ha. Thật mẹ nhà hắn để cho người ta khó chịu. Con lựa chọc, cuối cùng hỏi ngươi một lần, đi. Vẫn là không đi. Hắn thật nổi giận, uy áp lại mở, Diêm Vương uy nghiêm há lại cho các ngươi khiêu khích. Lão hòa thượng rốt cuộc không chịu nổi, ba một tiếng trên tay chàng hạt rơi lả tả trên đất. Lão hòa thượng lấy một loại ban ngày gặp Phật tổ ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Tả, quả quyết lôi kéo chính mình sớm đã sủi lơ trên mặt đất đồ đệ vội vàng hấp tấp chạy. Chu Tả cười lạnh một tiếng. Diêm Vương ra khi chàng các ngươi chịu nổi, mà Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm thì là lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem bọn hắn. Tại bọn hắn thị giác bên trong, Chu Tả lần thứ nhất trừng mắt, tuổi trẻ hòa thượng đổ, lão hòa thượng đầu đầy mồ hôi. Lần thứ hai trừng mắt, lão hòa thượng cũng sợ. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết đấu pháp a. Hai người đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà Tô Anh vừa mới bắt đầu tưởng rằng hiệu trưởng không nể mặt nàng, lật lọng. Đang nghe hiệu trưởng lý do thoái thác về sau, nàng cũng biết không phải hiệu trưởng lỗi của bọn hắn, là hai cái hòa thượng chính mình tìm đến. Nàng hỏa khí liền toàn tính tới hai cái hòa thượng thân bên trên. Dám đoạt cô nãi nãi suy nghĩ, tìm đường chết đây. Biết Chu Tà đem bọn hắn hai áp chế chạy trối chết, nàng mới lộ ra tiểu dung. Chu Tà, Vi Vũ, hai cái vướng bận giải quyết về sau, Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đi đến Chu Tà trước mặt, Tô Anh cũng bu lại. Hiệu trưởng mang trên mặt cái nấy, hắn kỳ thật hiểu một chút âm dương đi làm quy củ, làm sao có thể một lần mời hai giúp người. Chu tiên sinh, thực sự thật có lỗi, kia hai cái và còn sớm bên trên chính mình tìm tới cửa, nhất định phải cho chúng ta khu quỷ hàng ma, lão hòa thượng kia miệng thực sự rất có thể nói, ta cũng không tốt cứng rắn đuổi bọn hắn đi, thật là. Hàn hiệu trưởng thái độ làm cho Chu Tà rất là nghi hoặc. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình bề ngoài kỳ thật còn không bằng lão hòa thượng kia, dù sao quá trẻ tuổi. Hàn hiệu trưởng vì cái gì như thế giúp đỡ chính mình, để hắn có chút nghĩ không thông, vẹn vẹn Tô Anh nói kim nhất trung học sự tình. Hắn cảm thấy chưa hẳn. Hàn hiệu trưởng đúng không, ngươi thấy ta đến về sau vì sao biết trực tiếp lựa chọn đứng tại ta bên này? Chúng ta hẳn là không gặp qua a. Chu Tà lời nói để Hàn hiệu trưởng sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Hắn chỉ Tô Anh. Kỳ thật ta là gia gia của nàng mãi mãi bằng hữu, một mực nghe Tô Chấn Hoa này lão đầu tử nói ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào, mặc dù bọn hắn không có, nhưng là ta vẫn là lựa chọn tin tưởng bọn họ một hồi. Tô Anh trầm mặc, Chu Tà xoa xoa nàng đầu, làm sơ an ủi. Vậy được, ta đã hiểu, ngươi lại kỹ càng nói cho ta một chút chuyện đã xảy ra a. Hắn cảm thấy Tô Anh nói khẳng định không đủ tất cả mặt, đều là lời đồn đại, vẫn là đến làm cho Hàn hiệu trưởng chính mình nói tới rõ ràng. Đứng ở phía ngoài thực sự quá nóng, tại sợ nhất nóng Tô Anh tiểu nha đầu thuốc dục dưới, bốn người đi tới một bên bóng cây lần bắt đầu tham khảo đứng lên. Đi qua Hàn hiệu trưởng giảng thuật, Chu Tà minh bạch. Trường học này trước đó phát sinh qua hung sát án, là tình sát. Học sinh cấp 3 yêu đương cũng không hiếm thấy, nhưng trường học vẫn luôn là văn bản rõ ràng cấm chỉ. 10 năm trước, làm Hàn hiệu trưởng vẫn là thầy chủ nhiệm thời điểm, liền phát sinh như vậy một kiện sự tình. Nhỏ A cùng nhỏ là bạn học cùng lớp, đồng thời cũng là trong lớp ban hoa ban cỏ, tại các bạn học ổ nào dưới, thật len lén nói tới yêu đương. Khi đó cũng không phải nho nhỏ giải cây xanh, khối này đất trống trồng đầy cây trúc, ở giữa còn có một cái nhỏ đỉnh nghỉ mát, là cao trung tiểu tình lữ nhóm thích nhất vụ trộm đợi anh em địa phương. Mà nhỏ A cùng nhỏ B yêu nhất u sẽ địa phương, liền là cái này nhỏ trúc viên ở giữa đỉnh nghỉ mát. Tại chế tự học kết thúc về sau, thường xuyên sẽ ở cái này đợi cho ký túc xá đóng cửa. Các bạn học tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là có một lần bị đêm khuya tuần tra lão sư phát hiện. Lão sư tự nhiên không tiếp khách khí, lúc ấy liền để bọn hắn hô phụ huynh tới. Nhỏ A cùng nhỏ B đều cực kỳ hoảng, bọn hắn cảm thấy mình là chân ái, vì cái gì liền một nhất định phải chịu đến ước thúc lệ. Nhưng làm thứ hai sở cái phạt đở mẫu sau khi đến, làm là nam nhân nhỏ A sợ, ngay trước phụ mẫu cùng lãnh đạo trường học mặt cùng nhỏ B đưa ra chia tay. Có thể là nhỏ A thời điểm đó ngôn từ quá mức kịch liệt, nhỏ B vô cùng thương tâm, tại chỗ liền xông ra văn phòng, từ ban công bay lên xuống dưới. Lúc ấy coi như tuổi trẻ Hàn hiệu trưởng làm nàng lao ra thời điểm cũng cảm giác không đúng, lập tức đi theo. Tại nàng vừa mới lật ra lan can trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại, đây chính là bốn lầu, nàng như thế nhảy đi xuống không chết cũng trọng thương. Hàn hiệu trưởng lúc ấy đều vì mình tốc độ phản ứng cảm thấy kinh ngạc, nhưng cứu một đầu tuổi trẻ sinh mệnh, hắn thật thật cao hứng. Chương 163, màu đỏ nhỏ mang nhọn. Các loại Hàn hiệu trưởng đem một lòng suy nghĩ nhỏ B kéo lên về sau, dọa đến thất kinh nhỏ B phụ mẫu mới phản ứng được vội vàng xông qua ôm lấy ở nàng. Tại chỗ lại bắt đầu than phiền nhỏ A tuyệt tình. Nhỏ A lúc ấy cũng ngộng, tại chỗ mãnh liệt quất chính mình mấy cái miệng rộng, hướng nhỏ B quỳ xuống. Nhưng nhỏ B tâm đã chết. Hắn đang chuẩn bị cùng nhỏ B giải thích lúc, nhỏ B phụ mẫu mang theo nhỏ B xoay người rời đi, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Nhỏ A phụ mẫu nhìn xem mình tại bên trên khóc ròng ròng nhi tử cũng có chút không đành lòng, mau đem hắn kéo lên mang về nhà. Vốn dĩ là cuộc náo kịch này cứ như vậy kết thúc, trường học đều đã bang nhỏ B mở tốt chuyển trường chứng minh. Kết quả, xảy ra chuyện. Hai người lúc đầu đã một tuần không có đi trường học đi học, các bạn học đều không khác mấy biết sự tình đi qua, vì bọn họ cảm thấy tiếc hận. Kết quả tại ngày thứ 7 lần trễ tự học thời điểm, có mấy cái đồng học lại thấy được nhỏ B, nàng mặc một thân áo đỏ giống cái sắc không hồn đi trong trường học, đồng học hô nàng cũng chỉ là khẽ cười khổ đáp lại. Các bạn học đều biết rõ nàng muốn chuyển trường, cho là nàng là trở về nhìn lại một chút trường học, cho nên không có quản nhiều nàng, muốn cho nàng yên tĩnh yên tĩnh. Buồn cười là bình không ba không lúc tuần tra đều cực kỳ nghiêm cẩn, lao sư ngày đó lại chỉ là thô sơ giản lược tuần tra một tí, thẳng đến ngày thứ hai sớm bên trên quét rác đại thúc mới nhìn đến một thân áo đỏ nhỏ bê thi thể dán tại đình nghỉ mát một bên, theo lắc lư cây trúc tới lui. Nhân viên nhà trường chấn kinh, phụ trách tuần tra lão sư ảo não không thôi, nhìn thấy nhỏ bê đồng học cũng hối hận và phân. Nhưng cuối cùng nhỏ B hay là chết, với lại pháp ý kiểm tra thi thể đi ra kết quả. Ha ha, nghi ngờ mang thai 2 tháng. Nhỏ A biết về sau, cùng ngày ngay tại nhà mình trong buồn tắm cắt cổ tay tự sát. Hai cái hảo hảo hài tử cứ thế mà chết đi, hai cái gia đình cũng liền như thế hủy. Từ đó về sau, trong trường học liền bắt đầu lưu truyền áo đỏ nữ quỷ cố sự. Rất nhiều người đều tự xưng nhìn thấy một thân áo đỏ nữ hài trong trường học du đãng, đã không có người dám đi cái rừng trúc kia hẹn họ. Nhân viên nhà trường dứt khoát đem cái rừng trúc kia toàn xúc, nhỏ đình nghỉ mát cũng phá hủy, đổi thành một cái đơn giản rải cây xanh. Đã liền ngay cả cao cây đều không trùng một gốc, chúng đều là thấp bé bụi cây. Cứ như vậy gió êm sóng lặng qua 10 năm, trường học cũng không có xuất hiện nữa cái gì áo đỏ nữ quỷ truyền thuyết, liền ngay cả Hàn hiệu trưởng chính mình cũng nhanh quên đi. Thế là lần này trường học xây dựng thêm liền dứt khoát đem ở giữa khối này giải cây xanh đều tới bình, chuẩn bị đem hai tòa nhà ngay cả đứng lên xây thành một tòa công năng tính cao ốc. Kết quả là như thế xảy ra chuyện, còn hại chết hai cái công nhân. Tắc người ta. Hàn hiệu trưởng nói xong con mắt có chút đỏ lên. Một bên Tô Anh đã bị cái này bi tình cố sự cảm động khóc, đang tại hướng Chu Tả tay áo bên trên đánh lấy nước mắt. Hàn hiệu trưởng, cái này không thể trách ngươi, ngươi đã cứu được nàng một lần, nhưng ngươi cứu không được nàng lòng muốn chết. Loại này không đem tính mạng mình coi ra gì, không đem trong bụng hải tử tính mệnh coi ra gì, qua nhiều năm như vậy hiện tại còn ra đến hại hai đầu nhân mạng nữ quỷ, coi như lại đáng thương đều đã không đáng đồng tình. Chu Tả nói chém đinh chặt sắt, nghe được một bên Tô Anh sững sờ. Nhỏ á nhỏ bê chuyện này đến cùng cái kia chứ ai? Quái hai người niên kỷ ít vô tri, quái phụ mẫu nhiều mặt can thiệp, quái lao sư tận chức tận trách. Nếu như không có nhiều như vậy, nếu như chết liền nên ngoan ngoãn đi địa phủ, tại Diêm Vương ra trước mặt làm yêu, nói rõ còn chưa có chết đủ. Tại Hàn hiệu trưởng chỉ dẫn dưới, Chu Tả đi tới 10 năm trước đỉnh nghỉ mát đại khái phương vị, đưa tay chạm đến mặt, quả nhiên âm khí âm u. Hỏi thăm Hàn hiệu trưởng, Chu Tả trực tiếp cầm qua công nhân ném ở một bên máy xúc chui đứng lên, chui xong lại cầm lấy chùy sắt lớn, đối mặt một trận nện. Không đến nửa giờ, bên trên dày đến 20mm đất xi măng mặt liền bị hắn phá vỡ một cái 1m vuông lỗ hổng, thấy Hàn hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm hai người trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này vẫn là người a. Tô Anh thì tại một bên vỗ tay bảo hay, làm cho Chu Tả cảm giác mình rất giống cái đùa nghịch tạp kỹ. Dao điêu khắc cũng không phải là không thể cắt, ngược lại cắt đứng lên sẽ nhanh hơn, nhưng hắn luôn cảm thấy dùng dao điêu khắc cắt đất xi măng có chút có lỗi với nó, cho nên dứt khoát chính mình nhiều tốn chút lực khí, quyền làm rèn luyện thân thể. Cũng may Chu Tả đã thấy chính mình thứ muốn tìm. Tại đất xi măng lần là thu cục đá cùng hạt dưa phiến, liền làm mảnh một chút cục đá, lại phía dưới làn nện vững chắc qua bùn đất. Mà tại hạ mặt cứng rắn cục đá trong khe, lại bước ra một cái màu đỏ nhỏ nhọn. Chu Tả đem nhỏ nhọn chung quanh cục đá lay mở lại xem xét, đó là một cái măng nhọn. Một cây màu đỏ non mịn măng nhọn, lại âm khí bức người, quỷ khí âm trầm. Không cần nhiều đoán, đây chính là nhỏ bê quỷ hồn vật dẫn. Tại nhỏ đình nghỉ mát bị hủy đi rừng trúc bị xúc về sau, nàng nhập thân vào trên mặt đất dưới trúc roi bên trên. Chu Tả không có suy nghĩ nhiều, không có trực tiếp giao điều khác một điểm, một đạo hồng sắc quỷ ảnh trực tiếp bị hắn từ lần lôi ra, phong tiến vào một điêu hồ lô. Tại đã mất đi nhỏ bê quỷ hồn trèo chống màu đỏ nhỏ măng nhọn lập tức liền tan thành mây khói, không có. Chu Tả thu hồi giao điều khắc cùng một điêu hồ lô, vô vô trên người bụi đất, đứng lên. Tô Anh nhìn thấy hắn một mặt bộ dáng thoải mái lập tức xuống tới. Làm xong, Chu Tả gật gật đầu, xuất ra một điêu hồ lô ở trước mặt nàng nhoáng một cái. Ở chỗ này đây, Tô Anh lập tức mặt mày hớn hở, hướng phía Hàn hiệu trưởng đưa tay ra. Hiệu trưởng, giao tình thì giao tình, làm ăn là làm ăn. Ngài nhìn, chương 164, đem quỷ phiên chết. Hàn hiệu trưởng nhìn xem Tô Anh tiểu tài mê bộ dáng không biết nên khóc hay cười, đưa tay từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho nàng. 150.000. Không phải đã nói 100.000 sao? Nhiều. Chu Tả có quý củ, nói bao nhiêu liền là bao nhiêu, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Nói xong lại đem chi phiếu trả lại cho Hàn hiệu trưởng, làm cho ba người đều nghe được sững sờ. Hàn hiệu trưởng nhìn về phía Chu Tả, gặp hắn cười gật gật đầu, đành phải đem chi phiếu thu hồi lại. Vậy ngươi đem tài khoản phát cho ta đi, ta quất chạy không tải cho ngươi. Tô Anh còn không có thẻ ngân hàng, đành phải lưu lại Chu Tả số thẻ, thuận tiện cũng đem Chu Tả số điện thoại di động lưu lại, nếu có tình huống sẽ liên lạc lại. Nhìn xem hai người tiêu sái rời đi, Hàn hiệu trưởng cười. Lao hưu tôn nữ bàn giao cho Chu Tả chiếu cố, tựa hồ cũng không sai. Cái kia 150.000 kỳ thật ý là suy nghĩ nhiều cho điểm để Chu Tả chiếu cố nhiều chiếu cố Tô Anh, bây giờ nhìn lấy tình huống hẳn là không cần. Chu Tả thật không kém điểm này tiền. Về nhà đường bên trên, Tô Anh đột nhiên hỏi nói: "Chu Tả, nếu để cho kia hai cái hòa thượng tiếp tục nhập kinh, bọn hắn có thể hay không giải quyết cái này quỷ a?" Chu Tả nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không thích Phật môn người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, lao hòa thượng kia thực lực vẫn còn có chút. Nếu như không sử dụng một chút pháp khí, ta đoán chừng hai người bọn họ đọc tiếp cái ba ngày trải qua có lẽ có thể đem quỷ hồn bức đi ra đi, dù sao bọn hắn quá phiền. Phúc, ha 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 ha. Hoàn toàn chính xác, thật là phiền. Để ăn mừng Tô Anh lần thứ nhất ôm sống thành công, mặc dù còn chưa thu được tiền, nhưng ở nàng mãnh liệt đề nghị lần hai người vẫn là đi ăn xong bữa nổi lẩu vui vẻ một tí. Các loại hai người trở lại cửa tiệm thời điểm, lại phát hiện cổng ngồi một người. Chính cúi đầu ôm đầu gối, bả vai hơi run rẩy lấy, tựa hồ tại khóc. Nhìn kia thân tiếp viên hàng không chế phục cùng thân hình, tự nhiên là Trần Hân Nhi. Chu Tả dừng xe xong liền đi qua khứ, nhẹ nhàng đẩy một cái cánh tay của nàng. "Hân Nhi, tại sao khóc, tới cũng không gọi điện thoại cho ta?" Trần Hân Nhi ngẩng đầu lên, nàng khóc dữ dội, trang đều khóc bỏ ra. Hai con mắt có chút sưng đỏ, tựa hồ khóc rất lâu. Nhìn thấy trước mắt Chu Tả, Trần Hân Nhi tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, một thanh nhào lên đem Chu Tả ôm, càng khóc dữ dội hơn. Chu Tả ở một bên Tô Anh kỳ quái trong ánh mắt tranh thủ thời gian mở ra cửa tiệm, đem Trần Hân Nhi ôm đi vào, tại cái ghế bên trên thả xuống. Mặc cho nàng tựa ở bộ ngực mình khóc, nhìn xem bộ dáng không khóc sướng rồi chính là sẽ không ngừng. Phất phất tay đem ở một bên muốn nhìn náo nhiệt Tô Anh cho chạy về gian phòng. Chu Tả vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của nàng, ý đồ an ủi nàng. Quả nhiên Trần Hân Nhi lại vừa khóc trong chốc lát về sau ngừng lại. Tại Chu Tả quần áo bên trên lau khô nước mắt nước mũi về sau, hơi giật mình nhìn xem Chu Tả. Chu Tả dở khóc dở cười, hôm nay nghe Hàn hiệu trưởng kể chuyện xưa, Tô Anh dùng tay áo của hắn lau nước mắt, cái này hội vừa về nhà, Trần Hân Nhi lại đi hắn thân bên trên xoa nước mắt nước mũi. Hắn đây là đắc tội người nào, một ngày bị làm khăn tay. Bất quá nhìn Trần Hân Nhi đình chỉ thuốc thiết mọi chuyện đều tốt xử lý. Ta đi lên đổi bộ y phục. Trần Hân Nhi nhìn xem hắn cái này một thân khuôn mặt đỏ lên. Thật xin lỗi. Chu Tả không quan trọng lắc đầu, lên lầu đổi một kiện ngăn tay. Đốt đi một bình nước, ngâm bên trên hai chén trà, hắn chuẩn bị nghe một chút Trần Hân Nhi chuyện gì xảy ra, hội khóc thương tâm như vậy. Trần Hân Nhi nhấp một ngụm trà chậm chậm thần. Ca ca ta chết. Từ nhỏ hiểu rõ ta nhất ca ca, hôm qua chết. Ca ca ngươi, chết như thế nào đến? Chu Tả sững sờ, hắn giống như nghe Trần Hân Nhi nhắc qua nàng có cái ca ca, so nàng năm thứ năm đại học tuổi, từ nhỏ đối nàng phi thường tốt, cái gì đều để lấy nàng. 41. Theo lý thuyết hẳn là còn trẻ, làm sao mà chết? Chỉ có thể là ngoại ý muốn tử vong. Quả nhiên, theo Trần Hân Nhi kể ra, hắn biết sự tình đi qua. Trần Hân Nhi nhà tại Vân Tỉnh, phong cảnh tú mỹ, cũng khó trách năng lực dưỡng dục ra người xinh đẹp như vậy mà. Trần Hân Nhi khi còn nhỏ trong nhà điều kiện cũng không tính hậu đãi, phụ thân mất sớm, mẫu thân một cái người nuôi lớn hai đứa bé à. Cho nên ca ca của nàng Trần Trạch đại học đều không niệm, cao trung vừa tốt nghiệp liền ra ngoài sông sáo, là trong nhà giảm bớt gánh vác, vì mẫu thân phân ưu. Mấy năm về sau, thật đúng là bị hắn đã kiếm được chút tiền, về nhà đem chính mình coi như lớn phòng ở trùng tu một tí mở lên gia đình quán trọ, sinh ý cũng không tệ, tình huống trong nhà cũng coi như ổn định lại. Cho tới bây giờ, Trần Trạch gia đình quán trọ càng làm càng náo nhiệt, chính mình cũng kết hôn, hải tử đã 3 tuổi. Người một nhà vốn là hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả là vào hôm nay sớm bên trên, Trần Hân Nhi tiếp vào chính mình tẩu tử điện thoại, nói ca ca của nàng không có, là tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong. Mẹ già thương tâm quá độ cũng té xỉu tiến vào bệnh viện. Trần Hân Nhi lúc ấy liền ngộng, ca ca Tiếu Dung còn tại trước mắt mình, làm sao đột nhiên liền không có. Trần Hân Nhi rất gấp, vội vã chạy trở về, muốn cuối cùng gặp lại một chút ca ca. Dù sao bây giờ trong nhà liền tẩu tử một người, khẳng định bận không qua nổi. Nhưng đến Vân Tỉnh máy bay lại đạt được đêm khuya 10 điểm mới cất cánh, nàng chỉ có thể chờ đợi, ở nhà một mình các loại lại làm cho nàng mười phân cô đơn, muốn tìm cá nhân kể ra đều không có, cho nên trực tiếp đến Chu Tả trong tiệm tìm hắn. Về phần điện thoại, nàng lúc ra cửa đều không mang điện thoại. Chờ đến Chu Tả cửa tiệm nàng mới phát hiện, cửa tiệm giam giữ, điện thoại có hay không mang, nàng lúc đầu chuẩn bị ngồi vào trời tối liền trở về, Chu Tả trở về lâu. Chương 165, kỳ quái viết viết. Chu Tả nhìn xem vô cùng thương tâm Trần Hân Nhi trong lòng tê dận, trầm tư một lúc. Vé máy bay hiện tại hẳn là còn mua được đi, ta đi chung với ngươi. Trần Hân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ. Nói là đến Chu Tả cái này tìm an ủi, nàng làm sao mà không hy vọng Chu Tả cùng chính mình cùng một chỗ trở về. Không nghĩ tới Chu Tả chủ động xách ra. Thật sao? Quá tốt rồi. Nàng cao hứng ôm Chu Tả cổ, tại hắn mặt hôn lên một ngụm. Chu Tả tranh thủ thời gian vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt tốt, bên trong còn có tiểu hài từ đây. Trần Hân Nhi nhớ tới vừa nhìn thấy nữ hài, tranh thủ thời gian dừng, mang theo chút nghi ngờ ngữ khí hỏi nói. Nàng là muội muội của ta, sáu lẻ loi tạm thời ở tại ta cái này. Chu Tả cũng không biết Tô Anh cũng không có tiến ra phòng, đang tại chỗ góc cua vụng trộm nghe góc tường. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trần Hân Nhi cùng Chu Tả thân mật động tác không khỏi có chút khó chịu. Nhưng đợi đến Chu Tả nói ra là muội muội ta thời điểm, nàng trong đầu vang một tí, giống như là thứ gì nổ tung. Trước kia Chu Tả cùng người giới thiệu đều là nói mình là bằng hữu nhà hải tử. Nhưng là làm cái này cùng hắn quan hệ rõ ràng không tầm thường nữa nhân mặt, hắn lại nói chính mình là muội muội của hắn. Nàng không hiểu có chút cảm động. Trần Hân Nhi không có hỏi nhiều. Người cha một chút còn có hay không vé máy bay, đêm khuya 10 điểm phi Vân Tỉnh, đến tranh thủ thời gian định. Chu Tả nếu như đã quyết định đi, tự nhiên sẽ không mập mờ, thật vừa đúng lúc vừa vặn liền thừa một trường, hắn lập tức định xuống tới. Cũng đã nhiều trở về phòng Tô Anh bàn giao một tiếng chú ý an toàn về sau, Chu Tả liền thu thập đồ vật cùng Trần Hân Nhi đi. Vừa mới chuẩn bị nhân viên chạy hàng cửa, hắn dừng một chút, quay người từ quầy hàng hóa trang chút lá trà mang theo. Hai người tại Trần Hân Nhi nhà tùy tiện ăn chút cơm khuya, đợi đến 9 điểm đi sân bay. Trần Hân Nhi là tiếp viên hàng không, đăng ký loại hình thủ tục tự nhiên rất quen thuộc lạc. Nhưng làm hai người lên máy bay liền trợn tròn mắt, vị trí cách quá xa, một cái tại khoang thuyền đầu, một cái tại chỗ. Còn tốt Chu Tả bên người đại thúc tương đối tốt nói chuyện, đồng ý đổi vị trí yêu cầu, hai người mới ngồi cùng nhau. Trần Hân Nhi tâm tình không tốt, Chu Tả tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều lời. Trần Hân Nhi tựa ở Chu Tả bả vai bên trên ngủ thiết đi, Chu Tả thì một đường nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 4 giờ đi thuyền rất nhanh liền đến. Đến Trần Hân Nhi nhà gia đình quán trọ là đã hơn 2 giờ. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, quán trọ không có buôn bán, Trần Trạch thi thể còn tại phòng trong quan tài ngừng lại, mà mẹ già thì còn nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh. Trần Hân Nhi móc ra nhà mình chìa khóa mở ra đại môn, mang theo Chu Tả đi vào. Trong viện chó nghe được mở cửa lúc kêu to lên. Tiểu Hắc, chớ quấy rầy. Chó nghe được đến Trần Hân Nhi thanh âm sau thu âm thanh, ngoắc ngoắc cái đuôi bu lại, là chỉ toàn bộ màu đen điền viên chó. Tại Trần Hân Nhi bên người dạo qua một vòng lại chạy qua đi ngửi ngửi Chu Tả. Nếu như là bình thường về nhà nàng ngược lại sẽ trêu chọc nó. Nhưng hôm nay Trần Hân Nhi thật không tâm tình tranh luận nó, nàng là trở về vội về chịu tang. Nàng lôi kéo Chu Tả tay liền tiến vào đại sảnh. Chu Tả ngược lại là mắt nhìn Tiểu Hắc. Hắc cậu, Chu Tả. Hai người mới vừa đi tới đại sảnh, đèn liền sáng lên, một cái tuổi trẻ nữ nhân từ giữa ở giữa đi ra. Hân Nhi, là ngươi trở lại rồi sao? Nữ nhân mặc dù tuổi trẻ, nhưng sắc mặt cực kém, tóc rối bời, trong mắt tràn đầy tơ máu, khỏe mắt cũng cực lớn. Vốn nên cái kia rất xinh đẹp một cái thiếu phụ, kết quả sớm vào nhà trụ cột trong nháy mắt đổ, bà cũng bị bệnh tại bệnh viện. Nàng hôm nay lại muốn đi chiếu cố bà, lại phải chiếu cố hài tử, còn muốn cho trượng phu thu liễm di thể. Nàng khó nói không thương tâm a. Đương nhiên thương tâm, nhưng nàng nhất định phải chịu đựng, bằng không thì trong nhà liền thật sập. Khó nói dựa vào chính mình 3 tuổi nhi tử. Vẹn vẹn một ngày này thời gian, nàng mệnh đơn giản đều nhanh không nhớ rõ chính mình là ai. Tâm lực lao lực quá độ. Ô, tẩu tử thật xin lỗi, ta trở về trễ. Trần Hân Nhi nhìn thấy tẩu tử một bộ tiểu tụy bộ dáng, một mực chịu đựng bi thương của tới. Hai nữ nhân lập tức ôm ở cùng một chỗ, lên tiếng khóc giống. Chu Tả lắc đầu thở dài, Trần Hân Nhi tẩu tử nhỏ có lẽ hoàn toàn chính xác cần phát tiết một chút cảm xúc, bằng không thì hội biến xuất bệnh đến. Hắn bắt đầu đánh giá cái này nho nhỏ gia đình quán trọ, nếu là cải tạo, như vậy nói cách khác Trần Hân Nhi là tại cái này lớn lên a. Sửa sang phong cách cùng bố cục cũng không tệ, trong đại sảnh bày biện rất nhiều hoa cỏ buồn cây cảnh, rất có chủng thân ở thiên nhiên cảm giác. Là cái không sai khách sạn, ấm áp mà làm sạch, khó trách Trần Trạch có thể làm náo nhiệt, ở đỉnh quán trọ, cầu liền là loại này nhà cảm giác a. Qua 10 phút đồng hồ, hai nữ cuối cùng đình chỉ thúc thích. Vị này là Trần Hân Nhi tẩu tử một bên lau nước mắt một bên hỏi thăm Trần Hân Nhi. Hắn là bạn trai ta. Trần Hân Nhi khuôn mặt từng đỏ. Tẩu tử tiểu tụy mặt bên trên cũng coi như lộ ra vẻ mỉm cười, hướng Chu Tả đưa tay ra. "Ngươi tốt, ta là Hân Nhi tẩu tử, Viên Tuyết." Chu Tả khách khí đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại. "Ta là Chu Tả." "Không có ý tứ, để ngươi chế giễu, lần đầu tiên tới trong nhà liền ra việc này, thật có lỗi." "Không muốn." Viên Tuyết mang trên mặt một tia ấy nấy. "Tẩu tử ngài nén bi thương, kỳ thật ta chính là đi theo Hân Nhi đến xem có cái gì năng lực giúp được một tay." "Vậy làm sao có ý tốt, ngươi là khách nhân." Viên Tuyết có chút khách khí nói. "Tẩu tử, có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Viên Tuyết trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng lắc đầu. "Các ngươi ngồi lâu như vậy máy bay cũng mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi trước đi, có việc cũng ngày mai lại nói. Ta an bài cho người cái gian phòng." Nói xong lại bên quầy cầm xuyên chìa khóa liền ra hiệu Chu Tả cùng nàng đi. Chu Tả nhíu mày, luôn cảm giác nàng có rất trọng yếu muốn nói lại không nói. Chương 166, có trợ giấc ngủ. Viên Tuyết thần sắc để Chu Tả cực kỳ để ý, nhưng hắn cũng không tốt ép hỏi, cho nên đành phải đi theo Viên Tuyết đi lầu 2 gian phòng. Gian phòng rất khô sạch, Chu Tả rất hài lòng, Viên Tuyết tại bang Chu Tả mở cửa về sau lên tiếng chào hỏi liền đi, cũng không có nói thêm cái gì. Chu Tả cũng không hỏi nhiều, đem hành lễ phân loại đem ra, đi tắm, buổi sáng thế nào xi măng xảy ra chút mồ hôi về sau còn không có tắm rửa, thân bên trên cực kỳ không thoải mái. Đây là đang trong nhà mình, Trần Hân Nhi tự nhiên không cần Viên Địch chào hỏi. Nhưng nàng cũng không có lên lầu, mà là đem hành lễ để ở một bên, đi vào phòng trong, ca ca của nàng còn tại bên trong nằm. Bởi vì sợ di thể bởi vì trời nóng mục nát, Viên Tuyết thuê một cái băng quan đặt ở phòng trong, tại băng quan bên cạnh để đó một trường ghế nằm. Trần Hân Nhi biết đây cũng là Viên Tuyết vừa rồi nằm địa phương. Nàng biết ca ca tẩu tử tình cảm một mực phi thường tốt, nhưng nàng không nghĩ tới ca ca chết về sau, tẩu tử đại đêm khuya lại dám tại di thể bên cạnh bày biện một trường ghế nằm ngồi tiếp hắn. Nghĩ tới đây nước mắt của nàng lại nhỏ xuống xuống dưới. Mặc dù 23 nhưng một người cùng thi thể đợi cùng một chỗ có chút kinh khủng, nhưng đó là ca ca à, là thương nhất ca ca của mình. Ca ca chết đi mang tới bi thương trong nháy mắt chiếm thượng phong. Nhìn xem trong quan tài bằng ca ca khuôn mặt, nhớ lại đã từng đủ loại. Bi thương của tới. Ca ngươi làm sao lại đi nữa nha, ngươi làm sao nhịn tâm ném lần tẩu tử cùng hạt đậu nhỏ, làm sao nhịn tâm ném lần mụ mụ cùng ta. Ô ô ô. Trần Trạch di thể bộ mặt hoàn hảo, chỉ là thân thể bộ phân có chút xẹp. Trần Hân Nhi không có nhiều chú ý. Nước mắt nhỏ tại băng quan đóng bên trên tí tách rung động, nhưng trong mặt người lại không thể lại sờ lấy đầu của nàng hô nàng nha đồng đốc. Huynh trưởng như cha, tại trong trí nhớ của nàng, ca ca liền là phụ thân đồng dạng tồn tại, ngược lại đối với mình chân chính phụ thân, nàng sớm đã không nhớ rõ bộ dạng dài ngắn thế nào. Đi tắm một cái ngủ đi, ngày mai ta có việc nói cho ngươi. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm cũng không có hù đến Trần Hân Nhi, nàng biết vậy chỉ có thể là chính mình tẩu tử. "Ân, tẩu tử, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt, hôm nay khẳng định đội vàng." Trần Hân Nhi lưu luyến không rời mắt nhìn trong quan tài băng ca ca khuôn mặt, túi đầu cầm hành lý lên lầu. Viên Tuyết đi đến ghế nằm bên trên nằm dưới, nghiêng đầu nhìn xem tại trong quan tài băng lặng lặng nằm trượng phu của mình. "A Trạch, ngươi có thể yên tâm đi, Hân Nhi có bạn trai, ta nhìn kia Chu Tả người không sai đây. Ngươi có thể yên tâm đi." Nói xong ngây ngốc nhìn xem Trần Trạch cứng ngắc tái nhợt mà bên mặt, không khóc, không nói lời nào, cũng không ngủ được. Phản phất hy vọng Trần Trạch năng lực đang nói câu nói trước, đối nàng cười một cái. Trần Hân Nhi kéo lấy hành lễ trở lại chính mình lầu 3 gian phòng, đổi thân áo ngủ nằm ở giường bên trên, nhưng hoàn toàn không có ý đi ngủ. Cuối cùng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra cho trung học phát cái mẹ chat. "Ngươi ở đâu cái gian phòng?" "Ta ngủ không được, đến tìm ngươi." 204. Không có qua 2 phút đồng hồ, Chu Tả cửa phòng bị gõ. Trần Hân Nhi vào cửa liền ôm hắn. "Thế nào?" Chu Tả nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. "Ta cũng không rõ, liền là ngủ không được." "Ôm ngươi ngủ hẳn là có thể ngủ." Trần Hân Nhi chính mình cũng làm không rõ tại sao mình ngủ không được, nhưng nàng biết chỉ cần Chu Tả ở bên người nàng liền có thể ngủ, tựa ở hắn lồng ngực bên trên cái chủng loại kia cảm giác an toàn, để nàng mười phần mê luyến. Chu Tả ôm Trần Hân Nhi hướng giường bên trên đi đến. Tay không ý ở giữa phật lên cái mông của nàng. 3. Chu Tả ngạc nhiên, tay bị Trần Hân Nhi vớt ve. "Hôm nay không cho phép dở trò xấu, ngoan ngoãn đi ngủ." Trần Hân Nhi cực kỳ nghiêm túc. Nhưng là Chu Tả thật cực kỳ hoan, chính mình thật không có dự định làm gì à, ngoài ý muốn có được hay không. Nhưng mà Trần Hân Nhi cũng mặc kệ, trực tiếp đem Chu Tả hướng giường bên trên đẩy, để sau tựa ở trong ngực hắn nằm xuống. Trước ngực đầy đặn đỉnh lấy thân thể của hắn, mềm nún, cực kỳ dễ chịu. Thân bên trên nhàn nhạt thể hương thơm cũng cực kỳ mê người, nhưng Chu Tả nhịn được. Không đơn thuần là Trần Hân Nhi yêu cầu. Trần Trạch vừa mới chết, di thể còn ngay tại dưới lầu nằm, nếu như chính mình ngay tại cái này cùng muội muội của hắn hắc, thực sự quá bất kính. Chu Tả đau khổ một lúc, từ từ tĩnh tâm ngưng thần, thu hồi xúc động. Trần Hân Nhi hô hấp đã trở nên bình ổn, đã ngủ. Chính mình thật sự có trợ giấc ngủ a. Chu Tả âm thầm lắc đầu cười khổ. Nhìn xem Trần Hân 633 mà trong ngộng hơi nhíu lên lông mày, nghe nàng ca ca thương tâm nói mê. Chu Tả đau lòng ôm chặt nàng, tại nàng cái trán bên trên nhẹ nhàng hôn dưới, lặng lặng tiếp đi. Hơn 9 giờ sáng, hắn tỉnh. Trần Hân Nhi ghé vào một bên nhìn xem hắn, hòa diện yên tĩnh tường hòa. Hắn nhịn không được ôm nàng hôn một cái. "Bại hoại, sáng sớm liền muốn chuyện này." Trần Hân Nhi đẩy hắn ra, nhìn sang hắn phía dưới. Chu Tả nhìn thoáng qua phía dưới lều nhỏ, xấu hổ cười một tiếng. "Bình thường phản ứng sinh lý tốt ta, lại nói như thế một cái đại mỹ nữ ở bên cạnh ta nằm, ta nếu là không có điểm phản ứng chẳng phải là quá không nể mặt ngươi. Trần Hân Nhi rỗi ra ngón tay bắn ra liền chạy xuống giường. Mau dậy đi, tẩu tử hẳn là đang đợi cho chúng ta, nàng hôm qua nói có việc muốn nói với ta đây. Đợi sẽ chả phải đi bệnh viện nhìn xem mụ mụ. Nói xong cũng chạy ra gian phòng, trở về lầu 3. Chu Tà mặc dù có khí phách đem nàng đẩy lên xúc động, nhưng vẫn là nhịn được, ngoan ngoãn rời giường rửa mặt đứng lên. Chương 167, nhiều chuyện béo hộ sĩ. Các loại Chu Tà thu thập xong xuống lầu lúc, Trần Hân Nhi đã sớm tại dưới lầu, đơn giản đổi mới hắn đối với nữ nhân cách ăn mặc tốc độ thế giới quan. Nàng đang tại phòng bếp vội vàng, tựa hồ là đang trứng tráng. Nhìn thấy Chu Tà xuống lầu, nàng chỉ bàn bên trên cháo cùng đồ ăn. Ăn đi, ăn xong chúng ta đi bệnh viện nhìn ta mụ mụ. Tốt. Hắn bưng lên chén cháo bắt đầu ăn. Nhìn thấy Trần Hân Nhi đem xào kỹ trứng gà dùng cơm hộp lắp đứng lên, lại tại cơm hộp bên trong đựng chút cháo. Đây cũng là chuẩn bị cho mẹ của nàng mang cơm chưa a? Tẩu tử ngươi đây. Chu Tả phát hiện xuống tới về sau liền không có nhìn thấy Viên Tuyết. Nàng đi bệnh viện, qua hội chúng ta đi nàng liền trở lại. Trần Hân Nhi có chút không yên lòng. Ngươi thế nào? Bác sĩ nói mẹ ta tình huống không tốt lắm. Nàng té xỉu về sau bệnh viện làm cái CT nhìn thấy não bộ có bóng ma, tựa như là cục máu, dựa vào dược vật đánh tan khả năng rất nhỏ, khả năng cần giải phẫu. Nghe được nàng nói như vậy, Chu Tả nhíu mày, đã có tuổi người làm loại này não ngoại khoa giải phẫu, liền giống với quỷ môn quan bên trên đi một lần. Đi, không ăn, mang ta đi nhìn xem a gì. Hắn đem chiếc đua hướng bàn bên trên vừa để xuống, lên lầu cầm lá trà bao lôi kéo Trần Hân Nhi liền đi. Các loại hai người đón xe đến bệnh viện phòng bệnh thời điểm vừa vặn Viên Tuyết đi ra múc nước. Hân Nhi, các ngươi đã tới, mẹ vừa mới tỉnh. Ngươi mang Chu Tả đi vào đi, để mẹ cao hứng một tí. Nàng cười cười, nhưng biểu lộ có chút cứng ngắc. Lão thái thái khả năng cần làm giải phẫu sự tình là nàng nói cho Trần Hân Nhi, nàng cũng thập phần lo lắng. Lão thái thái thân thể nàng biết, trước kia nuôi dưỡng một đôi nữ cực kỳ vất vả lâu ngày thành tật, hiện tại lớn tuổi vừa đến ngày mưa liền nơi này đau nhức nơi đó đau nhức. Thật không biết rõ nàng trải qua không trải qua nổi giải phẫu tàn phá. Trần Hân Nhi run rẩy mở cửa phòng bệnh, mang theo Chu Tả đi vào. Mẹ the. Nhìn thấy nằm trên giường Lão thái thái kia bởi vì trước kia vất vả mà đen kịt hai gò má. Trần Hân Nhi nhịn không được lập tức nhào tới nàng bên giường, cầm thật chặt nàng thô ráp tay. Hân Nhi, ngươi trở về a. Anh của ngươi hắn. Ai tác nghiệt a, tác nghiệt. Mẹ, ngài đừng nói nữa, ngươi nhìn, đây là bạn trai ta, Chu Tả. Ta dẫn hắn tới gặp ngươi một chút, ngươi cao hứng không, ta có bạn trai. Nói đến đây Trần Hân Nhi đã khóc không thành tiếng. Ngược lại là giường bên trên Lão thái thái nguyên bản mơ hồ con mắt trong nháy mắt sáng lên dưới, đưa tay hướng Chu Tả vẫy vẫy. Chàng trai, không sai, xoáy khí có tinh thần, xem xét liền là hảo hải tử, ha ha ha. Cái này khen Chu Tả mặt mo đều muốn đỏ lên. A Di ngài khỏe chứ, ngài đừng kích động, ngài bệnh này đến nghỉ ngơi thật tốt. Chu Tả hướng Lão thái thái cười cười, lấy ra chính mình mang tới lá trà. Đây là ta cố ý mang tới cho ngài lá trà, đừng nhìn đóng gói kém, nhưng uống đối thân thể có ích lợi rất lớn, đợi hội ta cho ngài pha một ly nếm thử. Lão thái thái đối lá trà đóng gói cũng không có nhìn nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Tả nhìn, hai mắt thả quang a. Thấy Chu Tả đều hai đến hoảng. Lúc này vừa vặn Viên Tuyết múc nước trở về, Chu Tả tranh thủ thời gian cầm qua bên cạnh ly pha lê băng Lão thái thái rót một chén trà. Vừa mới thả lạnh chút đưa tới Lão thái thái bên miệng, một tiếng âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Có hay không điểm ý học thưởng thức? Não bộ có cục máu bệnh nhân sao có thể uống trà diệt trà? Hội tăng thêm bệnh tình ngươi biết không? Làm sao đương gia thuộc? Một cái béo hộ sĩ xuất hiện tại cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy Chu Tả cho Lão thái thái uống trà một màn này, lập tức giống to. Cả kinh Chu Tả tay run một cái thiếu một chút đem nước vung đến giả phu nhân thân bên trên. Nhưng mà nàng lại không có chút nào tự giác. Ngươi đây là ước gì Lão thái thái chết sớm một chút đúng không? Bác sĩ, ngươi đến xem à, năm giường thân nhân bệnh nhân đang uống trà diệp trà. Chu Tả không thể nhịn được nữa, há mồm quát lạnh một tiếng, trừng mắt về phía cái kia nữ hộ sĩ. Khẽ im miệng. Phảng phất cửu u tiếng vang, phòng bệnh nhiệt độ đều thấp vài lần. Nữ hộ sĩ bẹp một tiếng ngồi ngay đó, Chu Tả ánh mắt thực sự quá dọa người. Giết người. Trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi. Trước mắt một cái nam nhân là ai? Là người a? Vẫn là ác quỷ? Làm sao mà đáng sợ như vậy? Nàng cảm giác mình đều muốn bài tiết không kiềm chế. Lúc này người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, bệnh nhân, gia thuộc, bác sĩ tất cả đều vây quanh. Làm cái gì? Trong bệnh viện mặt nhốn nháo cái gì mà nhốn náo? Một tiếng nói giản mua vượt trên hết thể tiếng ồn ào. Sở viện trưởng. Trên đất béo hộ sĩ tranh thủ thời gian bò lên, hướng phía đi tới lao giả túi đầu không lưng. Chuyện gì xảy ra? Béo hộ sĩ bắt đầu thêm dầu thêm, cao minh, dấm hướng viện trưởng tố lên khổ. Ngay một bên Viên Tuyết cùng Trần Hân Nhi tức giận tới mức phát run. Mà ở lúc này, Chu Tả lại không đi để ý bọn hắn. A Di, người tin ta A Chiếm. Lão thái thái nhìn Chu Tả một chút, gật gật đầu, nàng nhìn ra nữ nhi người nam này bằng hữu không đơn giản. Vậy được, ngươi liền đem trà này uống đi, đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Lão thái thái năng lực tại Trần Hân Nhi ba ba không có về sau một người đem hai đứa bé nuôi lớn, không tiếp tục cả, đương nhiên là cái cưỡng tỷ khí. Nàng tin Chu Tả, cho nên Chu Tả nói cái gì nàng đều tin. Đưa tay nâng chung trà lên liền uống, mặc dù tay có chút run. Sở viện trưởng ngài nhìn, Lão thái thái lại tại uống trà diệp trà. Người kia đây chính là tại Mưu Sata. Chương 168, tiên trà. Sở viện trưởng nhíu mày, cái này béo hộ sĩ tính cách hắn biết, toàn viện nổi danh yêu nháo sự, ở không đi gây sự, việc nhỏ biến lớn sự tình, hắn biết béo hộ sĩ trước đó nói với hắn trong lời nói khẳng định có rất lớn nước phân. Nhưng là trước mắt một màn này lại không phải làm bộ, Lão thái thái hoàn toàn chính xác đang uống trà diệp trà. Sở viện trưởng điều chỉnh một tí nét mặt của mình, để cho mình hết mức lộ ra ôn hòa chút. Lão thái thái, từ ngực. Lão thái thái,
từ ngực. Thằng đến Lao Thái Thái đem hơi còn có chút nóng nước trà liên tiếp uống xong về sau, nàng mới ngẩng đầu lên.
Chuyện gì, không thấy được ta đang uống trà a? Sở viện trưởng có chút ngộng, Lao Thái Thái này đem ý nghĩ của mình đều làm rối loạn.
Lao Thái Thái, ta muốn nói ngươi bệnh tình này không thể uống lá trà trà a, hội kích thích bệnh tình nghiêm trọng hơn.
Ta đây không phải là trà trà a.
Không phải lá trà trà.
Không muốn không.
Sở viện trưởng hơi nghi hoặc một chút, vừa mới chính mình tận mắt thấy đó a, làm sao mà không phải?
Đó là cái gì trà?
Tiên trà.
Phúc.
Lời của Lao Thái Thái đưa tới một mảnh tiếng cười.
Lão thái bà này sợ là ngốc hả, còn tiên trà?
Chính là, còn tiên trà, không phải hẳn là chữa khỏi trăm bệnh à, uống xong tiên trà ngươi làm sao còn nằm đây?
Không phải hẳn là xuất viện à?
Sai sai, uống xong tiên trà hẳn là muốn thăng tiên mới đúng, bạch nhật phi thăng á, lão thái thái sớm thành tiên.
Tất cả mọi người tại châm chọc khiêu khích, ai sẽ tin tưởng có cái gì tiên trà?
Chu Tả cười nhạt một tiếng, trà này mặc dù không phải tiên trà, nhưng giống lão thái thái loại này não bộ có chút tụ huyết tình huống tuyệt đối là có thể trị.
Lão thái thái nghe những người này lời nói cực kỳ sinh khí.
Lão thái thái tại uống lần nước trà về sau rõ ràng cảm thấy tự thân biến hóa. Đối với Chu Tả càng là tin tưởng, đây chính là đối thân thể có chỗ tốt tiên trà.
Lão thái thái, ngài hồ đồ a, nào có cái gì tiên trà, ngài sợ là bị lừa a?
Là tiểu tử này bán đưa cho ngươi a?
Sợ không phải cái lừa gạt ta?
Ngươi nói đi, nếu không muốn cho ngươi báo động, lừa đảo liền nên bắt lại.
Sở viện trưởng đã nhận định Lão thái thái bị Chu Tả lừa, bên cạnh hai cái gia thuộc khẳng định cũng là bị lừa.
Phi, đem ngươi bắt vào đi, tiểu Chu làm sao gạt người?
Ngươi mới là lừa đảo đây.
Lão thái thái kích động ngồi dậy, duỗi ra ngón tay chỉ vào Sở viện trưởng.
Người cái lao giả đáng chết, ngươi niên kỷ cũng không thể so với ta nhỏ đi, luôn mồm Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, có biết nói chuyện hay không?
Lao Thái Thái cử động lại thấy Sở viện trưởng cùng béo hộ sĩ sững sờ.
Tình huống như thế nào, làm sao có thể đứng lên được, còn như thế ổn làm.
Lao Thái Thái té xỉu về sau làm CT phát hiện não bộ có một khối nhỏ bóng ma, vừa vặn áp bách đến thần kinh vận động, cho nên hành động không tiện lắm, xuất hiện thân thể không cân đối triệu chứng, nghiêm trọng đến đâu điểm khả năng hội tê liệt.
Sở viện trưởng rõ ràng nhớ kỹ đây là hắn mới vừa từ béo hộ sĩ miệng bên trong nghe được bệnh trạng, Lao Thái Thái làm sao có thể không lấy ra thuật liền đứng lên.
Kỳ tích.
Béo hộ sĩ cũng đồng dạng mơ hồ, mặc dù người nàng phẩm chẳng ra sao cả, nhưng nàng nghiệp vụ năng lực thế nhưng là quá cứng, rất ít sẽ ra sai lầm, ca bệnh cái gì nàng đều là đọc cồn qua là thủ. Nhưng lần này nàng có chút hoài nghi có phải hay không chính mình nhớ lầm, hoặc là Lão Thái Thái bệnh kỳ thật có thể uống kỳ trà.
Nghĩ không hiểu nàng đủ áng lại chạy đến hộ sĩ đứng, tìm tới bệnh nhân hồ sơ, lật ra đến xem xét, không sai à?
Nàng đi nhanh lên chạy trở về phòng bệnh cổng, đưa cho sở viện trưởng, muốn chứng minh chính mình nhớ không lầm. Sở viện trưởng không có nhận, chỉ là ngắm vài lần.
Đúng vậy, béo hộ sĩ không có nói sai.
Khó nói thật là cái kia trà công hiệu.
Tiên trà.
Quá buồn cười a.
A Di, cảm giác không sai đi, đi, ta xuất viện.
Chu Tả nhẹ nói.
Lão thái thái huy vũ mấy lần cánh tay.
Hắc.
So lấy trước kia còn có sức lực.
Sở viện trưởng đúng không, giúp ta xử lý xuất viện đi, ta không sao.
Liền ngay cả một bên Trần Hân Nhi cùng Viên Tuyết đều có chút không thể tưởng tượng nổi.
Mẹ, nếu không ta ở nữa hai ngày xem một chút đi.
Không ở, tại cái này bị cái gì chim khí, lãng phí tiền.
Lão thái 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 độ kiên quyết.
Trần Hân Nhi nghi ngờ nhìn về phía Chu Tả, nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu, nàng mới đem trái tim buông ra.
Chu Tả sẽ không hại mụ mụ.
Lúc này một bên sở viện trưởng mở miệng.
Lão,
tỷ tỷ, tình trạng của ngươi khả năng chỉ là tính tạm thời, vạn nhất sau khi về nhà tái phát coi như không xong, nếu không ngươi ở nữa hai ngày quan sát một tí.
Lão thái thái trực tiếp một cái bạch nhãn cầu vung quá khứ.
Miệng quả đen, ngươi nói là ta hiện tại là hồi quang phản chiếu, các loại trận này sức lực thoáng qua một cái liền hai chân đạp một cái chết chắc rồi.
Không không không, bộ dáng không phải vậy.
Lời của Lão thái thái nghẹn đến sở viện trưởng không phản bác được, còn muốn tổ chức lần ngôn ngữ giữ lại một tí, kết quả bị Lão thái thái đuổi ra khỏi phòng bệnh, lý do là muốn đổi quần áo.
Vây xem đám người nhao nhao tán đi, náo nhiệt xem hết không tiêu tan làm gì.
Ai biết rõ có phải hay không thành đoàn lắc lư bán thuốc giả.
Chỉ lưu lần sở viện trưởng cùng béo hộ sĩ tại kia hai mặt nhìn nhau.
Qua một lúc Chu Tả dẫn theo nặng đồ vật trước đi ra, sở viện trưởng bước nhanh về phía trước ngăn tại trước mặt hắn.
Chàng trai, trà.
Không bán.
Kết quả còn chưa nói xong liền bị Chu Tả lạnh giọng đánh gãy.
Thể diện mất đi một chỗ sở viện trưởng chỉ có thể lui sang một bên.
Chu Tả trực tiếp đi ra phía ngoài, hắn muốn đi đón xe, không xe ở bên người thật phiền phức.
Viên Tuyết đi làm thủ tục xuất viện, Trần Hân Nhi thì vị Lao Thái Thái đi trước đi ra.
Chu Tả nhìn thấy Lao Thái Thái một mực đang nghị tránh thoát Trần Hân Nhi tay, biểu thị chính nàng có thể đi, mà Trần Hân Nhi liền là không thả.
Ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận.
Chương 169, chân trạch quỷ dị hành vi.
Nhưng làm bốn người về đến nhà về sau, bầu không khí liền thay đổi.
Lớn hơn nữa vui sướng cũng xông không xong Lao Thái Thái tuổi già mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh bị thương.
Vừa mới đi vào cửa sân, Lao Thái Thái con mắt đã ướt át, thân hình cũng biến thành còn xuống đứng lên.
Chu Tả đi theo phía sau cũng chỉ có thể âm thầm giao động đầu, tâm bệnh hắn không có cách nào.
Ba người đem Lão Thái Thái phụ cận gian phòng nghỉ ngơi, mặc dù nói uống xong trà cảm thấy thân thể tốt hơn nhiều, nhưng dù sao bệnh nặng mới khỏi, vẫn là cần nhiều hưu hơi thở.
Viên Tuyết Hải Tử bị nàng đưa đến nhà mẹ để đi tạm thời do lão lao mang,
cho nên ba người tại nhà hàng ngồi xuống. Chu Tả xuất ra lá trà để Trần Hân Nhi một người rót một chén trà.
Hắn nhớ kỹ Trần Hân Nhi nói Viên Tuyết có lời muốn nói cho nàng, hiện tại là cái thích hợp thời điểm.
Tẩu tử, ngươi hôm qua nói có chuyện gì muốn nói cho ta biết?
Có thể nói a.
Viên Tuyết có chút xấu hổ, nhưng nhìn xem tư thế Trần Hân Nhi là không ngại để Chu Tả cũng nghe đến, kia nàng cũng liền cứ việc nói.
Kỳ thật Trần Trạch xảy ra chuyện trước cái này thời gian ngắn có chút không đúng lắm sức lực, Viên Tuyết là nói như vậy.
Trước kia Trần Trạch không hút thuốc lá không uống rượu, mỗi ngày sinh hoạt liền là quản lý tự mình quán trọ, duy nhất tiêu khiển liền là đùa nhi tử chơi. Hắn là cái lo cho gia đình nam nhân tốt, nhưng là tại xảy ra chuyện trước một tháng, hắn bắt đầu thay đổi. Thường xuyên đêm khuya lưu xuống Viên Tuyết trong tiệm, chính mình ra ngoài, vừa đi ra ngoài liền là đến nửa đêm mới hồi. Hỏi hắn lại làm gì hắn cũng không nói, nhưng là không có lần trở về thân bên trên không có mùi rượu không có mùi khói, cũng không có nữ nhân mùi nước hoa, Viên Tuyết cũng không rõ hắn đến cùng là ra ngoài làm cái gì. Mỗi ngày đêm khuya sau khi trở về Trần Trạch đều dị thường phấn khởi, tựa như là trên TV loại kia bị bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não người đồng dạng, phi thường phấn khởi. Cái này khiến Viên Tuyết thập phần lo lắng, với lại nàng bắt đầu phát hiện trong quầy tiền bắt đầu biến ít, thường xuyên không giống nhau sổ sách. Rốt cục 10 ngày trước nàng nhịn không được, tại đêm khuya Trần Trạch chuẩn bị đi ra thời điểm hỏi hắn đến cùng nửa đêm lấy tiền ra ngoài làm gì, lôi kéo hắn không để cho hắn đi. Kết quả Trần Trạch đánh nàng một bàn tay, mắng nàng một câu nữ nhân ngu xuẩn, nàng ngộng. Trần Trạch cầm tiền liền đi. Kết hôn như thế mấy năm, Trần Trạch vừa nói đánh nàng, liền ngay cả cãi nhau đều rất ít, với lại mỗi lần có chút ít khỏe miệng đều sẽ nhường Viên Tuyết. Kết quả ngày đó thế mà đánh nàng một bàn tay, mà lại là dùng hết toàn lực đánh. Nàng muốn dùng chiến tranh lạnh phương thức đến biểu thị phẫn nộ của mình, chiến tranh lạnh năm ngày, nhưng Trần Trạch lại một mực không quan tâm. Phản phất có nàng không có nàng không hề có một chút quan hệ, nàng sợ hãi. Nàng đối Trần Trạch tình cảm rất sâu, nàng sợ hãi mất đi hắn. Nhìn xem cái này nhìn nàng giống như đang nhìn người xa lạ Trần Trạch, nàng sinh ra lớn lao sợ hãi. Nhưng ở hôm trước đêm khuya nàng vẫn là không nhịn được, tại Trần Trạch sau khi ra ngoài nàng kiếm cớ để lao thái thái nhìn một lát cửa hàng, đi theo ra ngoài. Vì không bị phát hiện, nàng còn đặc biệt đổi xong đáy mềm giày thể thao. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem chính mình Trần Trạch cứu trở về. Trần Trạch là đi tới đi ra, nàng ngay tại phía sau đi theo. Đi ước chừng nửa giờ về sau, đều đi chân đau, nàng đi theo Trần Trạch đi tới vùng ngoại ô. Nàng nhớ kỹ trong đó có một cái bỏ hoang nhà máy, trước kia Trần Trạch mang theo nàng cùng nhi tử đến vùng ngoại ô đạp thanh thời điểm thấy qua. Nàng nhìn thấy đã hoang phế thật lâu nhà máy bên trong có lửa quang. Đúng, không phải loại kia đèn đuốc sáng trưng đèn ánh sáng, mà là đống lửa loại kia một mực tại chớp động lửa quang. Nàng vừa mới bắt đầu cho là có phải hay không là cái gì sòng bạc ngầm loại hình, Trần Trạch là mỗi ngày cầm tiền đến đánh bạc. Thế là nàng rón rén theo quá khứ. Cổng thế mà còn có thủ vệ, bọn hắn đều bao cực kỳ kín, không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn dáng người đều cực kỳ khôi ngô. Nàng vụng trộm từ bên ngoài mặt lượn quanh một vòng, vây quanh vứt bỏ nhà máy phía sau. 412. Cực kỳ may mắn, bên kia không ai, với lại bởi vì nhà máy tàn phá, bên kia tường bên trên có một vết nứt, vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lần nữa cẩn thận xác nhận một tí không ai sẽ phát hiện chính mình về sau, nàng tiến tới vết nứt trước mặt, ghé vào tường bên trên vào trong nhìn lại. Nhưng mà nàng lại không nhìn thấy theo dự liệu ngọn nguồn lần xong bạc, không có người ở đâu mặt đánh bạc. Ở giữa nhất là một cái to lớn đống lửa trại, tại đống lửa trại bên cạnh ngồi vây quanh lấy mười mấy người. Tại đống lửa trại 10 mét có hơn, có một đội ngũ. Nàng nhìn thấy lao công của mình Trần Trạch đang tại đứng xếp hàng ngũ, tại đội ngũ sau cùng một vị trí. Không, đội ngũ rất dài, trước mặt còn có mười mấy người. Tất cả mọi người biểu hiện ra một bộ rất nóng lòng bộ dáng. Tại đội ngũ trước nhất đầu là một cái cùng cổng hai người cách ăn mặc giống nhau, bao thấy không rõ mặt nam nhân, đang tại từ một cái trong nồi lớn dùng thìa múc ra một loại gì chất lỏng, cất vào trong chén, đưa cho đội ngũ người phía trước. Mỗi người tại lĩnh bắt trước đó đều sẽ đem tiền trong tay ném vào cạnh nồi bên trên một cái dương bên trong. Mỗi người cảm ơn đái đức tiếp nhận bắt về sau liền thận trọng bưng, đi đến bên đống lửa ngồi xếp bằng dưới, xem ở giữa lửa quang phát ra gốc, giống như đang đợi cái gì. Thằng đến sở hữu người bao quát Trần Trạch đều dẫn tới bắt về sau, vừa vặn vây quanh đống lửa ngồi thành một vòng tròn. Phân canh người kia lúc này đi tới trong vòng, vây quanh đống lửa nhảy một loại kỳ quái vũ bộ, hát một bài kỳ quái ca dao. Viên Tuyết hoàn toàn nghe không hiểu cũng xem không hiểu. Đến lúc cuối cùng một động tác nhảy xong, một câu cuối cùng ca từ hát xong về sau, ngồi vây quanh tại đống lửa người chung quanh tất cả đều giơ lên chính mình bưng lấy bát, uống một hơi cạn sạch. Sau đó vang một tiếng, đống lửa đột nhiên biến thành màu đỏ trùng thiên bạo khởi, tựa như bạo tạc đồng dạng, lửa quang bay thẳng trần nhà. Viên Tuyết dọa đến lập tức ngã nhào trên đất chi. Chương 170, ngoài ý muốn liên hệ. Viên Tuyết không dám nhìn nữa xuống dưới, bò người lên dọc theo đường cũ chạy trở về trong tiệm. Một đường bên trên vừa mới đáng sợ cảnh tượng tại trong óc của nàng vung đi không được. Màu đỏ hỏa diễm, quỷ dị tiếng ca cùng vũ đạo, Trần Trạch bọn hắn uống không biết tên chất lỏng. Nàng nhớ lại vừa mới bọn hắn uống xong chất lỏng về sau khỏe miệng lưu lại màu đậm vết tích, sao giống đều cảm thấy đó là uống máu. Đây rốt cuộc là cái gì tổ chức? Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ tới bán hàng đa cấp, sòng bạc, vậy cũng là không thể nào. Chẳng lẽ là tà giáo? Trong nội tâm nàng run lên, mình lao công Trần Trạch tham gia một cái uống máu người tà giáo. Vừa mới tốt Viên Tuyết sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng bị từ 807 mình suy nghĩ hù dọa. Lão thái thái nhìn sắc mặt nàng không đúng, tranh thủ thời gian hỏi nàng có phải hay không dễ chịu, bị nàng tìm cái lý do giấu giếm được đi. Để lão thái thái đi ngủ về sau, nàng một người ngồi tại sau quầy mặt càng nghĩ càng sợ hãi. Gia nhập tà giáo người đều là không thể nói lý, Trần Trạch có thể làm ra hay không cái gì đáng sợ sự tình đến, không bằng nói tổn thương người nhà. Nàng cho ra kết luận là, hắn sẽ luôn luôn tỉ nhiệt độ không khí cùng Trần Trạch đều đã đánh qua chính mình. Không được, nàng không thể để cho hắn làm như thế, nàng muốn ngăn cản Trần Trạch. Tuyệt đối không cho phép Trần Trạch thương tổn tới mình nhi tử bà bối. Nàng đã kế hoạch tốt, sáng sớm ngày mai liền đem nhi tử đưa đến nhà bà ngoại đi. Kết quả lại là Trần Trạch một đêm khuya đều không có trở về. Thẳng đến ngày thứ hai nàng đạt được Trần Trạch xảy ra tai nạn xe cộ tại chỗ tử vong tin chết. Nàng khiếp sợ không thôi, lúc ấy Lao Thái Thái ở bên cạnh vừa vặn cũng nghe đến, mắt thấy không đạt được, nàng liền lập tức mang theo Lao Thái Thái chạy tới cục cảnh sát. Các nàng xem đến chỉ là băng lãnh khô quắt thi thể. Cảnh sát nói Trần Trạch ngược đè ép, pháp y thật vất vả mới giúp hắn di thể chữa trị tốt, liền là bên trong ngũ tạng lục phủ đều hỏng, chỉ có thể mất đi, cho nên thân thể lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Lão thái thái nghe xong liền ngẩn ra đi, trong cục cảnh sát hỗ trợ gọi điện thoại hô xe cứu thương. Nàng cũng đi theo bệnh viện, các loại lão thái thái tạm thời ổn định về sau, nàng hồi cục cảnh sát để nhà tang lễ người đem Trần Trạch di thể chứa ở trong quan tài băng mang về nhà. Về sau liền đem nhi tử đưa đi nhà mẹ đẻ, nàng không muốn để cho hải tử biết mình ba chết. Lại đi bệnh viện buổi biết về già phu nhân về sau, nàng trở về nhà, rời cái ghế nằm tại Trần Trạch di thể bên cạnh bên trên nằm xuống. Nàng muốn lại cùng hắn đơn độc ở chung một lúc. Cuối cùng liền là Trần Hân Nhi cùng Chu Tà tới. Viên Tuyết tự thuật để Chu Tà nghĩ đến một cái hắn gần nhất đang tại sầu muộn tổ chức, ngục phật trai. Bao bọc toàn thân thấy không rõ mặt mũi, ngọn lửa màu đỏ. Còn có một chút hắn còn cần nghiệm chứng. Ngươi nói ba người kia bao cực kỳ kín, có phải là bọn hắn hay không đều mặc toàn thân quần áo đen, sau đó mang mũ đều rất lớn, che mặt. Chu Tà nhịn không được hỏi nói. Viên Tuyết biểu lộ khẽ biến, nàng dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn Chu Tà. Ngươi làm sao biết? Chu Tà im lặng, xem ra thật là 89/10. Ta cần nhìn một tí Trần Trạch di thể, có thể sao? Mặc dù Viên Tuyết có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Người đều chết rồi, chỗ nào còn dùng quan tâm những cái kia, với lại nàng cảm thấy Chu Tà việc cần phải làm tựa hồ rất trọng yếu. Ba người đi tới phòng trong. Chu Tà mở ra băng quan cái nắp, một cỗ lạnh khí đập vào mặt. Trần Trạch di thể hoàn toàn chính xác lộ ra đặc biệt nhỏ gầy, thân thể bộ phân quỷ dị đặc biệt bằng phẳng. Hắn giải khai Trần Trạch trên người áo liệm, nhìn một chút ngực của hắn. Quả nhiên, pháp ý mở hung miệng vết thương nhiều là y hình. Trần Trạch ngực vết cắt mặc dù khâu lại, nhưng ở rõ ràng y tử đại miệng vết thương thượng bộ có một đoạn rất nhỏ vết cắt, vẹn vẹn 1 mm nhiều, cũng không có bị y hình miệng vết thương chỗ che lại. Hơn nữa nhìn kia một đoạn vết cắt cắt mặt, tiện tay thuật đao cắt mặt có hết thể nhỏ bé khác nhau. Hắn nghĩ tới Bùi Ngọc bị lấy đi ngũ tạng về sau ngực lưu lại đại vết cắt. Ngũ tạng không cần kiểm tra, khẳng định đã không có. Chu Tà lại nhà cha xét một tí Trần Trạch cái cổ, quả nhiên bên phải bên trái vị trí phát hiện một cái hình xăm. Cũng không phải là màu đen sen hoa, mà là ngọn lửa màu đỏ, phảng phất chỉ xăm một bộ phận. Viên Tuyết cùng Trần Hân Nhi cũng bu lại, nhìn thấy cái kia hình xăm Viên Tuyết cũng là sửng sợ. Hắn lúc nào văn, ta làm sao chưa thấy qua? Khả năng liền là sẽ ra chuyện cùng ngày. Chu Tà, ngươi nhìn ra cái gì sao? Chu Tà lắc đầu, hắn còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Đọc đến Trần Trạch thi thể lưu lại ý thức. Hắn tại Viên Tuyết kinh ngạc trong ánh mắt móc ra dao điều khắc. Đô tùy tâm động, một cái phụ lục lăng không thành hình, rơi vào Trần Trạch cái trán. Trần Trạch con mắt đột nhiên mở ra, phản phất xuống lại. A Trạch, ca. Hai nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, huyên một. Một nghĩ đến Trần Trạch lại sống đến giờ, đang chuẩn bị nhào tới. Chu Tà ngăn cản bọn hắn, lắc đầu. Chỉ là thi thể lưu lại ý thức. Nói xong hắn liền cùng Trần Trạch bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu đọc đến hắn lưu lại ý thức. Cung nhiệt, tín ngưỡng, Trần Trạch trong ý thức đều là những này. Nhưng tương tự cũng có được các loại hòa diện. Chu Tà thấy được người áo đen, ba cái cùng tự mình trước cửa giám sát bên trong nhìn thấy người áo đen cách ăn mặc giống nhau như lúc người áo đen. Bọn hắn tựa như là sứ giả của thần, hoặc là Phật sứ giả, là Phật truyền đạt Phật chỉ, là Phật kính dâng hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Mà Phật, dĩ nhiên chính là địa tàng. Chương 171, người quen biết cũ. Chu Tà từ Trần Trạch kia thu hồi ý niệm, đem hắn mở mắt ra lại khép lại. Chu Tà, thế nào, phát hiện cái gì? Anh ta chết là không phải có vấn đề gì. Trần Hân Nhi biết Chu Tà có vô cùng kỳ diệu bản sự, cho nên vượt lên trước mở miệng hỏi thăm. Chu Tà gật gật đầu. Ta phát hiện anh của ngươi chết không phải ngoài ý muốn, là mưu sát, chuẩn xác mà nói, có thể là hiến tế. Hắn trước sớm bị người khống chế tâm thần, trở thành tẩu tử ngươi trong miệng tà giáo tín đồ. Tín đồ là tà giáo kính dâng hết thảy, tiền tài, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Hôm trước cái kia nghi thức hẳn là một cái rất trọng yếu nghi thức, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ tại ngày đó hắn bị tuyển làm tế phẩm. Hắn ngũ tạng là bị đào đi, mà không phải bị ép nát. Cho nên cái kia pháp y hẳn là có vấn đề. Trần Hân Nhi cùng Viên Tuyết đều bị miệng lại, y mắng nước mắt chảy xuống, quá thảm rồi. Lão công của mình, ca ca, lại là bị người giết hại hơn nữa còn đào đi 23 ngũ tạng, quá tàn nhẫn, làm loại chuyện như vậy người thật vẫn là người a? Là ác ma, là ma quỷ. Ta gọi điện thoại cho Tiểu Thất. Chu Tả cùng Trần Hân Nhi lên tiếng chào. Trần Hân Nhi gặp qua Tiểu Thất, đại khái biết hắn là ngành đặc biệt người, chuyên môn phụ trách xử lý những chuyện này. Gặp Chu Tả muốn gọi điện thoại cho hắn, nàng đại khái đoán được Chu Tả muốn làm gì. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí có chút khoái ý, đây là cho ca ca của nàng báo thù a. Uy, Tiểu Thất. Vài ngày như vậy ngươi cái kia có ngục Phật trai tin tức a? Ta ca, đừng nói nữa, những tên kia thực sự quá hội dấu, mặc dù cấp trên đồng ý chúng ta đọc thủ, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn tìm không thấy những người kia tung tích. Mặc dù ngẫu nhiên tại cả nước các nơi giám sát bên trong năng lực nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng không có bắt được một cái, ai? Ta chỗ này ngược lại là có tin tức. Cái gì? Ta ca ngươi phát hiện bọn hắn? Ở đâu? Ta liền muốn quá khứ. Đừng nóng nội, ta tại Vân Tỉnh đâu, chờ ngươi tới món ăn cũng đã lạnh, ngươi cùng Vân Tỉnh phân bộ tổ trưởng liên hệ dưới, để cái kia bên cạnh liên hệ ta, phối hợp ta hành động. Ngươi thế mà chạy Vân Tỉnh đi, thật sự là, đi, ta lập tức liên hệ nàng. Các ngươi nàng điện thoại đi, cũng là người quen biết cũ a. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Tiểu Thất nói là người quen biết cũ thời điểm ngữ khí có chút là lạ. Lắc đầu không nghĩ tới, quay người trở lại phòng trong, hai nữ đang tại bàn Trần Trạch di thể chỉnh lý có chút sốc xếp áo liệm. Nhìn thấy Chu Tà đi đến, hai nữ đều nhìn về hắn. Nói cho ta biết cái kia vứt bỏ nhà máy vị trí. Viên Tuyết sững sờ. Ngươi muốn đi? Có hay không quá nguy hiểm? Nếu không vẫn là báo động a. Chu Tà còn chưa lên tiếng, ngược lại là sau lưng nàng Trần Hân Nhi vô vô bờ vai của nàng. Tẩu tử yên tâm, Chu Tà thế nhưng là rất lợi hại. Chu Tà, vậy anh của ta thủ, liền giao cho ngươi. Chu Tà lộ ra một cái giao cho ta cứ yên tâm đi tiểu dung, chờ lấy Viên Tuyết đáp án. Không bằng ngươi tại địa đồ bên trên vạch tới đi. Chu Tà nói xong lấy ra điện thoại, tìm được bọn hắn vị trí thành nhỏ vị trí, đưa cho Viên Tuyết, lời như vậy hắn cũng thuận tiện, có thể trực tiếp phát cho Vân Tỉnh người phụ trách. Viên Tuyết kết quả điện thoại, tại màn hình bên trên tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng định cái điểm. Đại khái liền là cái này, cực kỳ dễ thấy một dãy nhà. Chu Tả xem xét, khoảng cách 4 km cũng không xa. Đang chuẩn bị lại phóng đại địa đồ nhìn xem, có điện thoại tiến đến. Là cái số xa lạ, hẳn là Vân Tỉnh người phụ trách, quả quyết kết nối, hắn đã chuẩn bị nay chế hành động, vậy thì phải sớm một chút định ra kế hoạch. Uy, là Vân Tỉnh tổ trưởng a. Ta là Chu Tả. Tên Chu Tả một tỉnh tổ trưởng cấp bậc người khẳng định là biết đến, với lại đã tiểu thất nói đối phương là người quen biết cũ, ta khẳng định nhận biết, cho nên Chu Tả trực tiếp ghi danh chữ. Nhưng mà Chu Tả nhưng không nghe thấy đầu kia hồi âm, chỉ có một trận tiếng thở hào hẹn. Uy. Một tiếng giống như chim hoàng oanh thanh thúy giọng nữ truyền đến, em hai là em hai, nhưng là thanh âm to lớn, lớn đến chói tai. Tiểu Tả Tả, ta nhớ ngươi muốn chết. Chu Tả mặt sầm lại, lại là nàng, trong đầu của hắn hiện lên một bóng người xinh đẹp. Khó trách tiểu thất sẽ là loại kia ngữ khí, hố ca đây. À, tiểu kiều tỷ, không nghĩ tới 220 là Vân Tỉnh tổ trưởng là ngươi đây, tiểu thất tên kia cũng không nói rõ với ta. Chu Tả ám đạo, nếu là tiểu thất nói cho ta biết là kiều kiều, ta khẳng định một người bên trên, giải quyết về sau sẽ liên lạc lại tiểu thất, liên hệ xong lập tức chạy trốn. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, mấy năm không gặp, ngươi thế mà còn dạng này trốn tránh ta, thứ. Chu Tả một mặt xấu hổ, đây là gặp được khắc tinh. Tiểu kiều tỷ, nếu không ta trò chuyện hạ ngục Phật trai sự tình a. Ta tại thành nhỏ cái này phát hiện tung tích của bọn hắn, tạm thời biết đến người áo đen chỉ có 3 cái, nhưng tín đồ lại có hơn 20 cái. Cũng đều là bị khống chế tâm thần, đến lúc đó xử lý sẽ khá phiền phức. Bọn hắn tập hội thời gian bình thường đều là tại đêm khuya, ta chuẩn bị đêm khuya 10 điểm hành động. Cho nên ta hy vọng tiểu kiều tỷ năng lực an bài chút huynh đệ tới giúp ta. Chu Tả tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hướng chính sự bên trên trò chuyện. Được thôi, thêm ta hệ chặt, sau đó đem vị trí phát cho ta, ta sắp xếp người quá khứ. Tốt, ta ơn tiểu kiều tỷ, tiểu kiều tỷ gặp lại. 3. Chu Tả tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Chương 172, quỳ xuống hát chinh phục. Đơn giản đáng sợ. Chu Tả đem tiểu kiều dãy số ghi chú bên trên danh tự, tăng thêm vệ trạng. Kết quả vừa mới thêm bên trên liền là một đống biểu lộ đập tới, biểu thị đối phương đang tại nổi giận trạng thái. Ngươi xong, Chu Tả, ngươi lại dám cúp điện thoại ta. Đêm khuya chờ xem. Chu Tả cảm thấy mình muốn mát. Tranh thủ thời gian phát một đống xin lỗi quỳ cầu tha thứ biểu lộ quá khứ, đã chìm đáy biển. Chu Tả bất đắc dĩ lắc đầu. Theo mở tiểu kiều vòng bằng hữu, một cái tập nhỏ nhắn xinh xắn cùng thành thục mỹ nữ ảnh chụp đập vào mi mắt. Thân số lượng không cao, cũng liền một thước sáu dáng vẻ, nhưng dáng người chi hỏa bạo không thua Trần Hân Nhi. Càng ly kỳ là, rõ ràng không cao nàng nhưng lại có một đôi chân dài, đơn giản mỹ tiên. Càng ngày càng nóng bỏng nữa nha. Tiểu Kiều đáng sợ ở chỗ tính cách của nàng, vô cùng nóng nảy. Khả năng cùng nàng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có quan hệ, chính mặt cứng rắn, Chu Tả tự nhận không nhất định đối thủ của nàng. Thực tế bên trên cũng không phải là thật đánh không lại, mà là Chu Tả không dám cùng nàng đánh. Khi đó Chu Tả còn trẻ, vừa mới tiến tổ, mặc dù thực lực đã rất mạnh, nhưng mỗi lần cùng nàng đối luyện đều sẽ bị nàng làm cái đỏ thắt mặt. Mỗi lần nàng đều là liều mạng hướng Chu Tả thân bên trên dựa vào, giống như đặc biệt ưa thích Chu Tả đồng dạng, đem hết khả năng chiếm Chu Tả tiện nghi, hận không thể treo trên người Chu Tả. Đối với người khác lại không giống nhau, trực tiếp đánh bay liền là. Mấy lần về sau Chu Tả sợ, một khi tiểu kiều tìm hắn đối luyện, Chu Tả liền trực tiếp nhận thua. Một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi mỗi lần trước mọi người mặt bị vẩy tới mặt đỏ tới mang hai. Vậy đơn giản là hắn tuổi thơ bóng ma a. Nghĩ đến nay chưa muốn cùng mình tuổi thơ âm ảnh gặp mặt, hắn một mực rất bình tĩnh nội tâm có chút hoảng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Tả tự nhiên không có chờ đến 10 điểm mới xuất phát, 9 điểm liền đi ra cửa, hắn muốn đi quan sát một tí hoàn cảnh. Viên Tuyết đi hơn nửa giờ lộ trình, Chu Tả xúc địa thành thốn 8 phút đã đến. Xa xa nhìn thấy phía trước lửa sáng lóng lánh vứt bỏ nhà máy, Chu Tả cười. Chí ít, hôm nay sẽ không chạy rỗng. Tại một cây đại thụ chạc cây bên trên nằm một lúc, hẹ chặt tới. Tiểu Tả Tả, chúng ta đến. Chu Tả từ cây bên trên đứng người lên, xa xa nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một đám hành động không có chút nào âm thanh bóng đen, hắn biết chính là bọn họ. Bởi vì tại đội ngũ trước nhất mặt, có một người mặc hỏa hồng thân ảnh. Kia hỏa hồng nhan sắc liền xem như tại đây quả thực đưa tay không thấy được năm ngón giã ngoại hoàng vu cũng đồng dạng lóa mắt. Hắn từ cây bên trên nhảy lên mà lần. 3. Trước người không khí một tiếng vang dọn, hỏa hồng thân ảnh đi tới Chu Tả trước mặt. Tiểu Tả Tả, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Đến, tỷ tỷ ôm. Thân ảnh một tí nhảy dựng lên ôm lấy Chu Tả đầu. Đúng vậy, ôm lấy đầu, đem Chu Tả đầu chôn ở lồng ngực của nàng. Một mặt thỏa mãn ý cười. Chu Tả cứng lại ở đó kìm nén khí không dám động, hắn sợ vừa phản kháng Kiều Kiều càng thêm tùy ý vọng là, hắn lại không thể tại nhiều như vậy người trước mặt đợi nàng. Tĩnh khí ngưng thần. Thấy Kiều Kiều sau lưng theo tới thuộc hạ mắt chừng chóng đốc. Người kia là ai, cùng tự mình một mực cao lạnh ngự tỷ phạm 10 phần tổ trưởng thế mà chơi lái như vậy, châu. Tất cả đều giống Chu Tả ném bội phục ánh mắt. Nhưng mà Chu Tả bây giờ lại cái gì đều không nhìn thấy, một ngực trứng mắt. Dây vò Chu Tả nửa ngày Kiều Kiều nhìn Chu Tả không có phản ứng, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, buông lòng ra hắn. Thuận tay vô vỗ Chu Tả cái mông. Không có sức lực, tiểu Tả Tả hiện tại định lực không tệ a, có tiến bộ. Chu Tả thăng hơi thở một ngụm khí, âm thầm đoán thầm một tiếng. Nữ lưu manh. Kiều Kiều tỷ, chủ yếu ba cái mục tiêu ngay tại trước mặt vứt bỏ nhà máy bên trong, chúng ta hành động a. Kiều Kiều nhãn tỉnh sáng lên, nàng chuyện thích làm nhất ngoại trừ đùa giỡn Chu Tả, cái kia chính là đánh nhau. Tốt, để cho ta nhìn xem tiểu Tả Tả như thế mấy năm có hay không tiến bộ. Nói xong lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng tới vứt bỏ nhà máy lại môn, Chu Tả phảng phất nhìn thấy phía sau của nàng cũng giống như lưu tinh đồng dạng xuất hiện hỏa diễm. Hắn toàn lực sử dụng xúc địa thành thốn theo sát phía sau. Hai người động tĩnh rất lớn, lại thêm bên trên Kiều Kiều kia một thân dễ thấy cách ăn mặc. Canh giữ ở cổng hai cái người áo đen rất nhanh liền phát hiện bọn hắn, rút ra giới đao lao đến. Dám cùng Tiểu Kiều Cương chính mặt, kết quả có thể nghĩ. Nam Anh. Bên trong một cái người áo đen trực tiếp bị oanh bay rất ra ngoài đụng thủng vách tường bay vào nhà máy bên trong. Mà Chu Tà đối thủ thì bị Chu Tà khí chàng đè ép, ngây người một lúc trong lúc đó liền câu đi hồn phách, ngã xuống đất. Có thể a, Tiểu Tà Tà, vẫn là cứng như vậy. Chu Tà mặt sầm lại. Lừa nhắc cùng nàng đậu đen rau muống, một cước đá văng đại môn, đi vào. Người là ai? Còn sót lại một tên người áo đen có chút hoảng, một cái đồng bạn đổ vào trước mắt không rõ sống chết. Một cái khác đồng dạng sinh tử không, Tiền Lý, biết. Hắn tự nhận không cần bọn hắn mạnh bao nhiêu. Người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai, hung hãn như vậy? Quỳ xuống hát chinh phục, tha cho ngươi một mạng tùng. Tiểu Kiều thanh âm đàm thoại vang lên trước đứng lên, một thân màu đỏ áo khoác nàng cũng đi đến. Mẹ, cho ta bên trên, cản bọn họ lại. Bị khống chế tâm thần tín đồ một loạt mà lên, hướng hai người đánh tới. Nhưng dù sao đều là người bình thường, đối Chu Tà hai người cơ bản không có ảnh hưởng, hai người cũng không chuẩn bị thật tổn thương người nhóm. Người áo đen thừa dịp loạn đang chuẩn bị chạy trốn, bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đột nhiên bụng một trận ruột gan đứt từng khúc kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn cũng bước đồng bạn theo gót. Chu Tà không có đối hắc áo người động thủ, hắn cũng không dám cùng Tiểu Kiều đoạt đầu người. Chương 173, giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tại Kiều Kiều phóng tới cái cuối cùng người áo đen lúc, Chu Tà cũng không có trống không. Tiện tay đem ngã xuống đất bên trên người áo đen câu đi hồn, đem hắn cùng một người khác hồn phách đều phong cấm tại một điều trong hồ lô. Người khác bắt người muốn để lại người sống, mà Chu Tà, không cần. Chu Tà nhìn xem xông tới bị khống chế tâm thần tín đồ, nhíu nhíu mày. Thật phiền phức. Cuối cùng hắn chỉ có thể xuất ra dao điêu khắc xuyên qua tại xông tới người bình thường bên trong, mỗi người đều dùng chôi đao tại đầu bên trên nhẹ nhàng gõ một tí. Một vòng xuống tới, nhà máy an tĩnh. Bị gõ qua người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Một phút đồng hồ sau có người khôi phục động tác. Ta đây là ở đâu? Các ngươi là ai? Ta nhớ ra rồi, ta đều đã làm gì a? Tà giáo, yêu nhân. Tất cả mọi người sợ hãi nhưng lại phẫn nộ lấy. Làm xong, Hòa Hồng thân ảnh nện bước xinh đẹp bước chân đi tới. Chu Tà gật gật đầu. Mắt nhìn xa 360 chỗ bị đánh thê thảm vô cùng chỉ còn một ngụm khí người áo đen. Vẫn là như vậy bạo lực. Tiến tĩnh. Chu Tà khẽ quát một tiếng, lạnh lẽo mà uy nghiêm. Tà giáo thành viên đều đã đền tội, đại gia trở về đi. Đám người nửa tin nửa ngờ nhìn xem Chu Tà, nhưng đều không nghĩ ở cái địa phương này chờ lâu, lục tục đi. Tiêu Kiêu thuộc hạ một mặt mộng bức đứng tại cổng, bọn hắn cái gì đều không làm, đến đánh xì dầu sao? Chu Tà vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới là Kiều Kiều tự mình tới, kết quả nàng một người liền thu thập hai cái. Chính mình cũng nhàn. Các người đến đem còn có khí gia hỏa này áp trở về, còn lại hai cô thi thể cũng mang đi. Tiêu Kiêu mở miệng, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Kia hai tên giá hỏa hồn phách thu không có. Đương nhiên, kia tranh thủ thời gian xem bọn hắn có biết rõ hay không nơi ở của bọn hắn ở đâu, ta tập hợp người cùng một chỗ đem bọn hắn bưng. Vẹ, tiểu thất bên kia nhiều như vậy huynh đệ cũng không thể chết vô ích. Tiêu Kiêu ngữ khí mang theo túc sát, nàng đại khái biết Chu Tà năng lực, từ quỷ hồn miệng bên trong thu hoạch tình báo so tại người sống miệng bên trong, buff có thể đơn giản nhiều. Tốt. Chu Tà tự nhiên không làm chối từ, nói xong cũng từ một điều trong hồ lô thả ra một người áo đen hồn phách. Không có câu thông, trực tiếp dùng dao điêu khắc định trụ. Bắt đầu nhìn chằm chằm quỷ hồn con mắt bắt đầu đọc đến trí nhớ của hắn. Các loại hai cái quỷ hồn ký ức đều sau khi xem xong, Chu Tà cười. Thế nào? Hang ổ ở đâu? Tiêu Kiêu mang theo một mặt hưng phấn, vừa mới kia một không thực sự đánh không thoải mái, đối thủ quá yếu. Dù sao nàng cùng Chu Tà đều là trong tổ đỉnh cấp cao thủ, đối phó bọn gia hỏa này thật rất dễ dàng. Bọn hắn không có hang ổ. Chu Tà nói hời hợt. Tiêu Kiêu ngây ngẩn cả người, không có. Cái kia còn chơi như thế nào? Bọn hắn phần lớn đều là giống cái thành nhỏ này đồng dạng, mỗi cái địa phương đều phân bố mấy người, mê hoặc nhân tâm, thu liêm tiền tài, phát triển tín đồ. Cũng không có cố định hang ổ, mặc dù ngẫu nhiên hội gặp mặt, nhưng phần lớn thời gian đều là phân tán ra. Tiêu Kiêu ngạc nhiên, khó trách bắt không đến bọn hắn người, như thế phân tán, không dễ chơi đây. Nàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Bất quá ta đã biết bọn hắn tại Vân Tỉnh tất cả nhân viên phân bộ. Tiêu Kiêu nghe được a lời này lập tức vui mừng nhướng mày, một bàn tay đập vào Chu Tà đọc bên trên, thiếu một chút đem hắn đánh thổ huyết. Tiểu tử ngươi lúc nào ưa thích nói chuyện thở mạnh tức giận. Tốt như vậy tin tức nhất định phải nẹn đến cuối cùng, vậy còn không xuất phát, chậm thì sinh biến. Miễn cho bọn hắn nhận được tin tức chạy. Chu Tà mỉm cười gật gật đầu, Tiêu Kiêu đem mấy cái chính mình đắc lực thuộc hạ tốt tới, bàn giao bọn hắn địa điểm, nhân số. Một trận nhằm vào Vân Tỉnh toàn tỉnh ngục Phật trai thành viên đại thanh tẩy hành động bỗng nhiên triển khai. Chu Tà cùng Tiêu Kiêu phân biệt dẫn người hướng hai cái quy mô khá lớn tập biết chút xuất phát. Cuối cùng đi qua một đêm khuya buôn tập, Vân Tỉnh cảnh nội sở hữu ngục Phật trai thành viên toàn bộ thanh lý một không. Chu Tà tại một cái đại điểm tụ tập gặp khá mạnh chống cự, nhưng lấy được thu hoạch cũng là to lớn. Hắn không bộ hoạch một cái tựa hồ thân phận càng thêm hoạch tâm thành viên, thực lực mạnh chút, nhưng tương tự biết đến tin tức cũng nhiều chút. Chu Tà từ cái kia càng là đạt được Vân Tỉnh xung quanh vài điểm tụ tập phân bộ. Chu Tà lúc này chuyển cáo Kiều Kiều, tiếp lấy thanh tẩy hành động hiện lên giã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, trong nháy mắt đốt ra Vân Tỉnh. Coi như ngục Phật trai giấu lại sâu, chỉ cần lộ ra một điểm dấu đầu lòi đuôi, lập tức liền năng lực toàn bộ bắt tới, đây chính là cơ quan quốc gia. Mặc dù gặp phải phản kháng cực kỳ kịch liệt, là cái kia vẫn còn có nhiều tên tổ viên hy sinh, nhưng bằng mượn lần này chiếm đánh lén ưu thế, cơ hồ có thể nói là toàn thắng. Chu Tà từ người áo đen hồn phách bên trong biết được, ngục Phật trai Trần Duyên nhiều phân bộ tại phương Nam Bài, nói cách khác cơ bản đã bị đánh tàn phế. Có lẽ thông qua nhiều bắt sống một chút người áo đen trong miệng lần nữa ra chút tin tức, thừa thắng xông lên một tí. Lần hành động này Chu Tà có thể nói là cư công chí vĩ. Hắn đang thu thập Vân Tỉnh cuối cùng một chỗ điểm tập hợp về sau, trời đã sáng. Cho Trần Hân Nhi báo một tiếng bình an về sau, hắn có chút mờ mịt, chính mình không động đậy biết mình ở đâu. mở ra hướng dẫn xem xét, bên trong thành nhỏ hơn 100 km, tốt xấu hổ. Đang chuẩn bị dứt khoát tìm địa phương ăn điểm tâm trước, vừa mới lấy cất bước, một cỗ màu đỏ lộ tủ xe thể thao đứng tại trước mặt hắn. Nhìn xem nhan sắc hắn cũng liền biết là người nào. "Đi, tiểu tà tà, tỷ dẫn ngươi đi nếm thử Vân Tỉnh đặc sắc sớm một chút." Chu Tả không sợ, lên xe. Chương 174, Trần Hân Nhi quyết định. Cùng Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm kỳ thật cũng coi như hạnh phúc, dù sao Kiều Kiều nhàn trị tại kia bài biện, ngoại trừ thỉnh thoảng tuân ra kinh người ngôn ngữ, đùa giỡn động tác, cái khác đều là rất tốt đẹp. Chu Tả đã không phải là đã từng ngây thơ thiếu niên, tại Kiều Kiều đùa giỡn hắn thời điểm thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ngược lại đem nàng một quân. Cũng không có ở chung cũng quá lâu, Chu Tả muốn hồi thành nhỏ, Kiều Kiều muốn trở về xử lý hôm qua trễ các loại lưu lại vấn đề. Ăn xong điểm tâm hai người liền tách ra. Đương nhiên, tách ra trước Kiều Kiều cũng không quên lại đùa giỡn một tí Chu Tả. Một cái ôm Chu Tả không thở nổi, còn tại Chu Tả mặt bên trên nhẹ nhàng mổ một ngụm, xoay người rời đi. Chu Tả không biết là chính mình nhìn hoa mắt vẫn là thế nào, tại Kiều Kiều quay người vậy cái kia một khắc hắn nhìn thấy gương mặt của nàng lại có chút đỏ. Âm thầm lắc đầu, có thể là Kiều Kiều quần áo màu sắc nguyên nhân đi, xem nhiều quá màu đỏ xem mặt đều cảm thấy đỏ. Đây chính là cường đại Chu Tước, làm sao có thể mặt đỏ. Đưa tay chặn một chiếc taxi, thẳng đến thành nhỏ mà đi. Nhưng Trần Hân Nhi nhà vừa vặn nhìn thấy nàng tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn quanh. Chu Tả mỉm cười, nhà đầu này sốt ruột. Nhìn thấy Chu Tả từ xe taxi bên trên xuống tới, Trần Hân Nhi lập tức lao đến. "Ngươi có thể tính trở về, ta đều lo lắng." Nói còn chưa dứt lời, Trần Hân Nhi sắc mặt thay đổi. Nhìn xem Chu Tả mặt trong mắt có chút tức giận, cũng không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra mở ra tự chụp hình thức đưa cho Chu Tả. "Cái này, nếu như ta nói là gặp được nữ lưu manh người tin không?" Chu Tả có chút xấu hổ, vừa mới Kiều Kiều thân hắn tại mặt bên trên lưu lại một cái hỏa hồng dấu son môi. "Liệt diễm môi đỏ a. Hố cha a." Chính mình là như thế một đường ngồi xe taxi tới, lái xe khẳng định thấy được, thế mà không nói cho chính mình. Xoa bình. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không tin đây? Nói xong có chút thất lạc hít khẩu khí, đưa tay bang Chu Tả đem dấu son môi xoa điểm. Kỳ thật, ta cũng không hy vọng xa vời cùng ngươi sẽ có cái gì kết quả cuối cùng, thế giới của ngươi quá mức kỳ quái. Có một lần hiểu lộ uống say, đã nói với ta ngươi cùng chuyện của nàng, cùng ngươi cự tuyệt lý do của nàng. Ta không hy vọng xa vời cùng ngươi có cái gì hoàn mỹ kết quả, cũng không hy vọng xa vời có thể độc chiếm ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được. Nàng xem thấy Chu Tả cứ như vậy nói xong, từ từ vành mắt đỏ lên. Ta quyết định không hồi Kim Lăng, liền để ở nhà giúp ta tẩu tử một tay, thuận tiện năng lực nhiều bồi bồi mẹ ta. Nàng hít sâu một cái khí, làm một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Ngươi cũng không cho phép quên ta a, có không liền phi Vân Tỉnh đến xem ta. Chu Tả sững sờ, Trần Hân Nhi quyết định làm đột nhiên, trước đó hoàn toàn không có nghe nàng đề cập tới. Nàng nhẹ nhàng ôm Trần Hân Nhi, tại nàng cái chán hôn lần. Nhà đầu đốc, ôm nhau thật lâu, hai người đi vào. Viên Tuyết nhìn thấy Chu Tả trở về, há to miệng. Chu Tả, ngươi. Nhưng nàng không biết nên hỏi thế nào. Đều giải quyết, chân trạch thủ xem như báo. Viên Tuyết nước mắt tắc tắc lạc lạc rơi xuống. Tạ ơn. Hẳn là. Chu Tả tự nhiên sẽ không đi nói rõ chi tiết chính mình cùng Ngục Phật trai ân oán, không cần phải vậy. Ăn cơm chưa lúc, Trần Hân Nhi bỗng nhiên mở miệng. Mẹ, đầu tử, ta quyết định không hồi Kim Lăng. Đi làm tiếp viên hàng không còn không bằng ngay tại trong nhà giúp các ngươi xử lý một chút quán trọ đâu, đầu tử hiện tại một người cũng đội vàng không sống được. Hai người trầm mặc, mặc dù đích thật là cần người giúp đỡ, nhưng để Trần Hân Nhi trở về, luôn cảm thấy có chút. Nhưng Trần Hân Nhi ánh mắt cực kỳ kiên quyết. Vậy ngươi cùng Chu Tả sao tha hương luyến? Viên Tuyết đưa ra nghi vấn. Chính hắn mở tiệm, nếu là nhớ ta tùy thời có thể lấy bay tới a, chuyện lớn cỡ nào? Trần Hân Nhi nói rất tự nhiên, để Lao Thái Thái cùng Viên Tuyết cũng bị mất ngôn ngữ, việc này coi như định. 406. Chu Tả ở một bên không nói gì, Trần Hân Nhi lưu lại cũng có chính mình một bộ phân nguyên nhân. Cơm nước xong xuôi Chu Tả không có việc gì, dứt khoát tìm hai khối không sai vật liệu gỗ, cho Trần Hân Nhi nhà quán trọ nhỏ điều một tôn võ tài thần cùng một tôn thọ tinh tượng, để các nàng cung cấp, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý. Kia thần kỳ đao pháp để Viên Tuyết cùng Lao Thái Thái đều nhìn ra Chu Tả không đơn giản. Lão Thái Thái nhịn không được mở miệng trước. "Tiểu Chu, ngươi đến cùng là làm cái gì a?" Chu Tả nhếch miệng cười một tiếng. "Mở điêu khắc cửa hàng nha, chỉ là biết chút thủ đoạn đặc thù thôi." Lão Thái Thái cũng không đang đòi hỏi, chỉ là nàng uống trà liền đã để nàng cực kỳ kinh ngạc. Buổi chiều Trần Hân Nhi tìm được đang tại cổng nhìn nơi xa phong cảnh Chu Tả. "Bằng không thì ngươi đi về trước đi, nơi này cũng không có chuyện gì cần ngươi hỗ trợ sao?" Chu Tả ngạc nhiên, nha đầu này hôm nay làm sao vậy, là vì tiểu kiểu giấu son môi tại sinh khí a? Không chờ hắn nói chuyện, Trần Hân Nhi lôi kéo hắn vào phòng. Nhiệt liệt hôn qua đến. Chu Tả mặc dù không hiểu nàng ý tứ, nhưng nàng muốn, chính mình tự nhiên phối hợp. Một lần vân vũ, Trần Hân Nhi chủ động mà kiềm chế. Mua vé đi, nay trễ liền đi. Ta đi nói với các nàng người bên kia có việc gấp xử lý, vội vàng trở về. Trần Hân Nhi cóng Chu Tả mặc quần áo, khỏe mắt nước mắt sẽ qua. Tốt. Chu Tả đốt một điếu thuốc, các loại thuốc hút xong sau, bắt đầu thu lại hành lý của mình. Lão Thái Thái cùng Viên Tuyết có chút không biết làm sao đột nhiên muốn đi. Nhưng đã nói có chuyện gấp, vậy liền không thật nhiều ngăn cản. Chỉ có thể nói để hắn Chu Tả có không liền đến chơi. Trần Hân Nhi đưa Chu Tả đi sân bay. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn không được. Đừng quên ta. Đương nhiên sẽ không. Các loại Chu Tả đi về sau, Trần Hân Nhi cũng nhịn không được nữa nước mắt, ở phi trường khóc trở thành nước mắt người bảy. Chương 175, không phải cương thi. Cùng Trần Hân Nhi phân biệt để Chu Tả có chút mờ mịt. Nhưng lấy hắn e cờ thật nghĩ không ra nguyên nhân gì. Hành trình rất thuận lợi, nhiệt tình tiếp viên hàng không để hắn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Trần Hân Nhi dư hiệu lộ chẳng cảnh. Hắn cười nhạt một tiếng, đây chính là duyên phận a. Máy bay bình ổn tại Kim Lăng sân bay hạ xuống, đã là đêm khuya hơn một giờ. Bụng đói kêu vang, Chu Tả đón xe trực tiếp trở về trong tiệm, bưng lấy mặt bát cảm thán. Vẫn là trong nhà mình thoải mái nhất. Nghe được tiếng vang, Tô Anh đi ra khỏi phòng. Muốn ăn điểm tâm a? Thấy là Chu Tả về sau mơ mơ màng màng hỏi một câu. Xem xét trời còn chưa sáng, U Hoán khinh bị nhìn Chu Tả, lại trở về phòng ngủ tiếp. Chu Tả bảy lẻ loi bị nàng ngốc manh bộ dáng khả ái chọc cười. Vẫn tình hành động cơ bản đem ngục Phật trai đại bộ phận phân thế lực bị đánh tan phế, tạm thời hẳn là không hứng nổi sóng gió gì đến. Chu Tả lại qua lên bán một chút pho tượng, họ gặp sẽ đốt đốt tôm thời gian. Đương nhiên, đại diện Diêm Vương công việc tự nhiên cũng sẽ không quên. Diêm Vương gia không có tin tức, địa phủ sự tỉnh chỉ có thể hắn tới làm quyết định. Thường thường đi chuyến địa phủ xử lý sự vụ. Còn tốt, hiện tại quỷ hồn nơi phát ra cực kỳ ổn định, địa phủ cũng rất bình tĩnh. Hai cái người áo đen hồn phách tự nhiên bị hắn trực tiếp đưa vào địa ngục, an bài cái một con rồng nguyên bộ phục vụ. Chết đến tay mình bên trên, cũng đừng trông cậy vào đi địa tàng mới luân hồi đầu thai. Thời gian này trôi qua, Chu Tả chỉ muốn bình luận hai chữ: an nhàn. Mỗi ngày uống chút trà đánh một chút trò chơi, còn cầu mong gì? Đáng tiếc trời bất toại hắn nguyện, mới nhàn hai ngày, Chu Dịch tuần đại đội trưởng tới. Nhìn hắn kia xấu hổ bộ dáng liền biết có nghi nan bản án phát sinh. Chu Tả, bệnh viện người chết. Chu Tả sững sờ, lời nói này làm sao tức bình thường có chút không bình thường. Bệnh viện nào không chết người? Chu Dịch lúng túng ho nhẹ một tiếng. Không phải bệnh nhân, là bệnh viện nhân viên công tác. Chiều hôm qua phát sinh cùng một trô đánh lộn đầu đả bản án, một cái thiệp án nhân viên trọng thương được đưa đến bệnh viện, kết quả gan vỡ tan thêm xuất huyết bên trong, không có cứu giúp qua được đến, lúc ấy liền chết. Bởi vì không có thân thuộc nhận lãnh, cho nên tạm thời liền đứng tại bệnh viện đây nhà xác. Kết quả sáng hôm nay bên trên bệnh viện báo động, nói hai cái hộ công chết rồi, chết tại nhà xác. Mà hôm qua cái kia người chết, không thấy, nhìn giám sát tựa như là tự mình đi ra. Cao Lan nhìn qua hai cái chết đi hộ công thi thể, kết quả là bị cắn chết. Nghe xong Chu Dịch, Chu Tả nghiêm túc. Có hay không? Là cương thi a? Chu Tả lắc đầu. Cương thi hình thành là cần thời gian dài ấp ủ, không có nhanh như vậy. Đi thôi, đi xem một chút kia hai cỗ thi thể cùng màn hình giám sát. Nhìn Chu Tả không có từ chối, Chu Dịch tự nhiên cao hứng, lái xe liền dẫn hắn chạy cục thành phố đi. Bởi vì đã coi như là hình sự vụ án, cho nên hai cỗ thi thể đã bị mang hồi pháp y phòng thí nghiệm, mà tự mình đi rơi cỗ thi thể kia, hoặc là nói là bản án hung thủ, cảnh sát còn tại tìm. Chu Tả đến pháp y phòng thí nghiệm thời điểm Cao Lan đang nghiên cứu vết thương, là bị cắn chết, nhưng tùy tiện xem xét còn không thể xác định là người cắn. Nhưng kết quả lại làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc, đầu tiên, vậy khẳng định không phải động vật giấu răng. Nhưng so với sắp xỉ nhất nhân loại giấu răng lại có chút khác nhau, còn thật sự có điểm giống Chu Dịch nói cương thi. Vậy liền đáng sợ. Chính khi hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Chu Tả tới. Người đã đến. Cao Lan hướng hắn mỉm cười. Chu Tả cũng là cười gật gật đầu. Nhìn ra cái gì tới? Giấu răng giống như nhân loại lại không giống loài người, cái khác răng đều rất bình thường, duy chỉ có 4 khỏa răng nanh đặc biệt dài, có 1 ly mét nhiều. Thật tựa như là trong phim ảnh cương thi. Cao Lan cùng Chu Dịch từ lần trước tan thi án gặp qua quỷ về sau, sức tưởng tượng đặc biệt phong phú. Chu Tả liếc một cái kiểm tra thi thể trên đài thi thể vết thương, cười lắc đầu. Không phải cương thi, nếu như là cương thi lời nói vết thương bên trên sẽ có rất nặng thi độc. Cái này hai cỗ thi thể vết thương cũng không tồn tại thi độc. Với lại cương thi cũng không có như vậy không giá rẻ, đây chính là cần thời gian ấp ủ. Không tồn tại hôm qua vừa mới chết đêm khuya liền biến thành cương thi tình huống. Trước hết để cho ta nhìn lần giám sát ta. Chu Dịch đem một cái USB cắm vào pháp y thất máy tính bên trên, bên trong là lấy ra đập tới cái kia người họa diện đoạn ngắn. Chu Tả cẩn thận nhìn lại. Cái thứ nhất video họa diện là chính đối nhà xác đại môn, hai cái chết đi hộ công chính đẩy một cỗ thi thể đưa vào nhà xác. Tại trong video có thể nhìn thấy bọn hắn mới vừa vào cửa, một người trong đó liền bị một cái bóng đen ngã nhào xuống đất, vùng vẫy một lúc liền không có động tĩnh, một người khác bị cửa chặn lại, không nhìn thấy. Nhưng đoán chừng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia cũng tưởng rằng sinh hóa nguy cơ cái gì doang động, hoàn toàn không nghĩ tới chạy trốn. Cắn chết cái kia hộ công về sau, kia người liền nhào về phía sau cửa hộ công, đồng dạng rất nhẹ nhàng liền giải quyết chiến đấu. Chu Tả chú ý tới, kia người tại giết chết hai cái hộ công sau cũng không có làm cái gì hút máu hoặc là ăn thịt loại hình hành vi. Ngược lại giống như là thất kinh ngã ngồi tại một. 9. Sừng sốt hội về sau lại bò lên, đi đến hộ công bên người, đem hắn cởi quần áo xuống tới, hướng chính mình mặc trên người đi. Hắn là để trần. Hắn khôi phục ý thức, không có ý thức làm sao mà hiểu được mặc quần áo. Cho mình sau khi mặc quần áo hắn liền len lén ra bên ngoài mặt đi tới, tại đi đến nhà xác cổng thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hai mắt camera giám sát. Dừng lại, phóng đại. Chu Tả để Chu Dịch phóng tới lớn nhất vị trí. Một cái chừng 30 tuổi khuôn mặt nam nhân chiếm hết toàn bộ màn ảnh máy vi tính. Mặc dù khóe miệng của hắn dán đầy máu tươi, nhưng hắn biểu lộ lại không phải dữ tợn, mà là sợ hãi. Chương 176, Đại Tống Bình Sứ. Tiếp xuống một đoạn màn hình là hắn từ cửa thang lầu đi ra bệnh viện màn hình. Đó có thể thấy được, tại tập sát hộ công lúc động tác của hắn còn hơi có vẻ cứng ngắc, đổi bên trên hộ công phục về sau rõ ràng linh hoạt rất nhiều, nhưng vẫn là có chút tập tễnh. Mà tại ra đầu bậc thang đi hướng cửa bệnh viện thời điểm, đã hoàn toàn cùng thường nhân không khác. Chu Tả đem phát hiện của mình cùng nói cho Chu Dịch cùng Cao Lan nghe về sau, hai người đều là run lên. Suy nghĩ tỉ mỉ hoảng sợ a. Vậy cái này là cái quỷ gì? Cao Lan đậu đen rau muốn nói. Hẳn là hoạt thi. Chu Tả nghiêm nghị nói. Hoạt thi? Còn sống thi thể? Cùng cương thi không giống nhau a? Chu Dịch lại nghe được cái chưa từng nghe qua từ ngữ, nghiêm túc đặt câu hỏi. Là hoàn toàn khác biệt, các ngươi nếu như đã gặp qua quỷ, cũng hẳn là có thể hiểu được. Thời cổ người sau khi chết hồn phách ly thể, thi thể trực tiếp thổ táng, tại đặc thù điều kiện lần thi thể sẽ từ từ biến thành cương thi. Chú ý, cương thi trong cơ thể là không có linh hồn. Mà hoạt thi liền không đồng dạng, hắn là người đã chết về sau hồn phách không có ly thể, hoặc là không thể rời bỏ thân thể 23. Cuối cùng liền biến thành hoạt thi. Với lại hoạt thi là linh hoạt, không giống cương thi như vậy cứng ngắc. Hoạt thi lấy mắt thường là không phân biệt được. Cái này hoạt thi giết người nhưng không có ăn người, có chút kỳ quái, có khả năng dính thượng nhân máu để hắn khôi phục lý trí, khống chế hắn muốn ăn. Nhưng hoạt thi muốn một mực sống sót, nhất định phải giết người ăn người, nếu không liền vẫn là hội toàn thân mục nát mà chết. Hắn nhất định phải giết người ăn người mấy chữ này vừa nghe đến Chu Dịch trong lỗ tai, hắn tóc gáy đều dựng lên. Nếu như không thể kịp thời tìm tới cái kia hoạt thi đồng thời tiêu diệt nó, tất nhiên còn sẽ có người chết, với lại sẽ không thiếu. Hắn vụt một tí đứng lên. Ta đi tăng cường tuần tra cảnh lực, tranh thủ mau chóng đem hắn bắt được. Hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Chu Tả lời nói lại làm cho hắn dừng bước. Nếu như ngươi không hy vọng ngươi nhân viên cảnh sát có hại tổ thương, ta đề nghị các ngươi nhìn thấy hắn về sau lập tức đánh chết, với lại muốn đánh gãy cuộc sống của hắn, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Hoặc là phát hiện hắn về sau ngươi có thể liên hệ ta để cho ta quá khứ. Chu Dịch quay đầu nhìn thật sâu Chu Tả một chút, gật gật đầu. Kim Lăng toàn thành đại lùng bắt đầu. Tại Huy cực kỳ hoảng. Hắn liền là cái văn vật con buôn, kỳ thật liền là cái bang trộm mộ thủ tiêu tăng vật. Hôm qua thật vất vả từ một thổ lão mạo kia giá thấp thu một cái đại tống bình sứ, đang nghĩ ngợi lần này hẳn là có thể chuyển tay bán tốt giá tiền, qua một đoạn thời gian tiêu xài thời gian. Có lẽ đánh bạc mượn vay nặng lãi đều có thể còn bên trên, ngẫm lại trong lòng liền đắc ý. Chính cầm bình sứ trên dưới ngắm nghía, đây là một cái bịt kín bình sứ, hoa văn rất xinh đẹp, không có một chút tì vết. Bùn phong miệng bình bên trên còn viết một ít chữ, nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, đã thấy không rõ. Hắn rất ngạc nhiên cái này bình sứ bên trong đến cùng phong chính là cái gì, nhưng lại không dám tùy tiện mở ra. Khi hắn cầm lên muốn đối chỉ xem cái cẩn thận thời điểm, bành, bị hắn đóng lại cửa tiệm bị đột nhiên mở ra, hắn dọa đến khẽ run rẩy, tay run một cái. Ba, bình sứ rất bể, bên trong không rõ chất lỏng cũng tung tóe đầy đất, hắn thân bên trên cũng tung tóe đến rất nhiều. Hắn trong nháy mắt ngộng, thẹn quá thành giận ngẩng đầu, hắn ngược lại muốn xem là tên hỗn đản nào đá văng cửa. Nha, tại lão bản, thật không có ý tứ, hù dọa ngài. Ngài cái này thiếu chúng ta 10 vạn khối có thể cái kia trả. Cộng tới chính là vay nặng lãi tới cửa đòi nợ ra hỏa, một đầu tóc vàng, xem xét liền biết không phải là vật gì tốt. Tại Huy đỏ ngầu cả mắt, chính mình thật vất vả có tiền trả, kết quả hôn đản này làm hại chính mình đem dùng để kiếm tiền bảo bối cho rất bể, chỗ của hắn có thể chịu. Hôn đản, con mẹ nó ngươi sẽ không gõ cửa a? Lao tử thật vất vả thu được nhất bảo bối, đại tống bình sứ a. Sau này toàn xong, con mẹ hắn muốn ta trả tiền, con mẹ nó cái đầu a. Tóc vàng nghe hắn mắng có nghe, lửa cũng nổi lên, hắn cũng không tin giá hỏa này có thể thu đến vật gì tốt, khẳng định là còn không ra tiền muốn lừa bịp chính mình. Hắn cũng không phải cái gì thiện nhân, lúc này một bàn tay rút đi lên. Ba, trang cái gì bức, còn đại tống bình sứ, cái bộ a. Hắn liếc mắt trên đất mảnh vỡ cùng đen xì chất lỏng, rất là khinh thường. Vốn là có lửa tại Huy không hiểu thấu chịu như thế một bàn tay, hỏa khí xoạt 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 dâng đi lên. Lập tức liền nhào về phía tóc vàng, bóp lấy cổ của hắn. Nhưng hắn một cái bỏ bê rèn luyện văn vật con buôn ở đâu là tóc vàng loại kia ba ngày hai đầu đánh lộ đầu đả lưu manh đối thủ. Mấy lần liền bị đánh ngã trên mặt đất, vừa vặn nằm ở mảnh sứ vỡ phiến bên trên. Vàng 657 lông còn không hiểu khí, lại tại bụng hắn bên trên đạp mạnh mấy cước, đau đến tại Huy ôm bụng run rẩy. Phi, cậu vật, lừa bịp không được ta còn muốn động thủ, cũng không hỏi thăm một chút đại gia là ai. Hừ. Lần này dạy cho ngươi một bài học, một tuần sau ta lại tới lấy tiền, nếu là còn không có tiền, vậy chỉ dùng mệnh chống đỡ a. Nói xong sửa sang thân bên trên bị Tại Huy kéo loạn quần áo đi. Tại Huy nằm trên mặt đất bên trên không đứng dậy được, chẳng những là đau bụng, hắn cảm giác đọc bên trên cũng bị mảnh sứ vỡ phiến đâm hư thật nhiều lỗ hổng, chuyển đến từng đợt nói nói. Cuối cùng còn chết bên cạnh tiệm bán quần áo bà chủ nghe được tiếng vang chạy tới giúp hắn đánh 120. Nhưng hắn tại xe cứu thương bên trên liền ngẩn ra đi, hắn là cảm thấy như vậy, bởi vì hắn nhớ kỹ mơ mơ màng màng ở giữa nghe được hộ sĩ nói cái gì xuất huyết bên trong. Sau đó lại lúc tỉnh lại đã là tại nhà xác. Hắn chẳng qua là cảm thấy thật đói, nhưng xung quanh chỉ có thi thể, nơi nào có đồ ăn. Làm hai cái hộ công lúc tiến vào, hắn thậm chí đã hỏi tới thân thể của bọn hắn bên trên huyết đục mùi thơm, toàn thân mình tế bào đều tại nhịn không được run lấy, hắn chống cự không được, nào về phía hai người. Chương 177, tư duy chuyển biến. Chờ hắn khôi phục lý trí có thể khống chế thân thể của mình thời điểm, đã là hắn ghé vào Lý Nhị cái hộ công thân bên trên đang chuẩn bị uống từng ngụm lớn máu thời điểm. Có lẽ là bởi vì hắn đã uống hai ngụm máu, hắn mới khôi phục lý trí. Nhưng khôi phục lý trí chỗ của hắn còn hạ được miệng, dù sao cũng là người a. Nhìn xem chính mình trần truồng lộ thể bộ dáng, nhìn thấy ngực một cái ý chữ to lớn miệng vết thương, mặc dù đã khâu lại, nhưng thế này sao lại là nên xuất hiện tại người sống trên người. Mặc kệ cái khác, hắn tranh thủ thời gian lột một thân hộ công phục xuyên bên trên, trước trốn ra bệnh viện. Tại một cái vòm cầu bên trong né một đêm khuya về sau, hắn thực sự đói gần chết, với lại loại kia đói liền cùng hôm qua hắn giết hai cái hộ công lúc cảm giác đói bụng cùng loại, chỉ là yếu rất nhiều, hắn tạm thời còn có thể khống chế. Hắn đi tại âm u cũ nát trong hẻm nhỏ, từ trong thùng rác tùy tiện nhặt được một kiện rách dưới áo khoác mặc ở thân bên trên. Tại Huy không dám đi đến bên ngoài mặt đường cái bên trên, chí ít ban ngày không dám. Hắn giết người, khẳng định toàn thành Kim Lăng đều tại truy nã chính mình, bất quá chính mình chết mà phục sinh đoán chừng sẽ để cho cảnh sát cực kỳ đau đầu a. Hắn nhếch miệng cười khổ. Ngực y hình miệng vết thương theo đi đường động tác kéo xuống cơ bắp truyền đến từng trận đau nhức, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Toàn thân xương cốt chậm chậm bắt đầu có khí phách cứng ngắc cảm giác, thậm chí hắn còn ngửi được chính mình trên người có trùng thịt bắt đầu biến chất vị đạo. Hắn cực kỳ hoảng, hắn không biết mình vì sao biết biến thành dạng này, hắn hiện tại là trạng thái gì? Cương thi, tang thi, sắp chết di động. Hắn không biết. Hắn hiện tại trong đầu nhất kịch liệt suy nghĩ liền là hắn muốn ăn đồ vật. Hắn muốn uống máu, hắn muốn ăn thịt. Nhưng chỉ tồn lý trí lại tại kiên trì chống lại lấy. Có câu nói để cho người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Hắn hiện tại cảm giác chính mình là ô tô, huyết nục là xăng, hắn đã muốn đã hết dầu. Lúc này hắn nhìn thấy một con bị buộc tại trụ tử bên cạnh con chó vàng. Chó cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn gâu ha ha gâu kêu hai tiếng liền cụp đuôi tại góc tường co lại thành một đoàn. Tại Huy Nhãn tỉnh sáng lên, người không dám ăn, con chó kia đây. Đồng dạng là có máu có thịt, hắn cũng ngửi thấy con chó vàng trên người huyết đục vị. Mặc dù rất nhạt, nhưng có lẽ có thể nạp lần cơ. Đói tái rồi mắt tại Huy lập tức nhào về phía con chó vàng, kia giữ tận bộ dáng dọa đến con chó vàng đều không dám phản kháng, chỉ là ai đoán vài tiếng về sau liền bị cắn đứt thiết hầu. Bị huyết nhục kích thích đến tại Huy ngụm lớn gặm ăn, thẳng đến con chó vàng bị hắn gặm chỉ còn một miếng da cùng xương cốt nội tạng, sở hữu huyết nhục đều bị hắn đã ăn xong. Một bên gặm xương sườn bên trên lưu lại miếng thịt, vừa cảm thụ thân thể của mình biến hóa. Chỉ có rất nhỏ chắc bụng cảm giác, không đỉnh no bụng à, thật giống như người huyết nhục là chocolate, lương khô, thịt bò khô, mà cái này con chó vàng thịt lại chỉ có thể là một bát mì nước, một bát cháo loãng. Tại thành thị này bên trong ngoại trừ mèo chó, chỗ nào có thể tìm tới cái khác động vật. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, mắt nhìn ngực vết thương, sờ lên chính mình đổ xuất thành dài răng nanh. Hắn quyết định, vì sống sót, ăn người liền ăn người đi, chính mình vốn là đã không phải là người. Hắn muốn ăn người đầu tiên, liền là tóc vàng, nếu không phải hắn, chính mình làm sao mà biến thành dạng này. Định mục tiêu, tại Huy hướng ngõ nhỏ bên ngoài mặt đi đến, mặc dù không biết tóc vàng ở đâu, nhưng hắn biết hắn nhất định sẽ tại một chỗ xuất hiện, song bạc. Hắn ở một bên cầm lấy một khối cũ khăn mặt xoa xoa chính mình miệng cùng tay, hắn cũng không dám một mặt máu tại đường phố bên trên đi. Lau xong khăn mặt tiện tay ném một cái, rời đi hẻm nhỏ, một nhà cửa hàng cửa sau mở, một nữ nhân cầm một cái đựng lấy thức ăn sắt đĩa đi hướng cái chốt con chó vàng địa phương. Bang làm. Sắt đĩa rớt xuống đất, đồ ăn cũng gắn một chỗ. Đại hoàng. Nhìn trước mắt đáng sợ trận mặt, nàng tim như bị dao cắt. Nhưng thứ gì có thể đem tự mình đại hoàng giết chết đồng thời biến thành dạng này? Nàng có chút sợ hãi, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền tới, dẫn đội là Chu Dịch, liền ngay cả Chu Tả Cao Lan cũng theo tới. Cao Lan kiểm tra lần đại hoàng thi cốt, gật gật đầu. Na là hắn, dấu răng phù hợp. Chu Dịch đi đến bên cạnh bên trên, phát hiện đầu kia cũ khăn mặt. Mang bên trên cao su bao tay đem nó nhặt lên đặt ở vật chứng trong túi, đưa cho bên cạnh nhân viên cảnh sát. Đây cũng là hắn ăn con chó vàng về sau lau miệng dùng. Mang cảnh khuyển tới nghe một tí, có lẽ có thể truy tung đến hắn. Chu Tả lại tại một bên cười có chút trêu tức. Chịu đựng không giết người ăn thịt, giết chó, ha ha. Cảnh khuyển rất nhanh liền đến, nhân viên cảnh sát đem khăn mặt đưa tới trước mặt nó hỏi dưới, bắt đầu ô ô ô kêu lên. Người chung quanh đều im lặng, cái này, Lý Hảo Hảo, cảnh khuyển là tại biểu đạt đối chết đi đồng loại buồn bã tổn thương a. Chu Tả âm thầm lắc đầu, dạng này lúc nào mới có thể tìm được hắn? Càng trễ tìm tới càng nguy hiểm, càng dễ dàng có người chết giới. Hiện tại đã chết là một đầu chó, lần sau đã chết liền có thể là một người hoặc là mấy người. Hắn xuất ra dao điêu khắc, dùng chôi đao tại cảnh khuyển đầu bên trên nhẹ nhàng đụng đụng. Cảnh khuyển trong nháy mắt đình chỉ nghẹn nào, Chu Tả ra hiệu Chu Dịch cầm khăn mặt lại cho nó nghe một tí. Quả nhiên nó ngửi mấy lần về sau liền bắt đầu hướng phía ngoài hẻm kích động. Một khi cảnh khuyển đối một người gọi hai tiếng, sau đó tránh sau lưng các ngươi, vậy sẽ phải cẩn thận. Người kia liền là Hoàng Thi. Chu Dịch gật gật đầu, để nhân viên cảnh sát giải khai cảnh khuyển nút thắt. Chương 178, đem ngươi linh kiện thu lại. Nguyệt vàng đêm chớ đi, muốn đi chớ uống rượu chớ mang chó, chó sủa một hai ngụm, cửu khúc chớ quay đầu. Chu Tàn niệm một bài vẽ thuận miệng, hắn tại hướng bên người Cao Lan giải thích vì cái gì chó sủa hai tiếng liền là Hoàng Thi. Đây là Cao Nguyên Hoàng thổ một cái vẽ thuận miệng, giảng liền là ánh trăng phát vàng đêm trễ không cần bên ngoài mà đi. Ánh trăng phát vàng đêm trễ không có mục nát thi thể dễ dàng nhất thi biến thành hoạt thi, mà rượu năng lực thư trải qua lưu thông máu, tăng tốc huyết dịch lưu động, nói như vậy hội lại càng dễ bị hoạt thi phát hiện, dù sao quá thơm. Mà không mang theo chó nhưng thật ra là bởi vì chó, mèo, hồ ly cái gì cũng dễ dàng thúc đẩy thi biến. Nhưng chó cũng tương tự năng lực ngửi ra ai là hoạt thi, nó hội gọi bên trên hai tiếng, tuyệt đối không cho gọi tiếng thứ ba. Sau đó liền hướng chủ nhân dưới khố chui, nó sợ a. Mà lúc này tốt nhất liền là lập tức chạy, đừng quay đầu, với lại muốn đi đường quanh co, càng con càng tốt, không thể đi đường thẳng. Nếu không hoạt thi hội dọc theo một đường thẳng khí tức đuổi theo. Chu Tả nói xong, một bên Cao Lan sợ ngây người, thế mà còn có loại thuyết pháp này. Bất quá cũng thế, ngay cả quỷ đều gặp, còn có cái gì là không thể tin đây. Đi, chúng ta nhanh lên, muốn mất dấu. Chu Tả kéo lại 343 Cao Lan cánh tay, sử dụng xúc địa thành thốn đuổi theo. Cao Lan là càng ngày càng mơ hồ, đây cũng là bản lĩnh gì, rõ ràng động tác không lớn, tốc độ lại nhanh như vậy. Chu Tả mang theo Cao Lan rất nhanh liền đuổi kịp theo sát tại cảnh khuyển sau lưng Chu Dịch bọn hắn. Chu Dịch chỉ là hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cảnh khuyển đang đuổi đến một tòa cũ kỹ nhà máy thời điểm, có chút co vòi. Hướng phía cổng kêu hai tiếng liền chạy trở về. Liên là cái này. Sở hữu người liền để phòng rồi lên, nhao nhao rút súng lục ra đi vào. Tại Huy ở đâu mặt, tóc vàng cũng ở đâu mặt. Hắn tại đen sòng bạc bên ngoài đợi không bao lâu liền thấy tóc vàng, sau đó bám theo một đoạn hắn đến cái này. Tóc vàng đã sớm phát hiện có người đang theo dõi hắn, vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái nào mắt không mở muốn tìm cái chết, chuẩn bị mang theo người đứng phía sau tìm góc hẻo lánh giáo huấn một lần. Kết quả khi hắn đến lúc đó cực kỳ phách lối xoay người thời điểm, hắn có chút sợ. Tại lão bản, là ngươi a, ha ha, lần trước là ta không đúng, ta ra tay nặng, ta xin lỗi. Hai ngày này toàn thành truy nã tại Huy sự tình hắn làm sao có thể không biết, giết hai cái hộ công chạy trốn, hắn thật không nghĩ tới tại Huy có cái này làm lượng. Hắn mặc dù là cái du côn lưu manh, nhưng tối đa cũng liền đánh nhau một chút, thả nói dọa, giết người loại sự tình này, hắn vẫn là không dám. Nghĩ đến trước mắt tại Huy giết hai người, hắn thật có chút sợ. Ngươi còn biết rõ sợ hai a? Nếu không phải ngươi, ta năng lực biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Nói đến đây hắn đem áo của mình cởi một cái, lộ ra đáng sợ ý hình miệng vết thương. Tóc vàng con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn không biết vết thương này là có ý gì, nhưng một người trên người có lớn như vậy vết thương còn có thể giết người, đây mà vẫn còn là người ư? Với lại lúc này hắn thấy được Tại Huy thử ra răng nanh, hắn thật sợ. Người rốt cuộc là ai? Tại Huy lộ ra một cái khó coi nụ cười dữ tợn. Người, ta có thể đã không phải là người, hôm qua ngươi đã đem ta đánh chết, ha ha ha, hiện tại ta ăn người. Nói xong cũng hướng tóc vàng nhào quá khứ. Ngoa tạo, thứ quỷ gì, ăn ta. Lao tử lại giết ngươi một lần. Tóc vàng cái này, cờ giờ cờ cờ, một khắc thế mà kích phát trong xương mình kia cỗ hung ác sức lực, xuất ra trong túi đạn hoàng đao liền hướng Tại Huy đâm tới. Cái này một đâm không biết hắn luyện bao lâu, cực kỳ chuẩn cực kỳ ổn, vừa vặn đâm vào Tại Huy chính ngực. Nhưng này xúc cảm lại giống như là đâm vào giấy cứng dương bên trên đồng dạng, hoàn toàn không có huyết nhục xúc cảm. Tại Huy nhìn xem ngực chính giữa không có trôi đạn hoàng đao, hắn cười. Không thế nào đau, không quan hệ đau khổ. Tóc vàng luống cuống, tiện tay vạch một cái rồi, ý hình vết thương bị hắn phủi đi mở. Rầm rầm. Một đống đồ vật rơi ra, tâm can tỳ phổi thận, còn có dạ dày cùng ruột cũng túi đi ra. A nha, ta đồ vật rơi mất. Tại Huy không có cảm giác đến nội tạng của chính mình rơi ra đến đúng chính mình có ảnh hưởng gì, cho nên rất bình tĩnh, thậm chí không chuẩn bị đi nhặt, mà là tiếp tục đi hướng tóc vàng. Nhưng trận này mặt đã để tóc vàng hỏng mất, lung tung cơ đao. Tại Huy tiện tay chảo một cái liền tóm lấy hắn cầm đao tay, từ từ thanh đao vứt bỏ. Ta rất đói đâu, vậy ta liền thúc đẩy xoài. Nói xong cũng hướng phía đầy mắt hoảng sợ tóc vàng cổ của hắn cắn. Ách ách ách. Tóc vàng chỉ là vùng vẫy mấy lần liền bất động. Máu của hắn thật nhanh bị Tại Huy hút đi, thậm chí năng lực nhìn thấy sắc mặt của hắn cấp tốc biến trắng. Lúc này, tiếng chó sủa vang lên. Tại Huy giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy được cái gì, dứt khoát quay đầu tiếp tục uống. Vị này đạo thật sự quá tốt rồi, hắn thậm chí năng lực cảm giác chính mình chậm rãi tràn ngập lực lượng cái chủng loại kia khoái cảm. Bộ ngực hắn phá vỡ ý hình vết thương cũng đang từ từ khép lại. Hắn uống vào máu tươi không biết bị tồn tới nơi nào, hoàn toàn không có từ lồng ngực lộ ra ngoài dấu hiệu. Chính khi hắn còn tại hưởng thụ lấy khoái cảm thời điểm, từng tiếng lạnh giọng nam vang lên. "Tốt, đừng uống, uống nhiều quá cũng lãng phí, đem ngươi linh bộ kiện nhặt lên nhét trở về đi." Cũng coi như có cái toàn thây. Hắn đột nhiên quay đầu lại, trong cổ truyền đến ken két thanh âm. "Ai?" Chương 179, không nên quên phí dịch vụ. Tại Huy thình lình phát hiện đứng phía sau không chỉ một người, ngoại trừ một cái áo khoác trắng một cái trang phục bình thường người trẻ tuổi, cái khác đều là cảnh sát. Còn có một đầu tại cảnh sát phía sau sợ đầu sợ đuôi, cục đôi cảnh quyền. Muốn cắm. Chỉ tự trách mình quá mức sơ ý chủ quan, vừa rồi tiếng chó sủa khẳng định liền là đầu kia cảnh quyền. Chủ quan. Nhưng coi như cảnh sát tới thì thế nào, hắn cảm thấy mình thân bên trên tràn đầy lực lượng, những cảnh sát này tuyệt đúng không đang nói lần. Nhưng hắn nhưng từ cái kia trang phục bình thường người trẻ tuổi thân bên trên cảm thấy không hiểu uy hiếp cảm giác. Chết thì đã chết, còn đứng lên làm cái gì yêu. Tới tới tới, ngoan ngoãn đứng yên đừng núp đích, ta để ngươi gắt gao đấu. Chu Tả nói nha thế mà thật hướng Tại Huy đi tới, để người đứng phía sau vì hắn lau một vệt mồ hôi. Đây là cái gì thao tác, tao. Ngươi đừng tới đây. Chu Tả dừng một chút. Ngươi có gì ngôn muốn bàn giao a? Nói đi. Tại Huy lật ra một cái bạch nhãn, gì ngôn em gái ngươi à, lão tử cũng không muốn lại chết một lần. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng. Ta muốn nói rõ một tí, bệnh viện hai cái hộ công chết ta rất xin lỗi, ta lúc ấy không có tự chế năng lực. Mà giết người này ta lại hào không hối hận. Liên là hắn đánh chết ta. Đám người hiểu rõ, nguyên lai là dạng này. Nhưng ngươi vẫn là giết người, cho nên, chớ ép bức. Chu Tả đối với hắn lời nói cũng không quan tâm, hoặc thì, không nên tồn tại ở thế gian. Ngươi. Tại Huy không thể nhịn được nữa bỗng nhiên ra tay. Nhưng hắn làm sao có thể là Chu Tả đối thủ? Vẹn vẹn một cái chiếu mặt, hắn liền bị câu đi hồn phách. Cái này hoặc thi hồn phách để hắn có chút kỳ quái, thế mà cùng thân thể trong lúc đó còn có màu đen tứ tuyến kết nối, Chu Tả lấy ra về sau, liền cùng sền sệt kẹo mạch nha đồng dạng. Hắn trực tiếp dùng dao điêu khắc đối màu đen sợi tơ liền là vạch một cái, ứng thanh mà đức. Hồn phách trực tiếp thu vào một điêu hồ lô, chuyện của hắn cơ bản bên trên đã kết thúc. Đem thi thể này đốt đi đi, giữ lại là kẻ gây họa. Chu Dịch tự nhiên đáp ứng nhanh chóng, so sánh với giữ lại làm vật chứng, hắn càng hy vọng vĩnh tuyệt hậu họa. Đúng, ta phí dịch vụ đừng quên. Chu Dịch một mặt một bước, Cao Lan hé miệng cười không ngừng. Vẫn phải trở về đánh báo cáo. Chu Dịch an bài một cái nhân viên cảnh sát lái xe đưa Chu Tả về nhà. Xe bên trên, Chu Tả buồn bực ngán ngẩm thời khắc, đem Tại Huy hồn phách phóng ra. Hắn có một vấn đề muốn làm rõ ràng, đến cùng hắn là thế nào biến thành hoạt thi, hồn phách của hắn vì cái gì không có ly thể, còn có liền là hắn câu hồn lúc cái kiêm màu đen kẹo mạch nha đồng dạng sợi tơ là cái gì. Mang theo nghi vấn, hắn bắt đầu đọc đến Tại Huy ký ức. Đại Tống bình sứ, không rõ chất lỏng. Coi như Chu Tả cũng không có cách nào phân biệt ra cái kia chất lỏng là cái gì, nhưng hắn năng lực nhìn ra được cái kia bình sứ trên thực tế là bình thuốc. Lại thêm bên trên chất lỏng tiến vào cùng hội trong cơ thể sau các loại biểu hiện, hắn phán đoán cái kia chất lỏng hẳn là an hồn cố hồn dùng. Đạo gia dùng phù lục an hồn cố hồn, mà đại tống thầy thuốc có lẽ liền là vậy cái này chất lỏng để hồn phách nhẹ yếu nhược người có thể sống sót. Kết quả, ở chỗ Huy cái này ngược lại tại cơ duyên xảo hợp lần đem hắn biến thành hoạt thi, không thể không nói tạo hóa trêu người, hắn thật cũng không chú ý Tại Huy biến thành hoạt thi cái kia đêm khuya mặt trăng có phải hay không màu vàng. Chu Tả lắc đầu, tuy nhiên không phải Tại Huy bản ý. Nhưng việc đã đến nước này, mặc dù cả kiện sự tình Tại Huy cũng rất oan, nhưng cũng chỉ có thể đem Tại Huy đưa đi địa phủ. Cái kia chịu trừng phạt nhận qua về sau, hảo hảo đầu thai một lần nữa là người. Ngày thứ hai là thứ bảy, Chu Tả bị Tô Anh lôi kéo đi cửa hàng, nói là muốn mua quần áo cho hắn. Lấy lại nói của nàng, người cái này 24-25 tuổi mặc đều nhanh thành 40-50 tuổi đại thúc. Chu Tả ngược lại là không quan trọng, dù sao trong tiệm cũng nhàn, liền mang theo nàng dạo chơi tốt. Đến cửa hàng mới phát hiện, Cao Lan cũng tại. Hắn có chút đau đầu, cái này rõ ràng cũng không phải là vì mua cho mình quần áo, chính mình hoàn toàn chỉ là nhân tiện a. 411. Nhưng đã tới, bồi một cái là đi dạo, bồi hai cái cũng là đi dạo, Chu Tả chỉ có thể cười khổ cùng bên trên. Tô Anh ngược lại là không có quên đến cửa hàng dự tính ban đầu, lôi kéo Chu Tả tiến vào một nhà nam trang cửa hàng. Nhìn xem trong tiệm các loại kiểu dáng các loại màu sắc âu phục, hắn có chút không cảm giác. Chu Tả một mực ưa kiểu Trung Quốc trang phục, có lẽ cùng hắn nghề nghiệp có quan hệ. Tại trong tổ thời điểm thống nhất trang phục liền là màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đoan trang trang nghiêm. Chờ ở nhàn rỗi về nhà kinh doanh điêu khắc cửa hàng về sau, hắn mặc nhiều nhất cũng là tương đối hưu nhàn kiểu Trung Quốc trang phục, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Không, cũng không thể mặc câu phục điêu khắc đi, cái kia có điểm dở dở ương ương. Điêu khắc đã là truyền thống công nghệ, hắn cũng coi như nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia tổng có chính minh phạm. Nhìn trước mắt linh lang toàn cảnh là âu phục, hắn có chút đau đầu. Cái này thế nào, còn có cái này, Cao tỷ tỷ, ngươi cảm thấy cái nào kiện để mắt? Cao Lan hơi sững sờ, này làm sao có điểm giống bạn gái bang bạn trai chọn quần áo a, là lạ. Còn có món kia màu xám ngăn chứa cũng cầm bên trên thử một chút a. Chu Tả không nghĩ bác hảo ý của các nàng, đành phải khóc khuôn mặt thử đi. Đang thử áo ở giữa chọn lấy kiện màu đen trước xuyên bên trên, ngược lại là cực kỳ vừa người. Các loại đi đến bên ngoài mặt lúc, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ cùng nhau lắc đầu, chỉ có thể yên lặng tiến phòng thử áo tiếp tục đuổi. Lần này mặc là Cao Lan chọn món kia màu xám ngăn chứa âu phục, mang theo hưu nhàn phòng. Khi hắn đi đến phía ngoài thời điểm, hai nữ biểu lộ có chút. Tô Anh miệng nhỏ khẽ nhếch, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Cao Lan trong con ngươi cũng là rạng rỡ phát ánh sáng, sắc mặt đỏ lên. Chu Tả nhíu nhíu mày lông mày, tình huống như thế nào? Đang chuẩn bị tiến phòng thử áo đổi cái tiếp theo, kết quả bị Cao Lan ngăn cản. Đừng thử, liền cái này. Đúng, đúng, quá đẹp rồi, bọc lại miệng. Chương 180, lao đạo sĩ. Vẫn là Cao tỷ tỷ nhãn quan tốt, quá xứng đôi. Chu Tả khí chất vốn là có khí phách thoải mái vị đạo, quá mức đúng là ngược lại không thích hợp hắn, cái này màu xám ngăn chứa ngược lại càng năng lực nổi bật khí chất của hắn. Liền ngay cả hướng dẫn mua nhìn hắn con mắt đều tỏa sáng, nếu không phải nhìn thấy bên người đã có hai cái lớn nhỏ mỹ nữ đi theo, đoán chừng đều muốn tìm hắn muôn số. Chu Tả mình ngược lại là không quan trọng, không sai biệt lắm là được rồi, nhìn xem trong gương chính mình. Không khác nhau nhiều lắm a. Các loại kết xong sổ sách sau khi đi ra, quả nhiên không ra Chu Tả sở liệu, hai nữ thẳng đến nữ trang mà đi. Hoàn toàn liền là lựa phỉnh ta đến bồi các nàng dạo phố a. Chu Tả bất đắc dĩ đậu đen rau muống, nhưng vẫn là đi theo 387 các nàng đi. 2 giờ về sau, Chu Tả trên tay đã bao lớn bao nhỏ một đồng lớn, hoàn toàn hình người vận chuyển cơ. Hai nữ xem như quyết định nghỉ ngơi một chút. Ba người tìm một nhà sở tạ bột ngồi xuống. Sảng khoái, mua mua mua. Tô Anh tiểu nha đầu ngã chồng vó ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, ngửa mặt lên trời thở dài. Một bên Cao Lan cũng là một bộ hài lòng bộ dáng, duy chỉ có Chu Tả khổ khuôn mặt. Ta nói trời nóng như vậy, các ngươi để cho ta mua kiện âu phục là có ý gì? Hắn là tại nhịn không được, hỏi ra miệng. Hai nữ lên nhau, cười. Quên nếu không đợi hội lại đi nhìn xem ngắn tay áo sơ mi cái gì. Tô Anh hoạt bát nói. Đừng, vẫn là thôi đi, ta sợ các ngươi. Chu Tả bất đắc dĩ nhận sợ. Vị tiên sinh này, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, sợ có họa sát thân a. Đây là bên cạnh một cái ăn mặc tràn đầy miếng vá cũ đạo bảo lao đạo đi tới, nhìn xem Chu Tả một mặt nghiêm túc nói. Phúc, ha 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 ha. Tô Anh Cao Lan hai người nhịn không được, bật cười. Cao Lan có biết Chu Tả bản lãnh, mà Tô Anh thì càng không cần nói, Chu Tả đường đường diêm vương ra, thế mà bị người nói ấn đường biến thành màu đen, nàng cũng là thực sự không nhịn được. Liền ngay cả nguyên bản trên mặt cười khổ Chu Tả đều cười. Sở Tạ Bụt bên trong là số không nhiều mấy cái khách nhân đều buồn cười nhìn xem bên này, tựa hồ lao đạo sĩ đã tại cái này đi vòng vo một hồi lâu. Đi một bên chơi. Hắn thấy, cái này lao đạo sĩ liền là cái chuyên môn lắc lư người làm nói. Bất quá mặc đồ này ngược lại là mới lạ. Đạo gia sự suy thoái, có rất lớn một bộ phân nguyên nhân liền là những này biết một chút dịch kinh huyền học tri thức liền đi ra gạt người tiền tài làm nói. Mà chân chính có bản lãnh đỏ đạo lại kinh thường đi a du linh hót. Này lên kia xuống, đạo gia thanh danh liền càng ngày càng kém, làm cho thế nhân đều cảm thấy đạo sĩ đều là lừa đảo, đều là cầu vượt có lợi mệnh kỹ năng. Lao đạo sĩ lại không sờn lòng, đứng ở một bên không nguyện ý đi. Tiên sinh, bần đạo ta xem tướng đoán mệnh mấy chục năm, chưa từng thấy ngươi dạng này tướng mạo, đơn giản đen đến tỏa sáng, thậm chí còn có sát khí cuốn thân. Nếu như không nhanh chóng hóa giải, chỉ sợ có khả năng xảy ra đại sự a. Hai nữ ở một bên xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem, liền làm xem kịch đến sao. Chu Tả nghe được lao đạo sĩ nói đến sát khí, hắn sững sờ, chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái này lao đạo sĩ thật đúng là cái có bản lĩnh đỏ đạo. Chu Tả trêu tức nhìn xem lao nói. Vậy ngươi nói một chút ta còn thế nào phá giải đây? Lao đạo sĩ nhìn hắn biểu lộ vẫn là không tin, mở ra hắn hộp. Chỉ cần ngài mời một chương bùa chú của ta, cam đoan ngươi bình an. Đây chính là sư tổ ta tự mình vẽ phủ, tuyệt đối là chân chính có hiệu phù lục. Nói xong thật từ tùy thân trong bọc lấy ra một chương có một chút linh lực ba động bùa vàng, khó nói cái này lão đạo sĩ thật là có chút bản lãnh. Bất quá a, thật không hổ là hắn sư tổ vẽ phủ, nó là dùng nhựa tợ lật tiệp tự phong túi chứa lên, đều đã phai màu một chương trừ tà phủ. Chu Tả vừa nhìn thấy thiếu một chút đem một ngụm tinh băng vùi phun tại lão đạo sĩ mặt bên trên. Ta nói vị đạo trưởng này, ngươi bùa này nhưng không nên lấy ra bán a, hẳn là quên cho nhà bảo tàng, cái này đều tính lịch sử văn vật. Lão đạo sĩ cực kỳ xấu hổ, hắn nếu không phải nghèo đói cũng sẽ không xảy ra đến tìm người bán phù a. Chu Tả nhìn hắn biểu lộ cũng ý thức được chính mình tựa hồ hiểu lầm hắn, tựa hồ có như vậy chút bản lãnh. Nhưng hắn cũng không thể cùng lão đạo sĩ nói mình là Diêm Vương đi, ấn đường khẳng định đen. Tiện tay xuất ra dao điêu khắc, lăng không vẽ lên một đạo cùng lão đạo sĩ giấy bên trên giống nhau như lúc phù lục. Phù lục lăng không trôi nổi, lão đạo sĩ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chu Tả tiện tay vung lên, phù lục bay đến tấm kia tự phong túi chứa trừ tà phù bên trên. Có thể đi chưa? Lão đạo sĩ nhìn xem uy năng tối thiểu mạnh gấp trăm lần phù lục như nhặt được chí bảo. Đa tạ tiền bối, chê bối có mắt không biết Thái Sơn, quay giày tiền bối. Quay người liền ra quán cà phê, làm Chu Tà ngược lại là sững sờ, chạy rất nhanh. Hai nữ cười gặp cả người đến.
Chính không.
Bốn làm ba người uống hội cà phê nghỉ ngơi đủ chuẩn bị thời điểm ra đi, lão đạo sĩ lại trở về. Vừa vào cửa trực tiếp đi đến Chu Tà trước mặt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cầu tiên bối cứu lấy chúng ta tông môn. Cái này lão đạo sĩ tới đột nhiên, đem Chu Tà giật nảy mình. Trung quanh mấy cái khách nhân đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn bọn hắn một bàn. Kia lão đạo sĩ sẽ không lừa bịp bên trên bọn hắn đi. Nói không chính xác à, vừa rồi ta giống như nhìn thấy người nam kia đem một cái gì lượng lượng đồ vật ném cho lão đạo sĩ, có phải hay không là lão đạo sĩ quấn bên trên bọn hắn? Quản bọn họ đâu, chính mình ốc, đi dựng kia lão đạo sĩ lời nói, xem xét liền là lường gạt. Chương 181, ba cái cường nhân. Lão đạo sĩ đột ngột quỳ lệ để Chu Tà ba người có chút không hiểu đấu. Nhìn xem người chung quanh ánh mắt Tô Anh cùng Cao Lan có chút không quá dễ chịu, dù sao một cái lão nhân già hướng ba cái người trẻ tuổi quỳ xuống, đến lúc đó nếu ai đập video cái chụp tóc bên trên vậy thì phiền toái. Chu Tà, đừng để hắn quỳ, thật là mất mặt. Chu Tà biểu lộ cũng nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, đứng lên mà nói. Lão đạo sĩ bên tai truyền đến hừ lạnh cả kinh sức sở, biết mình hành vi trêu đến Chu Tà không thích, vội vàng đứng lên. Nhưng hắn đứng cũng là đứng được biết vâng lời, kia thái độ, Chu Tà thật không biết nói cái gì cho phải. Tiền bối, là như vậy, ta vốn là tại Lão Dương núi bên trên trông coi một cái vô danh đạo quán nhỏ, mặc dù du khách không nhiều, không có gì hương hỏa, nhưng cũng tự cấp tự túc miễn cưỡng sống qua ngày. Ngẫu nhiên xuống núi cho người ta nhìn xem tướng cũng có thể kiếm chút tiền sinh hoạt. Nửa tháng trước, đông nhiên liền có ba cái cường nhân đi vào ta bên trong quan, đem ta chụp đi ra, ta đánh cũng đánh không lại, lý cũng nói không rõ. Bọn hắn cũng không giết ta cũng không làm tổn thương ta, liền là không để cho ta đi vào, ta. Lão nhị ba đạo sĩ nói đến đây có chút nghẹn nào, Chu Tả vô vô cái ghế để hắn ngồi lần. Đạo trưởng, việc này ngươi tìm cảnh sát không phải, làm sao còn muốn tìm ta hỗ trợ? Nào, vị này liền là cảnh sát, ngươi có thể nói với nàng nói. Nói xong chỉ Cao Lan, trêu đến Cao Lan lúc thì trắng mắt. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối ngươi cho rằng ta không có đi tìm cảnh sát ta. Tìm cảnh sát đi thời điểm liền không tìm được bọn hắn người, các loại cảnh sát vừa đi, bọn hắn lập tức hiện thân, lại đem ta ném ra. Với lại đi, ta trên người bọn họ cảm thấy rất nặng âm khí, có chút không giống người sống. Chu Tà lông mày nhướng lên, trên người có âm khí, cưỡng chiếm đạo quan, lại vốn lại không đả thương người. Hắn đột nhiên có chút hứng thú. Tô Anh tiểu nha đầu cũng là cơ nắm tay nhỏ, muốn cho Chu Tà đi hỗ trợ. Cao Lan làm một cái pháp y liễu, cũng là cảnh sát, nghe nói cảnh sát chuyện không giải quyết được tự nhiên cũng lên lòng hiếu kỳ. Ba người đúng vừa ý thần. Đi. Đạo trưởng, vậy được đi, vừa vặn ta có không, liền giúp ngươi đi xem một chút là cái gì như quỷ xà thần. Lão đạo sĩ tranh thủ thời gian cảm ơn đái đức sâu cúc mấy cái cung. Đà tạ tiền bối. Được rồi, đúng, ngươi bên trong quan cung cấp chính là vị nào a? Tam Thanh. Lão đạo sĩ mặt mo ửng đỏ. Chúng ta kia đạo quán nhỏ chỗ nào cung cấp nổi Tam Thanh a, chỉ có một tôn trước đây thật lâu Diêm Vương giống. Chu Tả sững sờ, nếu không muốn trùng hợp như vậy. Một bên Tô Anh có ôm bụng tại kia cười, Cao Lan hỏi nàng cười cái gì nàng lại không nói. Chu Tả không để cho lời nàng nói, nàng là sẽ không nói. Đây chính là Chu Tả cùng bí mật của nàng, nàng không biết Đồng Lệ Á cũng biết việc này. Chu Tả luôn cảm thấy ba người kia chiếm cung phụng Diêm Vương đạo quan loại này hành vi có chút quỷ dị, nhất định phải tra rõ ràng. Cũng không nhiều lời nói, trực tiếp đem Lao đạo kéo lên xe, chính hắn lái xe hướng Lao Dương núi tiến đến. Lao Dương núi nói là núi, kỳ thật liền là cái đống đất nhỏ. Chỉ có một cái từ ngữ năng lực hình dung ngọn núi này, hoang vu. Cũng khó trách cái này Lao đạo sĩ trôi qua thảm như vậy, một thân miếng bá. Bởi vì chỉ là toàn núi hoang, mặc dù không cao, nhưng bởi vì đường vẫn là đường đất, xe căn bản mở không đi lên. Ba người chỉ có thể xuống xe đi theo một mặt ấy náy lao đạo sĩ trèo lên trên. Còn tốt, liền ngay cả nhỏ nhất Tô Anh đều không có nói mệt mỏi, liền đã đến đỉnh núi. Một cái thực tình không lớn đạo quan, nếu như chỉ có ba gian nhà trệt một cái viện cũng gọi đạo quan, kia đích thật là cái đạo quan. Đây là trên TV miếu hoang a. Tô Anh đồng luôn vô kỳ nói, bị một bên Cao Lan bịt miệng lại, đánh người không đánh mặt. Tiền bối, thực sự thật có lỗi, tiểu quan thực sự quá đơn sơ. Ngài hiện tại đi vào mà. Bọn hắn bình thường đều tại đại điện đợi. Chu Tả không quan trọng gật đầu, Tô Anh vốn còn muốn cùng hắn đi vào chung, bị Chu Tả ngăn trở. Dù sao đối phương có ba người, vạn nhất không thể đồng ý động thủ, hắn có thể chú ý không bên trên Tô Anh. Nhưng mà chờ hắn tới gần đại điện thời điểm, quả nhiên thấy ba cái thân ảnh ngồi trong điện, không có chạy. Khi hắn tiến trước đại điện hắn ho nhẹ một tiếng, bên trong ba người lập tức xoay đầu lại. Lão đạo sĩ, ngươi lại tìm ai đến giúp đỡ, không phải nói với ngươi ở tạm. Chu Tả đã nâng lên một chân chuẩn bị bước vào đại điện, dừng lại. Đại 563 trong điện ba người biểu lộ cũng cực kỳ phong phú, nói chuyện một người nói đến một nửa cũng dừng lại. Bầu không khí nhất thời hết sức khó xử. Bên trong ba người hắn tất cả đều nhận biết. Có lẽ nói ba cái căn bản cũng không phải là người, mà là âm thần. Cái này ba hàng chính là Lục Chi Đạo, Ngụy Trinh, Trung Quỷ. Lục Chi Đạo mở miệng trước. Cái kia, tiểu tà a. Lục Phán không phải hồn phi phách tán a. Người là ai a? Một. Ngụy Trinh nhìn Lục Chi Đạo ăn quả đắng, lên mau khuyên. Chu Tà, ngươi đừng sinh khí, chúng ta có chúng ta kế hoạch mà. Ngươi là ai? Ngụy Phán không phải là Thôi Ngọc đánh rất vong xuyên bị vạn quỷ chia ăn đến sao? Chu Tà gọi là một cái khí a, lắc lư, tất cả đều là đại lắc lư. Chính mình khẳng định là bị bọn hắn cho tính toán tiền đến. Áo tư tạp thiếu các ngươi một cái tiểu kim nhân a. Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp tại Lục Phán bên người một tòa. Các vị đại lão, nói một chút đi, các ngươi là đến cùng là tình huống như thế nào a? Nói xong nhìn về phía thần đài bên trên cái kia cũ nát Diêm Vương giống. Diêm Vương gia, ngài cũng đừng né, đi ra thôi. Chương 182, điện thoại đều không có. Chu Tả vừa nói xong, một đạo quang ảnh từ Diêm Vương giống bên trong chui ra, đứng tại mấy người trước mặt. Được rồi, đại lão tể tụ. Chu Tả, chúng ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển tốt nhất ta, ngươi cái kia dẫn hồn trận nhãn xuất hiện thật sự là thật trùng hợp. Diêm Vương gia vừa xuất hiện khỏi cần phải nói, trước khen Chu Tả. Ta tin ngài ta phải một khối tiên tiên âm dương thạch, được rồi, vừa vặn tại địa phủ nhà kho tìm tới một bản luyện chế trận nhãn Cửu Châu kỳ chân ghi chép, có trùng hợp như vậy. Chu Tả đuổi đánh tới cùng, hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cuối cùng Lục Chi đạo hít khẩu khí, mở miệng. Kỳ thật bọn hắn làm như vậy, hoàn toàn chính là vì đối phó Địa Tạng Vương. Điểm ấy Chu Tả tự nhiên đoán được. Từ Lục Chi đạo bị Địa Tạng Vương trọng thương bắt đầu, địa phủ năm vị đại lão liền bắt đầu làm lên chuẩn bị. Lục Chi đạo bị Địa Tạng Vương trọng thương là thật, nhưng sắp chết là giả, chỉ là thuận thế mà là, chính là vì thoát ra địa phủ. Đồng dạng, Ngụy Trinh bị Thôi Ngọc đánh vào Vong Xuyên một màn kia là thật, bất quá Diêm Vương tại, làm sao có thể xảy ra chuyện? Thế là Thôi Ngọc liền dùng cái này đánh giết hai vị phán quan, trọng thương Diêm Vương nhập đội tìm nơi nương tựa Địa Tạng Vương bên kia, thử lấy được tín nhiệm của hắn, tốt đoạt hồi sinh từ bộ. Đem địa phủ bàn giao cho Chu Tả, chủ yếu là bởi vì Chu Tả chỉ là phàm nhân, chỉ là tạm thời người quản lý địa phủ, trên mặt đất dấu trong mắt sẽ không nhận coi trọng, ngược lại là an toàn. Kế hoạch kỳ thật cũng không phức tạp, hoàn toàn liền là dựa vào mấy vị đại lao diễn kỹ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới trốn ở cái này thế mà còn có thể bị Chu Tả đụng phải. Cũng là bất đắc dĩ. Sớm nói cho ta biết không phải tốt, khó khăn. Còn lãng phí ta tình cảm khe. Lục Chi đạo bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Ngươi là thế nào tìm tới cái này? Chu Tả cười ha ha. Các ngươi đem lão đạo sĩ ổ chiếm, còn đem người ta đuổi đi. Không phải sao, lão đạo sĩ gặp được ta, tìm ta tố khổ a. Ta là bây giờ nhìn không nổi nữa, chỉ có thể giúp hắn đến xem vài. Kết quả ha ha, thật đúng là không hưởng công. Bốn người sắc mặt có chút xấu hổ, Diêm Vương ra mở miệng. Là chúng ta cân nhắc thiếu sót, ta cho hắn tính tại hắn âm đức bên trong a. Cái này lão đạo tốt xấu cung cấp cũng là chính mình giống, hắn đều có chút ngượng ngùng. Nhìn cái kia nghèo dạng, ta đợi sẽ trả là trước quên điểm hương hỏa tiền đi, miễn cho hắn chết đói. Vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Một mực tại cái này đợi. Không thể a. Chu Tả nhìn xem cái này lung lay sắp đổ đạo quan đổ nát miết miết miệng. Bằng không thì các ngươi trực tiếp đi ta trong tiệm đi, ta cho các ngươi điêu mấy tôn giống, cũng thuận tiện. Lục Chi đạo cùng Ngụy Trinh gật gật đầu, trung vị úng thanh úng khí mở miệng. Thân của ta giống không điêu cũng được. Dước lấy Lục Chi đạo Ngụy Trinh bạch nhãn, rõ ràng là cái bên ngoài mặt khắp nơi sóng ra hỏa, lại nhân gian cung phụng hắn hô nhiều nhất, thật là đâm tâm a. Làm ra quyết định kỹ càng, Lục Chi đạo Ngụy Trinh hai vị đại lao trực tiếp hóa thành đèn quang bám vào Chu Tả thân bên trên, trung vị thì trực tiếp nguyên địa lộ đi, Diêm Vương gia ẩn như tượng thần biến mất không còn tăm tích. Chu Tả phủi mông một cái đứng người lên đi hướng bên ngoài mặt. Tiền bối, thế nào a? Ngài là đối thủ của bọn họ không? Chu Tả lắc đầu. Lão đạo sĩ có chút tạm đạm, chính mình cái này không có chỗ ở thời gian còn muốn qua bao lâu a? Ngay cả Tô Anh Cao Lan cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Chu Tả cũng không là đối thủ, lợi hại như vậy. Rốt cuộc là ai a? Bất quá ta cùng bọn hắn rất quen, bọn hắn cho ta thể diện, đi. Trễ chút thời gian hội đưa bên trên ở nhờ lâu như vậy tiền thuê nhà. Chu Tả lời nói để lão đạo sĩ khó mà tin được, móc móc lỗ tai. Tiền thuê nhà? Không cần không cần, đi liền tốt. Tiền bối, thật là quá cảm tạ ngươi, ta. Kết quả ta nửa ngày cũng không nói ra cái gì, hắn đưa tiễn chút gì làm là tạ lễ, nhưng hắn cái này đạo quan đổ nát nghèo bốn mặt hở, năng lực có đồ vật gì đưa. Chu Tả nhìn hắn bộ dáng kia cũng xấu hổ. Na đừng cảm ơn, đạo trưởng, không có việc gì chúng ta đi trước. Đúng, ngài có điện thoại a? Hoa chặt. Lão đạo sĩ cúi đầu mắt nhìn chính mình tràn đầy miếng vá đã bảo. Tốt ta, coi như ta không có hỏi, vậy chúng ta đi, đến lúc đó tiền thuê nhà khẳng định hội đưa bên trên. Hắn lúc đầu muốn chuyển cái 100.000 cho lão đạo để hắn tu sửa đạo quan, kết quả lão đạo sĩ ngay cả cái điện thoại đều không có, hắn cũng không cách nào. Về phần tiền mặt, hắn hiện tại thân bên trên liền 100 khối tiền, đoán chừng Cao Lan Tô Anh cũng kém không nhiều, năng lực quét thẻ năng lực mẹ chặt thanh toán, ai còn mang nhiều như vậy tiền mặt ta. Tại lão đạo sĩ cảm kích trong ánh mắt ba người hạ sơn. Nếu như Sơn Linh Thủy Tú đến còn có thể du ngoạn một tí, có thể đây cũng là núi hoang lại là đạo quan đổ nát, hay là đi thôi. Tốt. Chu Tả, người quen của ngươi làm gì chiếm phòng ở của người khác à? Bọn hắn không có chỗ ở A3. Đường tốt nhất quan tâm mạnh nhất Tô Anh mở miệng hỏi nói. Bí mật. Đại lao thân phận một khi nói ra hội dẫn xuất rất nhiều vấn đề khác, cho nên Chu Tả dứt khoát liền không nói. Kết quả lại trêu đến Tô Anh đại lao không vui, biểu một đường miệng. Đã Cao Lan vừa vặn cũng tại, Chu Tả dứt khoát gọi điện thoại cho Tiểu Thất, một tuần một lần tôn không thể quên. Tiểu Thất tự nhiên cao hứng mừng mừng, biểu thị bia hắn mang tới. Các loại Chu Tả nói chuyện điện thoại xong tiện đường đến thủy sản thị trường mua 17-18 cân tôm về sau, Tô Anh sắc mặt lập tức từ âm chuyển tinh. Ăn hàng liền là tốt chân an. Chương 183, họa sát thân. Tốt về sau, Chu Tả cực kỳ thoải mái đem thanh tẩy tôm hùm sự tình giao cho Tô Anh cùng Cao Lan. Hắn có chính sự muốn làm, cũng không thể lão để Lục Chi đạo cùng Ngụy phán phụ trên người tự mình đi, cảm giác là lạ. Đi hậu viện chọn lấy mấy khối không sai đầu gỗ, hắn ngay tại bàn làm việc bên trên điêu. Kết quả vừa mới chuẩn bị hạ đao điêu thời điểm, phòng bếp một tiếng hét thảm truyền đến. Tô Anh, Cao Lan là pháp y y, loại này động thủ sống khẳng định là không có vấn đề rồi. Chu Tả quên Tô Anh cái này ngã nát vô số bộ đồ ăn tiểu nha đầu, căn bản cũng không cái kia để nàng đụng sống tôm hùm. Nàng chỉ có thể phụ trách ăn. Đi vào xem xét, tay trái tay phải ngón trỏ tất cả kẹp lấy một con, tiểu nha đầu nước mắt đều đi ra. Chu Tả tranh thủ thời gian vào tay đem hai cái tôm hùm lấy xuống, nhưng Tô Anh ngón tay bên trên vẫn còn có chút chảy máu. Lão đạo trưởng nói không sai, là có họa sát thân a, bất quá không phải ta, là Tô Anh. Cao Lan cười rửa tay bang Tô Anh xử lý vết thương đi, kỳ thật thật không có bao lớn sự tình. Tô Anh khóc đến ngón tay đầu gãy mất giống như. Chu Tả lắc đầu, cũng rửa tay một cái tiếp tục điều tượng thần. Một giờ, 327 năm tôn không lớn tượng thần liền điều khắc tốt. Diêm Vương gia, Lục Chi đạo, Ngụy Trinh, Trung Quỳ, Thôi Ngọc. Đã muốn điêu, vậy liền dứt khoát trực tiếp điêu toàn. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh đều không cần khai nhãn, hai bản tôn ngay tại bên người, đâu còn cần phải khai nhãn đây. Cho Diêm Vương, Thôi Ngọc, Trung Quỳ ba cái tượng thần mở một tí. Diêm Vương gia cùng Ngụy Trinh tượng thần đều điêu qua, Trung Quỳ lại càng không cần phải nói, Lục Chi Đạo cùng Thôi Ngọc tượng thần nói thật hắn thật đúng là lần thứ nhất điêu. Bất quá điêu đi ra tự nhiên cũng là giống như lúc, với lại hắn quen thuộc nhất phán quan liền là Lục Chi Đạo. Đem tượng thần tại điện thờ tường bên trên vừa để xuống, lư hương bên trong kính hơn mấy cây hương thơm, hoàn thành. Phụ trên người Chu Tà hai vị đại lão cũng chui vào chính mình tượng thần. Liền ngay cả Diêm Vương gia cùng hai vị khác tượng thần con mắt cũng chuồn một tí, hẳn là cũng thượng tuyến. Tiểu Tà, cảm ơn a. Hừ, lão lắc lư. Cờ giờ ép cờ. Chu Tà đảo bạch nhãn đi phòng bếp, lưu xuống Lục Chi Đạo mặt sầm lại. Hắn lại phát hiện chỉ có Cao Lan tại thanh tẩy, Tô Anh còn tại một bên nhìn xem Tôn Hùng quyết tâm, hắn cười nói: "Tô Anh, làm gì đâu, tại sao có thể để ngươi Cao tỷ tỷ một người tẩy a?" Tô Anh ngẩng đầu mắt nhìn Chu Tà, trong mắt tràn đầy đắc ý, hai đầu ngón tay tại Chu Tà trước mắt nhoáng một cái. Quang Vinh bị thương, Cao tỷ tỷ nói lại tẩy lời nói dễ dàng vết thương cảm nhiễm, cho nên ta liền lui khỏi vị trí hàng hai doài. Nói xong từ bên cạnh bên trên cầm lấy một cái chậu nhỏ, bên trong chứa hai cái Tôn Hùng. "Đúng Chu Tà, cái này hai cái liền là vừa vặn cái ta, đợi hội giúp ta làm tốt tiêu ký, ta muốn ăn rơi bọn chúng." Kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng ngược lại là cực kỳ đáng yêu. Cầm qua hai cái Tôn Hùng, tại bọn chúng tôm sắc bên trên điêu mấy chữ: "Tô Anh Tôn." Nàng lúc này mới hài lòng, mười mấy cân Tôn Hùng Cao Lan đã thanh tẩy đến không sai biệt lắm, Chu Tà cũng dứt khoát không giúp đỡ, trực tiếp đi chuẩn bị Tôn Hùng bên trong phó tài liệu, ớt xanh, khoai tây vân vân. Các loại hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, tiểu thất cũng đến, trực tiếp rời một dương địa. Chu đại chủ cũng bắt đầu đốt hắn Tôn Hùng tiệc. Tư vị tự nhiên không cần phải nói, liền ngay cả Lục Chi Đạo Ngụy Trinh đều xông tới. "Đợi hội cho chúng ta bưng một bát." Chu Tà mặc dù sinh bọn hàn khí, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, đốt tốt về sau vẫn là được một chén lớn bưng đến điện thờ kia. Tiểu thất Tô Anh bọn hắn trơ mắt nhìn chén thứ nhất Tôn Hùng thế mà bưng đến điện thờ vậy đi, đều hết sức kỳ quái, Chu Tà lúc nào chú ý như thế. "Tô Anh, ta ca đó là bái ai vậy?" Tiểu thất nhịn không được hiếu kỳ hỏi khó tại cái này Tô Anh. Bất đắc dĩ Tô Anh cũng không rõ. "Ta nào biết nói, hôm nay cơm khuya trước vừa mới điêu, không có nói với ta." Cao Lam lắc đầu, biểu thị cũng không rõ. Mà ở Tôn Hùng cùng bia thế công dưới, tiểu thất cũng quên cái nghi vấn này. Tô Anh bởi vì ngón tay không dùng được, lần này không ăn nhiều ít, ngược lại một cái sức lực tại kia tìm Tô Anh Tôn, đến cuối cùng cũng không tìm được, không biết rơi ai miệng bên trong. Chu Tà mắt sắp phát hiện điện thờ vậy cũng tiếp cận một bàn, năm vị đại lao đến đông đủ. Diêm Vương gia cùng bốn cái phán quan đụng một khối an tôn, cũng là ngàn năm kỳ cảnh. Nhìn thấy bọn hắn dừng tay lại bên trong động tác, Chu Tà biết ăn không sai biệt lắm, lại cho bọn hắn đới thêm một chén nữa. Đồng dạng là ăn, nhưng một bàn người một bàn âm thần ăn cái gì chỉ có thể ăn đồ ăn tinh hoa. Chu Tà bưng mới một bát đi thời điểm đồng thời cũng đem trước đó chén kia cho bưng đi. Mặc dù bưng đi chén kia vẫn như cũng là một đầy bát, nhưng tôm vị tươi đã không có. Nếu như bây giờ có người cầm lên ăn, chỉ sẽ cảm thấy nhạt như nước, khó ăn dị thường. Cho nên Chu Tà chỉ có thể đổ đi. Bên này một bàn người nhìn xem Chu Tà đem chén lớn tôm đổ đi cũng là đau lòng vô cùng, nhưng nghe Chu Tà lời nói về sau cũng sẽ không nói cái gì, liền ngay cả ăn hàng Tô Anh cũng không muốn đi ăn thử quỷ nếm qua đồ vật. Chu Tà nhìn xem một bàn người một bàn âm thần không gây ngưng ngẹn. Đã nói xong không ra Tôn Hùng cửa hàng, trong tiệm mình cái này ăn Tôn Hùng đám người làm sao lại càng ngày càng nhiều đây. Hắn thật sự có đang suy nghĩ muốn đầu tư khai ra Tôn Hùng cửa hàng. Chu Tà quyết định đạt được đám người nhất trí tán thành, liền ngay cả Cao Lan đều nói hy vọng nhập cổ phần, tất lựa sinh ý, không vào cố là kẻ ngu. Chương 184, biến mất bạn gái. Địa phủ các đại lão liền tạm thời tại Chu Tà trong cửa tiệm ở, tựa hồ là đang các loại Thôi Ngọc bên kia tin tức. Ngày đó Thôi Ngọc phân thần đến ăn xong bữa Tôn Hùng lập tức liền đi, cũng không rõ cái kia bên cạnh tình huống thế nào. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng không nói cho hắn, đến cuối cùng Chu Tà cũng liền lười hỏi. Mấy vị đại lao xuất hiện đem Chu Tà xuống địa phủ quản lý tính tích cực bỏ đi không ít, nếu không phải chính sự trọng yếu, hắn thật chuẩn bị bỏ gánh không làm. Đây coi là chuyện gì à, chính chủ nhàn một bút, còn muốn hắn một cái đại diện Diêm Vương làm cái gì? Nhưng biết mấy vị đại lão mạnh khỏe, Chu Tà tâm lý ngược lại cũng an tâm chút. Đồng Vũ là nghệ thuật đại học mỹ thuật học chuyên nghiệp học sinh lớp 12, bạn gái của hắn Diêu Nguyệt Nguyệt thì là pho tượng hệ sinh viên năm thứ nhì. Học trưởng cùng học muội tình yêu cố sự, tại trong đại học là cực kỳ thường gặp. Diêu Nguyệt Nguyệt là cái rất đẹp nữ hài, Đồng Vũ lúc trước vì đổi tới nàng thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, bỏ ra không ít tiền giấy. Hai người tình cảm ngược lại cũng không tệ lắm, tình lữ trong lúc đó ngẫu nhiên nói nhau nhau nhỏ không đó cũng là bình thường. Các loại lần này cũng Đồng Vũ lại có chút luống cuống. Năm ngày trước, hai người bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt sinh nhật Đồng Vũ mua cho nàng túi sách nhan sắc không thích nguyên nhân lại ở Mỹ một trận, về sau Diêu Nguyệt Nguyệt liền không có lại tranh luận Đồng Vũ. Quả thực để Đồng Vũ buồn bực không thôi. Hắn đều đã nói xin lỗi, nhưng Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn như cũ không để ý tới hội hắn, đến, vậy liền chiến tranh lại a. Thẳng đến năm ngày sau đó, hắn mới cảm giác không được bình thường, cái này đã vượt ra khỏi hai người bọn họ dài nhất chiến tranh lạnh ghi chép, trong lòng của hắn có chút hoảng, sẽ không thật muốn náo chia tay a. Hắn lén lén có liên lạc Diêu Nguyệt Nguyệt bạn cùng phòng, kết quả lấy được tin tức lại là Diêu Nguyệt Nguyệt năm ngày không có trở về phòng ngủ, nghe nói là xin phép nghỉ đi về nhà. Nàng bạn cùng phòng còn tại kỳ quái, Đồng Vũ thế mà không biết ta. Hắn không nói một tiếng cúp điện thoại, khắp nơi lộ ra không đúng sức lực. Lấy điện thoại ra trực tiếp đánh Diêu Nguyệt Nguyệt 10 cái điện thoại, tất cả đều là tắt máy. Đồng Vũ bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là cùng phòng ngủ bạn cùng phòng trở về, trên tay ôm một cái thật lớn cái dương. Đồng Vũ, ngươi cùng Diêu Nguyệt Nguyệt làm cái gì vậy a, không phải nói chiến tranh lạnh a, làm sao trả lại cho người tặng đồ? Nói xong đem cái dương bên trên vừa để xuống, Đồng Vũ nhướng mày, tặng đồ? Diêu Nguyệt Nguyệt. Hắn mắt nhìn cái dương, bề mặt rõ ràng viết Đồng Vũ Thu, ký tên Diêu Nguyệt Nguyệt. Đây cũng là cái quỷ gì? Đồng Vũ không có vội vã mở ra cái dương, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bạn cùng phòng. Ngươi thấy Diêu Nguyệt Nguyệt? Bạn cùng phòng một mặt mờ mịt. Không có à, là quản lý ký túc xá đại thúc để cho ta dẫn tới đưa cho ngươi, hắn nói hắn cũng không rõ là ai đặt ở cái kia, chỉ chớp mắt cổng liền có thêm như thế cái dương. Đồng Vũ một mặt mê mang xé mở cái dương giấy niêm phong, làm mở ra cái dương một khắc này, hắn giật nảy mình. Trong dương chứa chính là hai đầu cánh tay, cùng một chút quần áo cùng túi sách. Cánh tay dùng mấy tầng giữ tươi màng bao vây lấy, có một cỗ kỳ quái mục nát vị đạo. Nếu như chỉ nhìn hai cánh tay Đồng Vũ không đến mức như thế hoảng sợ, nghệ thuật học viện à, các loại vật kỳ quái cũng có thể xuất hiện. Nhưng cùng với tại một cái dương bên trong quần áo cùng túi sách để hắn có thể khẳng định, đó là Diêu Nguyệt Nguyệt quần áo cùng bao, cái kia bao liền là lần này hắn mua sai màu sắc, thậm chí còn có nội ý ấy. Hắn bạn cùng phòng lại gần xem xét, còn tưởng rằng là cái gì cánh tay mô hình loại hình, trước đó từng có dạng này trò đùa quái đản. Hắn đưa tay chụp vào cánh tay, chuẩn bị xuất ra cái dương đến xem, nhưng khi hắn nắm chặt cánh tay một khắc này, hắn nhịn không được khẽ run rẩy. Vào tay lạnh buốt, mà kia xúc cảm, có phải hay không có chút quá chân thực đi. 43. Khi hắn chịu đựng nổi da gà đem cánh tay lấy ra về sau, trả về, mau báo cảnh sát. Đó là nhân thủ, là Diêu Nguyệt Nguyệt tay. Đồng Vũ rít lên một tiếng, hắn thấy được cánh tay bên trên một cái hình xăm, sợ xanh mặt lại, bạn cùng phòng ngây ngẩn cả người, một thanh đem cánh tay ném trở về cái dương, tranh thủ thời gian lui ra phía sau mấy bước. Hẹ. Hắn bị buồn nôn đến, tại sao có thật nhân thủ? Đồng Vũ mặc dù cũng sợ hãi, nhưng so với hắn bạn cùng phòng muốn tốt một chút, hắn bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, ta đây là nghệ thuật đại học nam sinh ký túc xá tòa nhà thất, ta cái này thu vào tàn chi, hai đầu cánh tay. Không, tựa như là bạn gái của ta. Đồng Vũ thở gấp thô khí đánh xong điện thoại báo cảnh sát, lôi kéo bạn cùng phòng đi ra ký túc xá. Chu Dịch mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát cùng pháp y Cao Lan đi vào nghệ đại lúc, Đồng Vũ cùng hắn bạn cùng phòng đang tại cổng hút thuốc. Ai là báo án người? Chu Dịch một mặt nghiêm túc, Đồng Vũ tranh thủ thời gian đứng lên. Là ta. Tàn chi ở đâu? Đồng Vũ chỉ bọn hắn ký túc xá. Cái kia thùng giấy bên trong. Cao Lan, ngươi đi xem một chút ta. Cao Lan gật gật đầu, đi đối thùng giấy bên trong hai đầu cánh tay tiến hành kiểm nghiệm. Chu Dịch cùng thủ hạ nhân viên cảnh sát thì cho Đồng Vũ cùng hắn bạn cùng phòng làm cái ghi chép. Ngươi làm sao biết khả năng này là bạn gái của ngươi cánh tay? Chu Dịch mặt không biểu tình, để Đồng Vũ rất có áp lực. Là cái kia cánh tay bên trên hình xăm, cùng ta bạn gái đồng dạng, trong dương những cái kia quần áo cũng đều là nàng. Còn có chính là ta bạn gái đã 5 ngày không có liên lạc với ta. Đồng Vũ đem chính mình cùng tại Diêu Nguyệt Nguyệt tình huống cùng Chu Dịch nói một lần, trêu đến Chu Dịch lúc thì trắng mắt. Hiện tại tiểu tình lữ cái này tâm là thật to lớn, 5 ngày không liên hệ đều không lo lắng a thi. Chương 185, một đoàn mê vụ. Lúc này Cao Lan đã kiểm tra hai đầu cánh tay về sau cũng đi ra, đối Chu Dịch lắc đầu. Bởi vì cái này tàn chi đi qua ướp lạnh xử lý, đã không cách nào tính ra tử vong của nàng thời gian, nhưng đã có rất nhỏ mùi hôi thối, trời số chắc sẽ không ít, 4-5 ngày hẳn là có. Đi qua đông lạnh thi thể nàng cũng bất lực, thời gian bề mặt tính ra không chính xác. Một tên khác nhân viên cảnh sát đi tới, hướng Chu Dịch báo cáo nói: "Chu đội, trong bọc có thân phận chứng, tên gọi Diêu Nguyệt Nguyệt, hẳn là người chết." Đồng Vũ nghe được về sau chân mềm nhũn an vị ngã xuống đất. Trước đó hắn đều là suy đoán, hiện tại cơ bản có thể khẳng định. Nguyệt Nguyệt thật hay lẻ loi chết, đều tại ta. Tại sao phải cùng nàng cãi nhau? Thứ hai mắt nhìn trên mặt đất bên trên rắc tóc mình Đồng Vũ không nói chuyện. Cao Lan, ngươi trước mang theo vật chứng trở về cục đi, ta mang theo tiểu Lý đi pho tượng hệ hỏi thăm một chút tình huống. Cao Lan gật gật đầu, chỉ huy nhân viên cảnh sát đem đồ vật lấy đi. Chu Dịch mang theo thủ hạ thẳng đến pho tượng hệ. Tiếp đãi bọn hắn chính là pho tượng lớp một chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ, một cái mang theo một bộ kính đen, nhã nhặn nam lão sư, nói chuyện cực kỳ cùng khí, ôn tồn lễ độ bộ dáng. Đối với Chu Dịch đến hỏi thăm Diêu Nguyệt Nguyệt sự tình hắn rất kỳ quái. Cảnh quan, Diêu đồng học xảy ra chuyện gì đến sao? Nàng tựa như là 4 ngày trước tới tìm ta xin nghỉ phép, nói là trong nhà có việc gấp, ta nhìn nàng giống như tâm tình cực kỳ hệ bại bộ dáng, cho là trong nhà nàng xảy ra chuyện gì, liền cho nàng phê. Thế nào? Chu Dịch mặt không thay đổi xem kỹ lấy hắn, đích thật là một bộ lo lắng cho mình học sinh bộ dáng. Không giống làm bộ. Vậy xin hỏi có ký giấy nghỉ phép a? Địch Thanh Vĩ có chút xấu hổ. Chúng ta hệ học sinh đều biết rõ ta tương đối tốt nói chuyện, cơ bản đến xin nghỉ phép ta đều hội phê, cho nên nàng cũng không có viết giấy nghỉ phép. Cảnh quan, đến cùng nàng thế nào? Làm là chủ nhiệm lớp ta có quyền biết học sinh của ta xảy ra chuyện gì đi. Là làm chuyện xấu xa gì đến sao? Không giống a, Diêu Nguyệt Nguyệt bình thường coi như rất nhu thuận một cái nữ hải. Khó nói, nàng đã xảy ra chuyện gì? Nét mặt của hắn cực kỳ kinh ngạc. Chu Dịch gật gật đầu. Diêu Nguyệt Nguyệt đồng học mất tích, có khả năng rất cao tính đã bị hại. Địch Thanh Vĩ sắc mặt rất khó coi, hắn đột nhiên từ cái ghế bên trên đứng lên. Cái gì? Làm sao mà phát sinh loại sự tình này? Ngươi đừng kích động, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể mau chóng tìm tới hung thủ, miễn cho lại có người ngộ hại. Diêu Nguyệt Nguyệt bình thường có đặc biệt phải tốt đồng học a. Chúng ta cần lại hỏi thăm hỏi thăm. Địch Thanh Vĩ biểu lộ hơi là thong thả chút. Có, bọn hắn ký túc xá mấy nữ sinh quan hệ hẳn là rất tốt, đi học cũng là thấu một đống. Nói xong lấy ra một tờ liên hệ danh sách, bề mặt đều là học sinh danh tự cùng điện thoại liên lạc, còn có phân tại cái nào ký túc xá cũng đồng dạng đánh dấu rõ ràng. Địch Thanh Vĩ đem bề mặt cùng Diêu Nguyệt Nguyệt một cái túc xá ba nữ sinh danh tự vẽ ra. Đây là các nàng túc xá mấy người phương thức liên lạc, trong đại học tìm người thật không tốt tìm, cái này liên hệ danh sách ngài vẫn là cầm đi đi, ta còn có danh trước. Chu Dịch cau mày kết quả danh sách. Đa tạ, vậy chúng ta đi trước. Vừa mới chuẩn bị đi Chu Dịch lại xoay người qua. A, đúng, Địch lão sư, ngài có danh thiếp a, về sau có lẽ còn cần ngài hỗ trợ. Đương nhiên. Địch Thanh Vĩ từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ mới tinh danh thiếp đưa cho Chu Dịch. Mã số của ta là 138, nếu như ngài có nghĩ đến cái gì manh mối làm ơn tất mau chóng liên hệ ta. Nói xong Chu Dịch mỉm cười duỗi ra tay cùng Địch Thanh Vĩ nhẹ nhàng cầm dưới, ra văn phòng. Mới ra văn phòng Chu Dịch liền nhíu mày. Tiểu Lý, điều tra thêm cái này Địch Thanh Vĩ ngọn nguồn. Một bên Tiểu Lý sững sờ. Chu đội, ngươi cảm thấy hắn là hung thủ? Chu Dịch lắc đầu. Không phải, liền là cảm giác người này quá sạch sẽ, biểu lộ quá tự nhiên, luôn có chút không thoải mái. Tốt, ta đi dò tra nhìn. Tiểu Lý có chút xem thường, biểu lộ tự nhiên không đúng a. Mất tự nhiên mới có vấn đề a. Nhưng đội trưởng mệnh lệnh hắn tự nhiên sẽ không vi phạm, cầm điện thoại lên đánh cho Triệu Tình Ca, để nàng hỗ trợ tra. Chu Dịch thì nhìn xem liên hệ danh sách bên trên ba nữ sinh tin tức, chuẩn bị ước các nàng nói chuyện. Các loại Chu Dịch hỏi thăm xong ba nữ sinh, lại đi trường học phòng quan sát điều giám sát xem xét sau trở lại Kim Lăng thành phố cục, đã hơn 4 giờ chiều. Hình sự trinh sát tổ sở hữu nhân viên cảnh sát bị hắn hô đến phòng họp mở lên hội. Diêu Nguyệt Nguyệt ba cái bạn cùng phòng đều biểu thị không biết nàng xin phép nghỉ về nhà mục đích, vẫn là chủ nhiệm lớp nói cho bọn hắn, đồng thời ngày hôm đó về sau liền không có sẽ liên lạc lại đến nàng một. Hai, gọi điện thoại cho nàng đều là tắt máy trạng thái, bởi vì nói là xin phép nghỉ về nhà, cho nên các nàng cũng không nghĩ nhiều. Diêu Nguyệt Nguyệt nhà tại Y Thành, đã liên hệ người nhà của nàng, bọn hắn đều nói hoàn toàn không biết có Diêu Nguyệt Nguyệt xin phép nghỉ về nhà chuyện này. Mà nàng chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vi cũng bởi vì sơ sẩy, biểu thị không biết nàng xin nghỉ phép mục đích. Báo án người đồng vũ là người bị hại bạn trai, liền ngay cả nàng xin phép nghỉ cũng không biết rõ. Hiện tại chỉ có hai đầu cánh tay cùng quần áo, cái khác không tìm ra manh mối. Sở hữu nhân viên cảnh sát cũng cau mày lên, khó giải quyết. Triệu Tình Ca, ngươi đến nói một chút người tra được tin tức. Chương 186, đêm tối dò xét. Triệu Tình Ca hướng phía Chu Dịch gật gật đầu, tại hình chiếu dụng cụ bên trên thả ra nàng tra được tư liệu. Đây là bị hại người Diêu Nguyệt Nguyệt, là nghệ đại điêu tố hệ đại nhị học sinh, bởi vì dung mạo xinh đẹp, xem như pho tượng hệ hệ hoa, người theo đuổi rất nhiều, thành tích học tập, từ nàng vòng bằng hữu để phán đoán nên tính là tương đối yêu giàu nữ sinh. Đây là báo án người đồng vũ, nghệ đại mỹ thuật hệ sinh viên năm 3, thành tích học tập thường thường, không có không tốt ghi chép, bởi vì gia cảnh coi như hậu đãi, thuộc về năng lực ngồi ăn rồi chờ chết hình sinh viên, có lẽ chính là dạng này mới trở thành người bị hại bạn trai. Đây là đội trưởng ngươi để cho ta tra pho tượng hệ chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ, xem như tại pho tượng hệ có chút danh khí, nhưng từ 5 năm trước từng thu được một lần cả nước pho tượng giải thưởng về sau liền rốt cuộc không có tốt tác phẩm xuất thế, có lẽ đây cũng là hắn đến pho tượng hệ làm lao sư nguyên nhân. Cũng không có cái gì không tốt ghi chép, ngược lại quả thực là công dân tốt điển hình, không ràng buộc hiến máu, nhu cầu danh lợi công ích, những này ghi chép trọn vẹn mấy trang. Nói đến đây nàng kết thúc báo cáo. Chu Dịch đồng hồ 23 tỉnh có chút khó coi, nhưng hắn không hề từ bỏ nghi ngờ của mình. Hiện tại ta có 3 loại mạch suy nghĩ. Thứ nhất, người bị hại xin phép nghỉ cùng ra ngoài trường nhân viên cấu kết, con bạn trai ra ngoài, cho nên không ai biết, cuối cùng bị hung thủ sát hại. Thứ hai, người bị hại cùng bạn trai cãi nhau nguyên nhân khả năng không có đồng vũ nói đơn giản như vậy, tại chỉ có 2 người biết đến tình huống xuống dưới xin nghỉ, sau đó đồng vũ giết nàng. Thứ ba, xin nghỉ phép sự tình hoàn toàn không tồn tại, là chủ nhiệm lớp Địch Thanh Vĩ tạo ra đi ra, người bị hại bạn cùng phòng nguồn tin tức cũng là hắn, ta cảm thấy có rất lớn khả năng. Sau đó hắn sát hại Diêu Nguyệt Nguyệt, đồng thời đem 2 đầu cánh tay đưa hồi cho đồng vũ. Cá nhân ta xu hướng tại loại thứ 3, các ngươi thấy thế nào? Hoặc là có hay không cái khác khả năng cũng có thể nói ra. Chu Dịch liếc nhìn một vòng, không người đáp lại. Phòng họp an tĩnh một lúc sau Triệu Tình Ca nhịn không được. Đội trưởng, thế nhưng là Địch Thanh Vĩ nhân phẩm này không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người a. Làm mặt phản bác thần tượng của mình, nàng ngữ khí có chút phát yếu nhược. Chu Dịch liếc mắt nhìn nàng. Biết người biết mặt không biết lòng, hiểu không, nha đầu. Tốt, kia tạm thời trước chia 3 tổ. Lão Trương, ngươi mang một đội đối cùng Diêu Nguyệt Nguyệt có liên hệ ra ngoài trưởng nhân viên tiến hành điều tra. Tiểu Lưu, ngươi cũng mang một đội đối đồng vũ cùng trong trường truy cầu Diêu Nguyệt Nguyệt người tiến hành điều tra. Ta cùng Tiểu Lý tiếp tục đối Địch Thanh Vĩ tiến hành theo dõi điều tra. Đều hiểu đến sao? Minh Bạch. Tán hội. Tất cả mọi người tản, liền thừa cái Triệu Tình Ca còn tại kia. Chu đội, vậy ta phụ trách làm cái gì? Chu Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Ngươi còn muốn xuất ngoại cần sao? Ngoan ngoãn đợi ở hậu phương đi, cho ta nghĩ biện pháp đem thả cái Dương tại quản lý ký túc xá kia người từ thu hình lại bên trong tìm ra. Tốt ta. Triệu Tình Ca gục đầu tang khí bộ dáng, nàng thật rất muốn cũng đi theo ra làm công việc bên ngoài, đợi ở hậu phương nàng cảm giác thật nhàm chán. Chu Dịch cũng không có trực tiếp xuất phát, mà là đi tìm Cao Lan. Dù sao tại Đồng Vũ ký túc xá chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, nói không chính xác sau khi trở về có cái gì đột phá tính tiến trên đây. Có cái gì phát hiện mới a? Cao Lan ngẩng đầu nhìn một chút Chu Dịch. Có một chút, nhưng cũng không tính phát hiện gì, quần áo bên trên có rất nhiều thạch cao thành phần, nhưng cân nhắc đến người bị hại là pho tượng hệ học sinh, cho nên cũng không có quyết định gì tính tác dụng. Chu Dịch im lặng, đúng là như thế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt sáng như tuyết. Kia giữ tươi màng bên trên có không có thạch cao? Có. Chu Dịch cười, cái này đủ rồi, đầy đủ chứng minh suy đoán của hắn. Quần áo bên trên có thạch cao có thể nói là khi đi học có đến, nhưng bao cánh tay giữ tươi màng bên trên có thạch cao, vậy chỉ có thể nói là bao cánh tay lúc, trung quanh cũng có thạch cao. Cái kia còn sở trường cái nào? Chỉ có thể là pho tượng trong phòng làm việc, Địch Thanh Vĩ hiểm nghi vô hạn phóng đại. Hắn cùng Cao Lan kiểu nói này, Cao Lan cũng minh bạch. Nhưng bây giờ vẫn là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Trừ phi có thể tìm tới vậy còn dư lại thân thể. Có lẽ, Chu Dịch mang theo vẻ hưng phấn cáo biệt Cao Lan, cùng Tiểu Lý cùng một chỗ hướng nghệ đại tiến đến. Hắn muốn đi nghệ lớn pho tượng phòng làm việc nhìn xem, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn thu hàng. Đến nghệ lớn thời điểm trời đã tối, các học sinh cũng đều trở về ký túc xá, chỉ 773 có rất ít một bộ phân còn tại bên trên lấy chọn môn học khóa loại hình thêm học phân chương trình học. Chu Dịch cùng Tiểu Lý tất cả đều đổi thường phục, mở chính là mình xe, dạng này dễ dàng hơn một chút. Dù sao nếu như các học sinh nhìn thấy hai cảnh sát đi trường học, khẳng định sẽ có người tò mò cùng lên đến vây xem. Chu Dịch hắn cần chính là địa thấp, hắn nghĩ ra được đủ mạnh cứng rắn chứng cứ. Hai người dừng xe xong hướng lầu dạy học đi đến, tới ban ngày trường học lúc, Chu Dịch đã biết rõ pho tượng thất vị trí. Liên tại bọn hắn chậm rãi đi hướng pho tượng thất thời điểm, mắt sắc Chu Dịch thấy được một người, Địch Thanh Vĩ. Hắn cũng tại cái này. Chu Dịch nhãn tình sáng lên, có lẽ đây chính là tốt cơ hội, rất khó lường thái hung thủ giết người tại gây án về sau sẽ trở lại hiện trường đến hồi ức, có lẽ, Địch Thanh Vĩ chính là ý nghĩ như vậy. Tiểu Lý, ngươi tại cái này ngươi nhìn chằm chằm, ta một người đi vào. Thế nhưng là, phục tùng mệnh lệnh. Chu Dịch trừng mắt, Tiểu Lý không cách nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn bên ngoài mặt trông coi, nhìn xem Chu Dịch bóng lưng biến mất tại góc tối. Chương 187, Chu Dịch mất liên lạc. Chu Dịch nội tâm là hưng phấn, đối với mình phán đoán đạt được khẳng định hưng phấn. Hắn đi theo Địch Thanh Vĩ sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí, hết mức không phát ra một điểm âm thanh. Hắn nhưng không có nhìn thấy Địch Thanh Vĩ khỏe miệng một tia cười quỷ quyệt. Tiểu Lý chờ ở bên ngoài 20 phút, không hề có động tĩnh gì, hắn luống cuống, dự cảm không tốt tràn ngập tại nội tâm. Hắn lấy điện thoại di động ra trước thử phát cho Chu Dịch, thùng, nhưng không ai nhận. Cuối cùng chỉ có thể trực tiếp đánh cho Trương đội phó. Trương đội, không xong, ta cùng Chu đội tại nghệ đại bên này, hắn muốn đi kiểm tra pho tượng thất, để cho ta một người chờ ở bên ngoài lấy. Kết quả ta chờ hơn 20 phút cũng không gặp hắn đi ra, gọi điện thoại cũng không có người nghe, cái này sẽ không ra chuyện gì a? Tiểu Lý thanh âm đều có chút run rẩy, hắn cũng không có nhìn thấy Địch Thanh Vĩ đi vào. Cái gì? Một mình hắn tiến vào? Ngươi làm sao không ngăn hắn? Lấy thân thủ của hắn sẽ không có chuyện gì, ngươi chờ, chúng ta lập tức tới ngay. Trương đội phó cúp điện thoại lập tức triệu tập nhân thủ hướng nghệ đại chạy đến. Các loại Tiểu Lý nhìn thấy đại đội nhân mã thời điểm đã là 10 phút đồng hồ sau đó, Chu Dịch đã mất đi liên hệ nửa giờ, không phải do đám người không hoảng hốt. Ỷ vào nhiều người, Trương đội phó tổ chức sở hữu người đi vào lục soát, nguyên bản tắt đèn lầu dạy học cũng lập tức trở nên đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều đang tản bộ học sinh vây quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là coi như sở hữu người đem lầu dạy học bên trên dưới lần trong trong ngoài ngoài đều lục soát mấy lần, vẫn không có Chu Dịch bóng dáng. Đám người hoảng hồn, tội phạm chưa bắt được, đội hình sự đội trưởng mất liên lạc, cái này vẫn phải. Với lại vạn nhất Chu Dịch đã xảy ra chuyện gì? Vậy liền lớn rồi. Trương đội phó từ trường học bảo vệ khoa điều ra giám sát, lại chỉ thấy Chu Dịch rất nhỏ Lý bên ngoài mặt sau khi tách ra, Tiểu Lý một mực tại vậy chờ lấy. Không thấy được người khác đi vào, cũng không thấy được có người đi ra. Không đơn thuần là cái này phía ngoài camera, những vị trí khác camera đều không đập tới, mà lầu dạy học bên trong giám sát lại đều cực kỳ đúng giờ hỏng. Cái này quỷ dị, cái này lầu dạy học ăn người a. Tiểu Lý đã gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, chính mình mới đến đội hình sự bao lâu, liền đem đội trưởng làm mất rồi. Chính mình làm sao lại không có cùng theo một lúc đi vào đâu, tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau, trong lòng tràn đầy đều là ấy nấy. Mà còn tại cục thành phố đang tại ăn cơm khuya Cao Lan Triệu Tỉnh Ca cũng đã nhận được tin tức, bọn hắn đều ngộng, Chu Dịch mất đi. Hai người lẫn nhau. Tìm Chu Tả. Lúc này Chu Tả chính cùng Tô Anh đang ăn lấy dưa hấu nhìn xem lão điện ảnh Mr. Vàng Ái. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng đứng sau lưng bọn họ say sưa ngon lành nhìn xem. Chung điện thoại di động vang cực kỳ đột ngột, ngược lại là đem hết sức chăm chú nhìn điện ảnh Tô Anh giật nảy mình. Ai vậy? Lúc này gọi điện thoại đến, có phải hay không là Thất Ca Hồ An Quý a? Tại tiểu thất không ngừng cố gắng dưới, Tô Anh đối với hắn xưng hô từ vừa mới bắt đầu đi theo Chu Tả hô tiểu thất đến bây giờ Thất Ca. Cũng không rõ tiểu thất mua cho nàng bao nhiêu đồ ăn vặt, dù sao tiểu thất tới thời điểm mỗi một lần là tay không. Nghĩ hay lắm, hắn tiền lương toàn mua cho ngươi đồ ăn vặt ăn, cái kia còn có tiền ăn khuya. Chu Tả cười nói, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Cao Lan. Uy, Cao Lan, mời chúng ta ăn khuya a. Chu Tả, không ra trò đùa, xảy ra chuyện, Chu Dịch mất liên lạc, tại nghệ lớn, ngươi nhanh đi hỗ trợ tìm một chút đi. Chu Tả sững sờ, Chu Dịch mất liên lạc. Đường đường đội hình sự đội trưởng bị người bắt có sao? Nhưng Cao Lan gấp gáp như vậy, sự tình khẳng định không đơn giản. Tô Anh, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi, ta có việc gấp ra ngoài một tí. Cao Lan, chớ cúp điện thoại, ta lúc lái xe nói với ta lần chuyện đã xảy ra. Nói xong cầm chìa khóa xe liền lái xe hướng nghệ đại tiến đến, vừa mới bắt đầu mặc dù cùng Chu Dịch ở chung cũng không vui sướng, nhưng nhiều lần như vậy về sau cũng miễn cưỡng xem như người quen. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh liếc nhau, tràn đầy hiếu kỳ, cũng đi theo bám vào Chu Tả thân bên trên. Cái tốt, ta cùng Tình Ca cũng đang đuổi quá khứ. Chuyện là như thế này, nghệ đại mỹ thuật hệ năm thứ 3 đại học một tên nam sinh. Cao Lan mạch suy nghĩ rất rõ ràng, Triệu Tình Ca cũng ở một bên ngẫu nhiên xen kẽ vài câu, đem Chu Dịch hoài nghi Địch Thanh Vĩ sự tình cũng nói với Chu Tả, đã biết tình huống cơ bản đều nói cho Chu Tả. Chu Tả vừa lái xe một bên tự hỏi, nếu như vậy, cái kia Địch Thanh Vĩ chỉ sợ không đơn giản đây. Trước dạng này, đến nghệ đại lại nói. Chu Tả cúp điện thoại chuyên tâm lái xe, từng chiếc xe bị hắn vượt qua, gây nên tiếng mắng chửi một mảnh. Hai vị làm sao cũng cùng đi theo. Cái này không nhàn sao, tại địa phủ bận bịu đã quen, hiện tại không chuyện làm toàn thân khó chịu. Lục Chi Đạo lý do không có chút nào sơ hở. Các ngươi liền không, tiền đến, sợ bại lộ à, vạn nhất bị Phật môn người cho biết, đây không phải là không tốt đến sao? Yên tâm, phụ trên người ngươi không ai năng lực phát hiện, ngươi hiện tại thế nhưng là đại diện Diêm Vương a. Chu Tả chỉ có thể cắm đầu lái xe kéo. Tiến vào nghệ đại tá cửa liền cơ bản bên trên biết là cái nào tòa nhà lầu dạy học. Đèn báo hiệu lấp loé, vây tất cả đều là người. Nhìn thấy Cao Lan cùng Triệu Tình Ca đã tại bậc thang thượng đang lấy, Chu Tả cũng không làm phiền, 3 năm lần xuyên qua đám người đi tới các nàng trước mặt. Cục trưởng Trương Chính Đức cũng tại. Chu tiên sinh, lại phải làm phiền ngươi. Chu Tả gật gật đầu, con hàng này cũng biết lại a. Đã Chu Dịch là đến tra pho tượng thất mất liên lạc, vậy cũng không cần đi địa phương khác. Chu Tả thẳng đến pho tượng thất mà đi. Chương 188, ngươi còn có thể động a. Chu Tà rất bình tĩnh, phải biết là hắn thân bên trên còn có hai vị địa phủ đại lao đi theo, hắn thật không sợ cái gì. Một đường theo chỉ dẫn đi thẳng tới nửa tầng hầm hình pho tượng thất, hiện tại pho tượng trong phòng cũng còn có hai cái nhân viên cảnh sát đang tra nhìn xem, hy vọng có thể tìm ra điểm dấu vết để lại. Nhìn trước mắt từng tôn tượng thạch cao, Chu Tà khinh thường cười một tiếng. Thật chẳng ra sao cả. Tại pho tượng thất nhìn một vòng, Chu Tà không có phát hiện cái gì. Lục Chi đạo thanh âm lại vang lên. Tiểu Tà, ngươi đem cái kia thạch cao người giống chuyển một tí thử một chút. Chu Tà sững sờ, chẳng lẽ lại còn có cơ quan mật đạo. Dựa vào Lục Chi đạo nhắc nhở, Chu Tà đem dựa vào tường một cái thạch cao người giống chuyển động một tí, khi hắn dùng sức thời điểm liền biết, thật có cơ quan. Không biết Lục Chi đạo là thế nào phát hiện, tục ngữ nói nhà có một giả như có nhất bảo, quả nhiên. Theo tượng thạch cao chuyển động, đối diện tường im mắng động. Một đầu bằng đá bậc thang xuất hiện tại trước mặt. Cùng tồn tại pho tượng thất hai tên nhân viên cảnh sát sững sờ, thế mà còn có loại này thao tác, khó trách nhiều người như vậy đều không tìm tới. Một người trong đó tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài mặt đi hô người. 620 Chu Tà tự nhiên sẽ không chờ bọn họ đi tới cùng một chỗ tiến, tại không tìm được cửa thời điểm là không có cách, muốn thời gian đang gấp cũng đuổi không được. Hiện tại tìm tới cửa, nhanh một giây có lẽ liền có thể liền chu dịch mệnh, có lẽ hắn còn chưa có chết đây. Hắn thả người nhảy lên liền nhảy xuống cầu thang, phía dưới cũng không lớn, chỉ là một cái chỗ rẽ, sẽ chấm dứt, hắn cũng tìm được chính mình muốn tìm. Đây là một cái cỡ nhỏ pho tượng thất, bên trong bày đầy các loại hình thù kỳ quái tượng thạch cao, với lại tất cả đều là tượng thạch cao. Chu Dịch bị lột sạch nằm tại một trương bàn làm việc bên trên, không nhúc nhích, một người đeo kính kính nam tử đang tại cho hắn tiêm vào lấy cái gì, đó phải là địch thanh vĩ. Chu Tà biết Chu Dịch hẳn là còn sống, bởi vì Chu Tà nhìn thấy đầu ngón chân của hắn có quắc một tí. Lại tới một cái chịu chết đó a, chỉ có thể trách mệnh của ngươi không tốt vài. Bất quá ngươi có thể tìm tới làm sao tiến đến cũng là có chút bản sự. Ân. Không đúng, ngươi là người tu hành. Địch Thanh Vĩ xoay đầu lại nhìn thấy Chu Tà, nguyên bản khinh miệt tiếu dung trong nháy mắt thu vào. Ngươi là ai? Chu Tà khẽ miệng khẽ nhếch, ngang nhiên ra tay. Ngươi đoán? Khi hắn đoán chữ nói xong thời điểm đã đi tới Địch Thanh Vĩ trước mặt. Giao điêu khắc hối hạ đâm về Địch Thanh Vĩ mi tâm. Địch Thanh Vĩ cũng không phải người bình thường, vậy mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một cái lại lư đà cuộn, tránh thoát Chu Tà cái này tất sát một chiêu. Vừa vặn vây quanh bàn làm việc một bên khác, trong tay cũng cầm một cây đao, đè vào Chu Dịch động mạch bên trên. Mặt của hắn bên trên lộ ra nụ cười chiến thắng. Bản sự không sai, nhưng là ngươi đoán xem nhìn là ta nhanh vẫn là ngươi nhanh đây. Ha ha ha. Nguyên bản nhã nhặn khắp khuôn mặt là dữ tợn. Chu Tà không quan trọng nhún nhún vai. Đương nhiên là ta nhanh a, ngươi còn có thể động a. Địch Thanh Vĩ bỗng nhiên giật mình, muốn đem đô hướng Chu Dịch cổ bên trên đâm tới, nhưng là đô không nhúc nhích tí nào. Không chỉ là đô, liền ngay cả chính hắn cũng mảy may không động được. Hắn khỏe mắt thoáng nhìn, phát hiện mình bên người một trái một phải đứng đấy hai cái lão nhân, bọn hắn là lúc nào xuất hiện? Hắn hoàn toàn không biết. Bọn hắn căn bản không có đụng vào đội lên chính mình, không có, cờ giờ cờ ép, có bắt lấy tay của mình, nhưng mình liền là không động được. Phía sau lưng của hắn trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hai cái lão nhân tự nhiên là Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh Doài, hai đại phán quan đồng thời ra tay, nếu như vẫn là để Địch Thanh Vĩ động thủ giết người, vậy liền thật không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Không động được cảm giác thế nào? Chu Tà bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, giao điêu khắc ở trước mặt hắn múa. Nhưng Địch Thanh Vĩ lại ngay cả mí mắt đều không động được, chỉ có thể nhìn giao điêu khắc lưỡi dao ở trước mắt bị lớn, con người bỗng nhiên co vào. Lúc này bậc thang cái kia có tiếng bước chân truyền đến, xem ra đại bộ đội xuống. Chu Tà thu liễm ý cười. "Tốt, không đùa với ngươi." Giao điêu khắc tại Địch Thanh Vĩ đỉnh đầu nhẹ nhàng nhấc câu, hồn phách của hắn trong nháy mắt bị câu đi ra. Hai mắt vô thần Địch Thanh Vĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh cũng phụ thân trở về Chu Tà thân bên trên. Cái thứ nhất lao xuống lại là Trương Chính Đức, ngược lại để Chu Tà sững sờ, lão tiểu tử này ngược lại là rất liều. Trương Chính Đức hai tay cầm thương vọt tới lần pho tượng cửa phòng, nhìn thấy Chu Tà tại đứng đó, mặt bên trên lộ ra nét mừng. "Chu tiên sinh, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, nghi phạm đã đền tội, khẩu súng thu đi, chớ đi phát hỏa, nhỏ như vậy địa phương nếu là cướp cò lựu đạn có thể đủ chúng ta uống một bình." Chu Tà lạnh nhạt chỉ bên cạnh trên đất Địch Thanh Vĩ thi thể. "Đúng, để Cao Lan tranh thủ thời gian tới, Chu Dịch hẳn là còn có thể cứu." Trương Chính Đức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức thu hồi súng hướng nằm đang làm việc trên đài Chu Dịch. "Ngươi nói là thứ hai con sống? Quá tốt rồi, mau đưa thương đều thu lại." "Cao Lan, Cao Lan." Tranh thủ thời gian xuống tới, Chu Tà lúc này mới nhìn hướng Chu Dịch. Chu Dịch hai con mắt trừng đến tròn trịa, bên trong tràn đầy cảm kích, đồng thời còn có một ít xấu hổ. Đúng là xấu hổ. Chu Tà nhìn xem hắn trần truồng thân thể, nhịn không được phù một tiếng bật cười, nhưng vẫn là từ bên cạnh bàn bên trên rút lui một khối vải trắng tới giúp hắn đem trọng yếu vị trí đóng lên. Dù sao Cao Lan lập tức liền xuống. Tình nàng xấu hổ. Chương 189, hảo hảo sống sót, cầu thả. Cao Lan đối Chu Dịch chẩn bệnh để đám người mọc ra một ngụm khí. Hắn chỉ là bị tiêm vào cường hiệu thuốc mê, tạm thời không động được. Chu Tà không có đi nâng hòa, hắn ở một bên trực tiếp đối Địch Thanh Vĩ hồn phách bắt đầu đọc đến ký ức. Bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt còn không có tìm tới. Tại Địch Thanh Vĩ trí nhớ, Chu Tà biết sự tình toàn bộ quá trình. Địch Thanh Vĩ tại 5 năm trước được cả nước giải thưởng về sau, liền rốt cuộc không có cái gì thành tích. Khổ đợi 5 năm, chỉ có thể dựa vào chính mình trước kia nhũ danh khí tại trong đại học dạy học sinh, để hắn căm giận bất bình. Cuối cùng hắn nhớ tới gia truyền bí thuật. Đúng, hắn tượng nặng tay nghề đồng dạng cũng là tổ truyền, cùng Chu Tà đồng dạng, bất quá hắn thiên phú thực sự chỉ có thể nói là lâu không làm nổi quả, hắn chỉ có thể đi đường nghiên tử. Tổ truyền hắn tà pháp là đem người sống cố định, dùng một loại kỳ dị phương pháp phong hồn, để cho người ta hồn phách lưu tại trong thân thể không cách nào rời đi. Lại dùng thật dày thạch cao trên cơ thể người bên ngoài bôi bên trên thật dày một tầng, đem người ngạt chết, làm như vậy ra tượng thạch cao bám vào linh hồn, tà dị đồng thời hoàn mỹ vô cùng. Hắn chỉ là ở gia tộc ghi chép trông được từng tới tương ứng ghi chép, nhưng phong hồn phương pháp sớm đã thất truyền. Vừa mới bắt đầu hắn thử dùng động vật thi thể bôi bên trên thật dày thạch cao, làm thành động vật tượng thạch cao, nhưng căn bản không cái gì dùng. Ngày đó nhìn thấy đi một mình ở trên đường Diêu Nguyệt Nguyệt, hắn động tâm tư. Diêu Nguyệt Nguyệt rất xinh đẹp, ngay cả hắn nhìn đều động tâm. Cho nên, nàng tuyệt đối là một cái thích hợp tượng thạch cao nền. Hắn động thủ, dùng chủ nhiệm lớp thân phận đem Diêu Nguyệt Nguyệt lừa gạt đến pho tượng thất, làm bộ cùng nàng tâm sự, từ trong lời của nàng moi ra rất nhiều tin tức. Sau đó một châm thuốc mê liền dễ dàng thả lật ra Diêu Nguyệt Nguyệt. Trên người nàng phát tiết trải qua thời gian dài huyễn tưởng về sau, bắt đầu hắn nghệ thuật sáng tác. Cưa bỏ hai cánh tay của nàng, lại băng nàng cầm máu, các loại nàng vết thương chậm rãi kết vảy. Cái này thời gian ngắn hắn một mực cho nàng thua lấy đường gỡ lủ cô cùng thuốc mê, cũng không để nàng chết, cũng không để cho nàng động. Thảm không người nói. Chu Tả nhìn ra Diêu Nguyệt Nguyệt trong mắt tử ý, nàng đã không nghĩ lại sống sót. Nhưng Địch Thanh Vĩ không để cho nàng chết, thuốc mê tác dụng lần nàng ngay cả cắn lưỡi đều làm không được. Chỉ có thể mặc cho Địch Thanh Vĩ thi là, duy nhất đáng giá an ủi là, bởi vì thuốc mê, nàng hẳn là cảm giác không thấy mất đi hai tay đau đớn. Các loại nàng hai tay kết vậy cũng không có tốn mấy ngày thời gian, cũng không phải là các loại nàng hoàn toàn khép lại. Địch Thanh Vĩ bắt đầu hắn tượng nặng, trước dùng dây thường đem nàng treo ngược lên, đem hai chân của nàng dọn xong tư thế, bôi bên trên thật dày thạch cao. Các loại phía dưới bộ phân làm về sau, tại một đoạn hướng bên trên sở. Thẳng đến cuối cùng, hắn đem Diêu Nguyệt Nguyệt làm thành nữ thần của hắn, Venus, hắn cưa đứt hai cánh tay của nàng, chính là vì phù hợp không có hai tay Venus hình tượng. Mà đem hai tay cho Đồng Vũ, chỉ là hắn đơn thuần ác thú vị, muốn biểu thị cái này dư thừa phế liệu liền trả lại cho người tốt. Mà chân chính làm Chu Tả kinh dị chính là, làm Địch Thanh Vĩ hoàn thành Venus lúc, Diêu Nguyệt Nguyệt hẳn là còn chưa có chết. Cặp mắt của nàng bị phong bế, hai lỗ tai của nàng bị ngăn chặn, nhưng Địch Thanh Vĩ tại mũi của nàng bên trên lưu lại hai cái lỗ để nàng hô hấp. Ở sau lưng của nàng kết nối lấy hai cây cái ống, là hắn dùng để tiếp tục cho Diêu Nguyệt Nguyệt tiêm vào thuốc mê cùng đường gluco. Mục đích của hắn không vì cái gì khác, phong hồn biện pháp hắn không có, vậy hắn liền chuẩn bị để nàng một mực còn sống, dạng này, hồn phách của nàng chẳng phải sẽ không rời đi à. Đoạn này ký ức thấy Chu Tả dùng mình, đây là như thế nào tâm lý biến thái mới có thể làm cho ra sự tình. Nhận phía hắn còn chứng kiến Địch Thanh Vĩ chuẩn bị đối Chu Dịch làm cái gì, hắn chuẩn bị có Chu Dịch làm cơ sở ngọn nguồn, làm một cái David. Chu Tả tranh thủ thời gian a ý niệm của mình lui đi ra, đang học xuống dưới hắn sợ chính mình hội điên mất. Rời khỏi về sau, hắn xoa chính mình huyệt thái dương ngắm nhìn bốn phía, thấy được tôn này Venus, bên trong là Diêu Nguyệt Nguyệt Venus. 48. Hắn đi đến Venus tượng thạch cao bên cạnh bên trên, hắn cảm thấy sinh cơ, hắn năng lực cảm giác được, Diêu Nguyệt Nguyệt còn sống. Hắn có chút chần chờ, đã trải qua những này, Diêu Nguyệt Nguyệt còn có sống tiếp dũng khí sao? Có hay không chính mình trực tiếp đem hồn phách của nàng câu đi, đưa nàng đi đầu thai càng thêm nhân từ một chút. Lục Chi đạo cảm nhận được Chu Tả nghi hoặc, cho hắn truyền âm nói: "Mệnh là chính nàng, để chính nàng quyết định, có lẽ nàng hội sống càng thêm cố gắng đây." Chu Tả biến sắc, quay người hô to: "Cao Lan, mau tới đây, mang đem càng cứu thương." Diêu Nguyệt Nguyệt còn sống. Cao Lan chấn kinh: "Làm sao có thể?" Nhưng Chu Tả nói lời nàng sẽ không hoài nghi, lập tức mang theo mấy người mang theo càng cứu thương lao đến. "Diêu Nguyệt Nguyệt đây, ở nơi nào?" Cao Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chu Tả chỉ trước mắt Venus: "Ở đâu mặt?" Sở hữu người cảm giác mình toàn thân lông tơ đều dựng lên, toàn thân đều nổi da gà. Khắp nơi bên trong, Chu Tả, ngươi đừng nói giỡn, nếu như tại tượng thạch cao bên trong, nàng làm sao có thể còn sống? Nhưng mà Chu Tả dùng hành động đã chứng minh hết thảy. Rồi ra dao điêu khắc tại tượng thạch cao mấy nơi gõ nhẹ mấy dưới, tượng thạch cao ứng thanh mà nứt. Một cái thiếu hai tay trần trụi nữ nhân từ thạch cao sắc bên trong rơi mất ra. Chu Tả tiến lên một tay lấy nàng tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở cáng cứu thương bên trên, từ bên cạnh bên trên cầm một khối vải trắng che lại nàng thân thể trần truồng. Nàng trên người vị đạo thật rất khó ngửi, nhưng là từ nàng có chút chập trùng lồng ngực có thể nhìn ra được, nàng còn sống. Cao Lan nhìn thấy nàng thê thảm bộ dáng, nước mắt chỗ nào nhịn được. Chu Tả nhẹ nhàng lấy xuống ngưng kết tại Diêu Nguyệt Nguyệt con mắt bên trên trong lỗ thai thạch cao, ghé vào bên thai nàng ôn nhu nói: "Đã còn sống, liền hảo hảo sống sót vạn." Chương 190, bà chủ mời ăn cơm. Bởi vì thời gian dài tiếp xúc thạch cao, Diêu Nguyệt Nguyệt làn da trở nên mười phân làm. Cổ bên trên còn cắm tiêm tĩnh mạch dùng hai cây ống tiêm, một cây thuốc mê, một cây đường gluco, lộ ra phá lệ dữ tợn. Cắm châm châm miệng chung quanh đã biến thành màu đen, thậm chí có mục nát xu thế. Sắc mặt của nàng cũng đã mặt như giấy vàng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nàng còn sống, thật có thể nói là kỳ tích. Cao Lan một bên khóc một bên để mấy cái đồng dạng thần sắc bi thống nhân viên cảnh sát đem nàng đưa đến phía ngoài xe cứu thương bên trên, nàng cần mau chóng đưa đi bệnh viện cứu rút. Có thể hay không sống sót vẫn phải xem thiên ý, nhưng đã nàng có thể sống đến hôm nay, lão thiên gia vẫn là chiếu cố nàng. Dạy học 460 lâu bên ngoài đã bu đầy người, còn có không ít nghe tiếng mà đến ký giả truyền thông. Những này tự nhiên đều từ Trương Chính Đức đến ứng phó, mặc dù sự tình tương đối nghiêm trọng, nhưng dù sao đã phá án, cũng coi như có thể tiếp nhận. Chu Tả không có đi để ý tới bọn hắn, trực tiếp xuyên qua đám người lái xe về nhà. Hắn một đường nghĩ đến cái kia cho Địch Thanh Vĩ đính chế cái dạng gì địa ngục phục vụ mới có thể đối nổi hắn làm cái này thương thiên hại lý diệt tuyệt nhân tính sự tình. Biến thái giáo sư giết hại học sinh bị tại chỗ đánh chết. Anh dung cảnh sát trưởng độc thân vào động ma cầm ma hiểm mất mạng. Nữ sinh viên bị biến thái giáo sư giết hại bị nhốt ma quật 5 ngày chưa ăn kỳ tích tồn sống. Bởi vì vây xem học sinh đông đảo, tin tức căn bản phong tỏa không được, ngày thứ 2 cái này đáng sợ chuyện tin tức liền bay lở trời. Kém chút mất mạng Chu Dịch đổ trở thành anh hùng, về sau nghe hắn nói, hắn tiến lầu dạy học liền bị Địch Thanh Vĩ dùng gây tê châm tập kích, lúc ấy liền thành đợi làm thịt cứu non. Loại kia muốn sống không được muốn chết không xong tư vị thật để hắn đời này đều quên không được, ngược lại là đoán chừng có thể giúp hắn sửa đổi một chút lô mãng xúc động tính cách. Đối với Chu Tả công lao hắn ngược lại là không quan trọng, hắn cũng không định ra cái gì danh tiếng, cục thành phố cho hắn phát 200.000 tiền thưởng cũng coi như có thể chứ. Diêu Nguyệt Nguyệt bởi vì thời gian dài tiêm vào thuốc mê, mặc dù đi qua điều dưỡng khôi phục năng lực hành động, nhưng thần kinh bị hao tổn nghiêm trọng, triệt để đã mất đi cảm giác đau. Mất đi hai tay, nàng bị người nhà nhận trở về quê quán, về phần nàng cùng Đồng Vũ tình cảm của hai người vấn đề cuối cùng như nào liền không được biết rồi. Nhìn thấy tin tức Tô Anh biết Chu Tả hôm qua liền muốn đi xử lý chuyện này, cuốn quýt chặt lấy để hắn giảng chuyện kỹ càng đi qua. Chu Tả không có chịu qua được nàng. Kết quả một kể xong Tô Anh cũng tự nhiên cùng Cao Lan đồng dạng khóc bù lu bù loa, Diêu Nguyệt Nguyệt là tao nộ thực sự quá thê thảm, người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Người biết quỷ đáng sợ, quỷ hiểu lòng người độc. Giống Địch Thanh Vĩ loại này đã không thể tính người, ác quỷ đều so với hắn có nhân tính. Cái này xa hoa trụy lạc thế giới, không biết có bao nhiêu dạng này nhân gian ác quỷ tồn tại, Chu Tả cái này dương gian phán quan chính là vì đối phó bọn hắn mà tồn tại. Đối với mở tôm hùm cửa hàng ý nghĩ Chu Tả lưu tâm, đã tại trên mạng nhìn thật nhiều nhà cho thuê cửa hàng, nhưng vị trí cùng các loại điều kiện đều không thế nào hài lòng. Chính là do dự không chừng thời điểm, ngoài tiệm đi tới một cái thiếu phụ. Chu Tả cảm giác nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nửa hội lại có chút nghĩ không ra. "Chu lão bản, người thông thả a. Gần nhất làm sao không tới ta trong tiệm ăn cơm a, rất lâu không thấy được người." Thiếu phụ mới mở miệng, Chu Tả nghĩ tới, đây là lúc trước hắn thường xuyên đi từng nhà thường đồ ăn tiệm cơm bà chủ Tống Hải Lan. Bởi vì cách hắn cửa hàng gần, đồ ăn đốt cũng coi như ngon miệng, cho nên trước kia hắn lười nhác nấu cơm thời điểm thường xuyên đi. Bất quá bây giờ chỉ có thể là đi theo Tô Anh khẩu vị ăn cơm đi, cho nên cũng đã lâu không có đi. Chu Tả cười nhạt một tiếng. Cái này Tống Hải Lan chắc sẽ không là đặc biệt đến hỏi vì cái gì chính mình không có đi ăn cơm đi. Gần nhất có một số việc, bà chủ có chuyện gì không? Tống Hải Lan trợn nhìn Chu Tả một chút. "Đều cái gì bà chủ, lần trước không phải nói với ngươi gọi ta Tống tỷ liền tốt ta?" Chu Tả mặt sầm lại, cái này Tống Hải Lan có chút như quen thuộc a. "Tốt ta, Tống tỷ, ngươi có chuyện gì?" Tống Hải Lan niên kỷ không tính lớn, cũng liền ngoài 30, được bảo dưỡng rất tốt, xinh đẹp xinh đẹp. Nói nàng 25-26 đều không đủ, bất quá hôm nay nhìn xem mắt quầng thâm tương đối nặng. Nàng vũ mị cười một tiếng, tựa ở quầy hàng bên trên, cổ áo mở rất thấp, trắng hoa hoa một mảnh. "Không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút." Tống Hải Lan nhìn thấy Chu Tả chân mày hơi nhíu lại, cũng không còn nói giỡn. "Tốt, không đùa ngươi, ta tiệm cơm không định mở, quê quán có một số việc, chuẩn bị đi trở về. Cho nên muốn lấy nay trễ đem phụ cận mấy cái thường xuyên đến ăn cơm khách quen hô bên trên cùng đi tiệm chúng ta bên trong mời các ngươi ăn một bữa, đa tạ các ngươi như thế mấy năm đối ta cửa hàng chiếu cố." Chu Tả có chút không rõ, cửa tiệm kia không phải sinh ý vẫn luôn rất tốt ta. Làm sao cam lòng không ra? Không không, hắn nhìn ra Tống Hải Lan sắc mặt có chút không tốt lắm, thật chỉ là trong nhà có việc. Nhưng nói thật cũng không phải là quá quen thuộc, cho nên không có mở miệng hỏi. "Tốt, ta mang ta muội muội cùng đi có thể sao?" "Đương nhiên hoan nghênh, đi, vậy ta đi trước, nhất định phải tới a." Nói xong lắc lắc thân hình như thủy xà liền ra cửa tiệm. Chu Tả nhìn xem bóng lưng của nàng âm thầm lắc đầu. Ngoại trừ bọn hắn tiệm cơm món ăn quả thật không tệ bên ngoài, không biết có bao nhiêu người là hướng về phía nàng cái này xinh đẹp thiếu phụ mới đi nàng trong tiệm ăn cơm. Tiệm này vừa đóng, đoán chừng không ít người đều phải khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chương 191, ta mua. Các loại Tô Anh tan học trở lại trong tiệm lúc, lại phát hiện Chu Tả còn nhàn nhã chơi lấy điện thoại, bàn bên trên cũng không có đồ ăn, phòng bếp cũng không có khai hỏa, tình huống như thế nào? Cơm khuya ăn cái gì? Nàng đem túi xách ra, ngồi tại Chu Tả đối diện nhìn xem hắn. Có người mời ăn cơm, không cần tiền. Tô Anh nhãn tỉnh sáng lên, đây là hoàn mỹ nhất. Ai vậy, nam hay nữ vậy? Ăn cái gì? Ăn ngon không? Chu Tả ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, đưa di động hướng trong túi vừa thu lại. Đi thôi, đợi hội ngươi sẽ biết. Tô Anh vui sướng đi theo Chu Tả ra cửa. Chờ đến cửa tiệm nàng mới sững sờ. Đông Bắc đồ ăn thường ngày năm cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ. Nơi này cũng không phải ghét bỏ, nàng mỗi ngày tan học từ cái này qua, nhưng còn chưa từng đến qua. Nàng rất ngạc nhiên, bên này đồ ăn ăn ngon a. Nếu dám tại nếm thử. Chu Tả chia ra đến 5 chữ, mang theo nàng liền 23 tiến vào. "Chu lão bản, ngươi đã đến a, nha, đây thật là muội muội của ngươi a. Không phải là bạn gái nhỏ đi, bộ dạng như thế Thủy Linh." Nhiệt tình nóng bỏng Tống Hải Lan đã chào hỏi đứng lên, đem Tô Anh nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Tống tỷ, đây là muội muội ta, tiểu hài tử ra mặt mỏng, ngươi cũng đừng nói giỡn." Tống Hải Lan cười ha ha, vốn chính là nói đùa mà thôi. "Được được được, tỷ nói sai, tiểu muội muội đừng để ý, tỷ mời ngươi ăn chúng ta cái này ăn ngon. Đến, các ngươi an vị cái này đi, đều là phụ cận mở tiệm hàng xóm láng giềng." Tống tỷ đem hai người dẫn tới một cái bàn tròn một bên, đã ngồi không ít người. Những người này nhìn xem đều nhìn quen mắt, nhưng Chu Tả ai cũng gọi không ra tên. Tới này lâu như vậy hắn cơ bản không cùng hàng xóm chào hỏi, cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi gì, Chu Tả mang theo Tô Anh tự mình ngồi xuống. Đồ ăn bên trên rất nhanh, Tống Hải Lan hẳn là sớm chuẩn bị tốt, mặc dù đồ ăn cũng chỉ có 10 cái, nhưng này lượng thật là phi thường đủ, với lại đại bộ phận phần đều là món ngon. Nhỏ đần gà hầm cây nấm, thịt ướp mắm chiên, việc nhà chịu cá, tương giò. Ăn Tô Anh ăn no thỏa mãn, còn vừa tại đoán trách Chu Tả làm sao sớm không mang theo nàng đến ăn. Nàng kia không bị cản trở tướng ăn thấy một bàn mấy người ngoài dự kiến. Nguyên bản tưởng rằng cái nhuyễn manh lọ ly, kết quả vừa mở ăn trở thành nữ hán tử. Một bàn bên trên những người khác phần lớn tại uống rượu trò chuyện, chỉ có Chu Tả cùng Tô Anh hai người phối hợp bình tĩnh uống và uống 10 ăn đồ ăn, có vẻ hơi không hợp nhau. Nhưng hắn hai tự nhiên sẽ không để ý. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Tống Hải Lan làm xong đến đây. "Các vị ăn ngon uống ngon, hôm nay đây chính là cuối cùng một trận, tiếp xuống tiểu muội ta liền chuẩn bị dọn dẹp một chút cuốn gói về nhà, đa tạ các vị lâu như vậy đối với chúng ta cửa hàng buôn bán chiếu cố. Ta ngay tại cái này kính các vị một chén." Nói xong giơ lên một cái ba lượng ba cái chén, một chén rượu đế uống một hơi cạn sạch. "Đại tỷ, nhà ngươi thức ăn này đốt ăn ngon như vậy vì cái gì không mở a, thật là đáng tiếc a." Ta mới lần đầu tiên tới ăn đây ba. Ta còn muốn lấy để cho ta ca về sau mỗi ngày dẫn ta tới đây.
Cái này tự nhiên là Tô Anh. Tống Hải Lan nhịn không được cười lên, trên mặt biểu lộ có chút thất lạc.
Tiểu muội muội thật biết nói chuyện, nhưng thật sự là ta quê quán có một số việc phải xử lý, để ngươi thất vọng.
Chu Tả có thể khẳng định nàng cất giấu lời nói không nói.
Bà chủ, có phải hay không có cái gì khó khăn à, nói ra đại gia có lẽ năng lực giúp đỡ chút.
Đúng a, đều là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần a.
Tống Hải Lan nhìn xem nói chuyện mấy người cười cười.
Thật là có chuyện hy vọng các vị năng lực ban một tí.
Ta tiệm này mặt là chính ta tích lũy tiền mua lại, hiện tại về nhà cho nên muốn ra tay bán đi, không biết đại gia có muốn hay không đầu tư hoặc là các ngươi có bằng hữu muốn mua, ta muốn 200 vạn ra tay.
Nàng nói xong đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía mấy cái kia hô tích cực nhất người.
Nhưng một bàn người trong nháy mắt an tĩnh, chỉ còn lại Tô Anh tiếp tục ăn món ăn thanh âm.
Tô Anh cũng bị bỗng nhiên an tĩnh bầu không khí ảnh hưởng đến, dừng lại chiếc đũa ngẩng đầu lên nhìn một chút xung quanh.
Vẻ mặt của mọi người đều rất kỳ quái, một bộ dáng vẻ rất đắn đo.
Cái này đều thế nào?
Chu Tả cũng là không biết rõ, theo lý thuyết tiệm này vị trí địa lý cũng tốt, cách cục cũng không tệ, hẳn là cực kỳ quý hiếm mới đúng a.
Với lại một mấy ngày nay Chu Tả đối cửa hàng nghiên cứu đến xem, cái này cửa hàng Tống Hải Lan nói 200 vạn ra tay thật rất rẻ.
Tống Hải Lan bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mắt thất lạc.
Tốt ta, quên đi đi, 730 các vị từ từ ăn, ta về phía sau chủ bận điệu đi.
Nàng quay người đang chuẩn bị đi.
Ai?
Tô Anh đá Chu Tả chân.
Ngươi không phải muốn mở tôm hùm cửa hàng a, ta nhìn tiệm này cũng không tệ a, ngươi liền mua cái này thôi.
Chu Tả sững sờ, đúng a, mình tại trên mạng tìm kiếm lâu như vậy, tiệm này chẳng phải rất tốt a.
Tống tỷ, các ngươi một tí.
Tống Hải Lan kinh ngạc quay đầu lại.
200 vạn a?
Ta mua.
Chu Tả nhẹ nhàng lời nói để nàng ngây ngẩn cả người, thật hay giả?
Kỳ thật những người khác phần lớn đều là nàng mời đến muốn cho bọn hắn hỏi một chút có người hay không muốn mua cửa hàng.
Mà Chu Tả lại thật chỉ là nàng đi ngang qua hắn cửa tiệm, nhìn thấy cái này trước kia thường xuyên đến tiểu soái ca muốn gọi hắn rất đơn thuần ăn một bữa cơm.
Không nghĩ tới những người khác không nói chuyện, ngược lại là Chu Tả mở miệng, còn không phải có bằng hưu muốn mua, là chính hắn muốn mua, cái này.
Chu lão bản, ngươi xác định
là 2 triệu, không phải 200 ngàn, ngươi thật muốn mua?
Chu Tả khẳng định gật gật đầu, 200 vạn mà thôi, hắn mua được.
Chương 192, náo quỷ cửa hàng.
Lúc này một bàn bên trên mấy người sắc mặt cũng có chút không đúng lắm sức lực.
Mới bao nhiêu lớn một vàng mao tiểu tử, 2 triệu, liền cái kia điêu khắc cửa hàng kia vắng ngắt lưu lượng khách lượng, khôi hài à.
Chính là, mỗi lần đi ngang qua hắn cửa tiệm không nhìn thấy hắn tại kia chơi điện thoại liền là đại môn đóng chặt, nào có cái gì sinh ý à.
Đoán chừng là nhìn bà chủ cần dùng gấp tiền, đánh lấy cái gì chủ ý xấu đây.
Mang theo cái như thế thủy linh tiểu nha đầu, còn đánh bà chủ chú ý, đoán chừng liền là cá thể nghiệm sinh hoạt phú nhị đại, ỷ vào trong nhà lão tử có tiền, đi ra chơi gái.
Ta khẳng định hắn đến hối hận, nhìn hắn làm sao khóc.
Cùng tồn tại một bàn, nhưng mấy người này cái gì lời khó nghe nói hết ra.
Hoàn toàn mặc kệ Chu Tả Tô Anh hai người có phải hay không nghe được.
Chu Tả không quan trọng, chỉ cho là mấy con rồi đang gọi.
Tô Anh a tính khí không có tốt như vậy, nàng tiểu thái muội tỉ khí một đi lên, ai cũng kéo không ở.
Các ngươi mấy cái này nghèo bức không có tiền liền không có tiền, còn tại kia nóng mắt mù tất tất.
Thanh âm của hắn nhưng so sánh mấy người kia lớn hơn, một bàn người đều im lặng.
Bị nàng tức giận đến mặt đỏ tiến thai, nhưng đều không muốn theo một tiểu nha đầu so đo.
Bà chủ, cơm này sẽ không ăn, chúng ta đi, cái này đều người nào a?
Mấy cái nhất hội kêu to ra hỏa giận dữ rời tiệc, thực sự không có cách nào đợi tiếp nữa.
Tống Hải Lan nhìn xem mấy người muốn đi, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn rời đi.
Kết quả cái này đưa tới, toàn chạy, một bàn người chỉ còn lại Chu Tả Tô Anh hai cái.
Tô Anh nhìn thấy đáng ghét ra hỏa đi, vô cùng vui vẻ, trực tiếp đem chính mình thích nhất nhỏ đần gà hầm cây nấm bưng đến trước mặt mình, sau này không ai cùng nàng đoạn, rất tốt.
Bà chủ Tống Hải Lan bất đắc dĩ cười cười.
Đi liền đi đi, cũng không có mấy cái đồ tốt.
Chu lão bản, ngươi nói muốn mua cửa hàng là thật ta to.
Nàng ngồi vào Chu Tả đối diện, vẻ mặt thành thật nhìn xem Chu Tả là nàng sau cùng cơ hội.
Chu Tả hướng nàng cười nhạt một tiếng. Thấy lao đạo Tống Hải Lan cũng là trong lòng một trận xúc động.
Nếu như Chu Tả thật có thể giúp mình đem cửa hàng ra tay, nàng ngược lại cũng không ngại cùng hắn phát sinh chút gì cố sự.
Đừng gọi ta Chu lão bản, gọi ta Chu Tả tốt, nghe khó chịu.
Tống tỷ, ta là thật muốn mua cửa hàng, bất quá.
Chu Tả nói xong mỉm cười.
Chính làm Tống Hải Lan hơi đỏ mặt cho là Chu Tả muốn nói tới yêu cầu gì thời điểm, Chu Tả lời nói lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người.
Bất quá ta hy vọng ngươi đem bọn hắn vì cái gì nói tới ngươi cái này cửa hàng liền không nói lời nói nguyên nhân nói cho ta biết, ta cũng không tin là bởi vì là quý, không nói rõ ràng ta là sẽ không mua.
Tống Hải Lan sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, có thể nhìn ra được, nàng rất không muốn nói.
Nhưng nhìn xem Chu Tả vẻ mặt thành thật bộ dáng, nàng biết nàng không nói Chu Tả chắc là sẽ không bỏ qua.
Hít sâu một cái khí, nàng chậm rãi mở miệng.
"Chu Tả, kỳ thật ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, cửa hàng này thật muốn bán khẳng định không chỉ 200 vạn, coi như tăng gấp đôi 4 triệu người khác đều muốn đoạt lấy.
Rõ ràng là kiếm lớn sự tình, nhưng vì cái gì bọn hắn những cái kia phụ cận lao thương hộ lại đều không lên tiếng?"
Chu Tả gật gật đầu, lời này là thật, liền cửa hàng này vị trí địa lý cùng diện tích, giá trị tuyệt đối 4 triệu, thậm chí không ngừng.
Tống Hải Lan dừng một tí, giống như là hạ lớn quyết định đồng dạng, nói ra,
đó là bởi vì nơi này náo quỷ.
Phúc, ha 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 ha.
Tô Anh cười, một khối nhỏ đần thịt gà bị nàng phun tới, một bên cười một bên đau lòng.
Liền ngay cả Chu Tả cũng lộ ra không quan trọng tiểu dung.
Tống Hải Lan giận,
ta nói đều là thật, không lừa các ngươi, ta còn thân hơn mắt thấy qua, các ngươi cũng đừng không tin.
Mặc dù những cái kia quỷ không sợ người, nhưng thật sự có quỷ a.
Đối với Chu Tả hai người biểu lộ nàng thật rất tức giận, lúc đầu không muốn nói ai nhất định phải nàng nói a bọn hắn lại không tin, cái gì a?
Na đừng sinh khí, Tống tỷ. Chúng ta không phải không tin ngươi nói quỷ,
chúng ta là thật không sợ quỷ.
Ca ca, a.
Tô Anh trấn an xong Tống Hải Lan, hướng phía Chu Tả quăng cái ánh mắt. Chu Tả cũng theo nàng ý tứ nhẹ gật đầu. Những tên kia đều là biết ngươi tiệm này mặt nháo quỷ mới vẻ mặt đó sao? Chu Tả im lặng hỏi đạo câu.
Đúng vậy à, phát sinh chuyện kia thời điểm ngươi còn chưa tới, nhưng bên này phụ cận người cơ bản đều biết rõ.
6, 7 năm trước, nguyên bản trong này cũng là mở tiệm cơm một nhà ba người, một ngày đêm khuya bởi vì than đá khí tiết lộ chết hết ở phòng bếp, liền sót lại một cái tuổi già cô đơn phu nhân ngủ được sớm mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau có muốn tham tiện nghi người hỏi lão thái thái mua cửa hàng này, nhưng mua về sau, không có mấy ngày liền bắt đầu không yên ổn, nói nháo quỷ, là kia một nhà ba người quỷ hồn vô lại, Lý Triệu, tại phòng bếp không nguyện ý đi. Cuối cùng ép buộc lão thái thái đem cửa hàng cầm trở về. Ta khi đó lúc đầu chỉ là tại đầu đường thuê một cái tiểu điếm mặt, sinh ý cũng xem là tốt, mặc dù nói đồng hành là hoang gia, nhưng là cùng bọn hắn nhà này người quan hệ đều rất quen, bọn hắn người thật rất tốt. Ta cũng không tin bọn hắn chết sẽ ra ngoài hại người. Xem người ta một tuổi già cô đơn phu nhân thời gian không dễ chịu, lúc ấy ta đầu góc một chục, liền đem sở hữu tích xúc đều áp bên trên, tiền trả phân kỳ đem cái này cửa hàng cho ra mua. Chu Tả sững sờ, Tống Hải Lan ý tưởng này cái này cách làm ngược lại là thật để hắn lau mắt mà nhìn, thật sự là đủ chủ. Nếu không nói Đông Bắc Hán tử đều là thuần gia môn, Đông Bắc nữ nhân so Đông Bắc gia môn còn gia môn, hắn nhịn không được đều muốn cho nàng điểm cái tán. Chương 193, ta không muốn mua. Lúc ấy thật là xúc động, cũng còn tốt chồng của ta chết sớm, sẽ không theo ta náo, ta một người cầm chủ ý. Vừa mới mang vào ta vẫn là có chút hối hận, xúc động trừng phạt ta. Vừa mới bắt đầu hai ngày bình an, cái gì cũng không có phát sinh, ta cũng không thấy cái gì quỷ. Ngày thứ ba đêm khuya, bởi vì có chút bận điệu, ta ở phía sau chủ thu thập đến nửa đêm, ta thật thấy được. Ba bóng người ở phía sau chủ tung bay, ta lúc ấy liền đứng ở chính giữa. Không sợ ngươi trò cười, lúc ấy thật kém chút sợ tè ra quần. Nói xong cảm giác không đúng, đây không phải trò cười không chê cười sự tình, mà hẳn là ngượng ngùng chuyện. Còn tốt uống rượu sắc mặt vốn là đỏ, nhìn không ra cái gì, dương mắt nhìn một chút Chu Tả cùng Tô Anh, cũng không có ở ý nàng lý do thoái thác. Ta dọa đến động cũng không dám động, liền nhìn xem bọn hắn tại kia bay tới cái này bay tới kia, một cái đều không có đến phản ứng ta, thẳng đến cuối cùng ba người ngồi ở bên cạnh bàn tựa như là chuẩn bị ăn cơm bộ dáng. Sau đó đột nhiên liền đều ghé vào bàn bên trên, lập tức biến mất. Ngày đó ta sửng sốt trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới thong thả lại sức. Nhưng bọn hắn thật không có thương hại ta. Tống Hải Lan biểu hiện trên mặt cực kỳ nghiêm túc, nàng nói là sự thật. 077 về sau như thế mấy năm, chúng ta vẫn luôn là sống chung hòa bình, bọn hắn cũng chỉ là ở phía sau chủ xuất hiện, địa phương khác không thấy được bọn hắn. Đối ta sinh hoạt cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nếu không phải lần này trong nhà xảy ra chút sự tình, ta cũng sẽ không bán cửa hàng này, với lại ta cũng biết không bán được cái gì tốt giá tiền. Nói đến đây nàng hít sâu một cái khí. "Tốt, Chu Tả, ngươi xem đi, ngươi muốn biết đến ta cho ngươi biết, ngươi còn nguyện ý mua a?" Kỳ thật lại hàng một chút ta cũng có thể tiếp nhận, 1.800.000. Tống Hải Lan trong mắt tràn đầy chờ mong, không nghĩ tới Chu Tả lại nhàn nhạt lắc đầu. "Không, ta không muốn mua." Tống Hải Lan ngây ngẩn cả người, nhưng tiếp lấy cũng bình thường trở lại, ai sẽ muốn mua một cái náo quỷ cửa hàng, bọn hắn nói không sợ quỷ cũng là gạt người. Tô Anh cũng ngây ngẩn cả người, một cước dẫm tại Chu Tả chân bên trên, mắt to nhìn hắn chằm chằm. "Ý kia hoàn toàn là ngươi dám không, đặt, mua ta liền muốn ngươi để mắt." Tô Anh năng lực lớn bao nhiêu lực khí, Chu Tả hoàn toàn liền làm nàng là cho mình lau dạy. "Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Ta không muốn mua cửa hàng, ta ra 2 triệu nhập cổ phần tiệm của ngươi, ngươi thấy thế nào?" Ta nhắc lại cung cấp cho ngươi một loại tôm độc môn cách làm, tuyệt đối ăn ngon, đương nhiên, sở hữu lợi nhuận ta muốn một nửa. Ngươi thấy được không được a? Tống Hải Lan ở vào trạng thái đờ đẫn. Tô Anh mắt sáng rực lên. Nếu như vậy, đã có thể ăn đến nhỏ đần gà hầm cây nấm, lại có thể ăn vào nhỏ hương tôm. Thật quá tuyệt vời. Chu Tả gia hỏa này hoàn toàn liền là lười nhác xuống bếp, bất quá không thể không nói phương pháp kia thật là một thạch số chim. Ngươi nói là thật sao? Chu Tả. Dạng này thật có thể chứ? Ngươi dạng này tương đương liền là mượn ta 2 triệu a. Ngươi không sợ ta cuốn tiền chạy hồi Đông Bắc quê quán không tới a? Nàng kích động tiến lên bắt lại Chu Tả tay, có chút lời nói không mạch lạc. Chu Tả tự tin cười một tiếng. Ta Chu Tả nhìn người vẫn là rất chuẩn, ngươi sẽ không như thế làm. Với lại nếu như ta nếu là không đem ngươi lưu lại, ta không phải đem ta giẫm chết không thể. Nói xong bung ra Tống Hải Lan nắm lấy tay của mình, chỉ chân của mình, Tô Anh chân thình lình còn giẫm tại Chu Tả chân bên trên. Tống Hải Lan đỏ mặt lên, cười. Ba người đều rất vui vẻ cười. Tống tỷ, năng lực nói cho ta biết trong nhà người có cái gì có đúng không? Như vậy vội vã đòi tiền. Tống Hải Lan tiêu dung trong nháy mắt thu liễm, biểu lộ ảm đạm. Ai ta kết hôn sớm, trượng phu đã chết cũng sớm, nhi tử lưu tại Đông Bắc quê quán để cho ta mẹ mang theo. Ai biết rõ lần này nhi tử thân thể không thoải mái, đến bệnh viện một kiểm tra, nhiễm trùng tiểu đường. Thật cách cái gì đã tốn mất ta như thế mấy năm tích xúc, vẫn phải thay thận, hiện tại thật vất vả có thận nguyên, tiền lại không đủ. Trượng phu bên kia thân thích đã sớm gây mất vắng lai, ta bên này thân thích điều kiện cũng đều chẳng ra sao cả. Chú không đến tiền, chỉ có thể bán cửa hàng. Nói xong nói đến đây cái một mình Nam Hạ Kim Lăng sông sáo kiên cường nữ nhân cũng không nhịn được đỏ trong mắt. Chu Tả, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta nhiều năm như vậy coi như làm không công. Nàng nhìn về phía Chu Tả ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết lòng biết ơn. Chu Tả không quan trọng lắc đầu. Tiện tay mà thôi thôi, lúc đầu ta cũng muốn mướn người khai ra tôm hùm cửa hàng, cứ như vậy còn bất đi ta không ít chuyện đây. Ta mấy người bằng hữu kia còn có Tô Anh tiểu nha đầu này đối tôm hùm chấp niệm ngươi là không biết, một tuần nhất định phải cho bọn hắn đốt một trận. Tô Anh thu trở về chân xuất hiện lần nữa tại Chu Tả chân bên trên. Chu Tả nói tôm cách làm đưa tới Tống Hải Lan lòng hiếu kỳ, thật như vậy ăn ngon. Hiện tại cơ bản bên trên mỗi quán cơm đều sẽ có tôm hùm bán, nhưng khẩu vị khác biệt tốt xấu không đồng nhất. ngươi nói Tôn Độc Môn cách làm thật sự có như thế thần. Lúc nào để cho ta được thêm kiến thức? Chu Tả mỉm cười. Đừng lúc nào, liền hiện tại đi, thuận tiện ta giúp ngươi đem hậu chủ ba cái kia không muốn rời đi quỷ hồn cũng cho xử lý.
Xử lý?
Xử lý như thế nào? Chu Tả lời nói để Tống Hải Lan sửng sở, xử lý quỷ hồn.
Tự nhiên là đưa bọn hắn đi nên đi địa phương.
Chu Tả không có quản nàng một mặt hiếu kỳ, đứng dậy sau này chủ đi đến.
Tô Anh cũng một mặt hưng phấn lôi kéo Tống Hải Lan đi theo.
Chương 194, vẫn luôn tại.
Chu Tả đi đầu đi vào hậu chủ.
Rất khô sạch, rất khó tưởng tượng Tống Hải Lan một người là thế nào giải quyết được. Cùng cái khác dơ giấy bẩn thỉu kém tràn đầy đầy mỡ tiệm cơm khác biệt, hậu chủ chỉnh tề mà khiết sạch, cho người ta một loại khách sạn cấp sao phòng bếp cảm giác.
Chu Tả âm thầm gật gật đầu, xem ra nhập cổ phần Tống Hải Lan ngược lại thật sự là chính là cái không sai quyết định. Hắn đã thấy ba cái ở phía sau chủ tung bay quỷ ảnh, không rõ rệt, nhưng là tồn tại.
Bọn hắn hai mắt vô thần, không rõ ràng cho lắm phiêu đãng.
Chu Tả, ngươi nói đưa bọn hắn đi nên đi địa phương là có ý gì? Ngươi biết bắt quỷ?
Đó là đương nhiên, anh ta có thể lợi hại đây.
Chu Tả không nói chuyện, lần tùy tùng Tô Anh một mặt tự hào mở miệng.
Đi theo phía sau Tống Hải Lan tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một cái niên kỷ nhẹ nhàng điêu khắc chủ tiệm, hời hợt nói xuất ra 2 triệu nhập cổ phần tiệm của mình đã cực kỳ làm hắn kinh ngạc, kết quả hắn còn muốn bắt quỷ.
Thiên Phương Dạ Đàm a.
Nhưng là bọn hắn chỉ có tại đêm khuya mới có thể xuất hiện a, ta mỗi lần chỉ có đang bận đến nửa đêm thời điểm mới năng lực nhìn thấy bọn hắn.
Chu Tả xoay người lại, hướng phía Tống Hải Lan cười đi tới, thấy sắc mặt nàng ửng đỏ.
Chu Tả đi đến trước mặt nàng, đưa tay mò về con mắt của nàng.
Nàng không biết Chu Tả muốn làm gì, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Tống Hải Lan chợt cảm giác hai mắt một trận mát mẻ, tiếp lấy hai lỗ tai cũng là một trận mát mẻ.
Cực kỳ dễ chịu.
Nàng mở mắt.
A, ta nhìn thấy bọn hắn.
Đây là âm dương nhãn a.
Thật thần kỳ.
Thế nhưng là vì cái gì ta hiện tại liền có thể nhìn thấy bọn hắn đây?
Thời gian không đúng a.
Hơn 30 tuổi Tống Hải Lan một mặt tuổi dậy thì thiếu nữ hưng phấn, ngược lại cũng không hiện phản ý.
Cho Tô Anh cũng mở tốt âm dương nhãn Chu Tả mở miệng trả lời vấn đề của nàng.
Kỳ thật, bọn hắn vẫn luôn tại.
Bất quá chỉ có nửa đêm âm khí thịnh nhất thời điểm bọn hắn mới có thể bị người nhìn thấy.
Bình thường là không thấy được.
Chu Tả ôm cánh tay đứng ở một bên, hắn cũng không có vội vã động thủ.
Hắn nhìn xem ba cái quỷ hồn càng không ngừng tại phòng bếp phiêu đãng, tựa hồ tại suy nghĩ gì sự tình.
Chu Tả, vậy bọn hắn vì cái gì không giống cái khác quỷ hồn đồng dạng tự mình đi địa phủ đầu thai đây, mà là giống con rồi không đầu đồng dạng cái này phòng bếp một mực mù đi dạo?
Bọn hắn tìm không thấy đường a?
Vấn đề này đương nhiên là Tô Anh hỏi, nàng hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi người.
Kém chút cùng Hắc Bạch Vô Thường chụp ảnh chung không nói, còn cùng Diêm Vương gia ở chung, đại diện hai chữ trực tiếp bị nàng không để ý đến.
Chu Tả xoay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong có chút tán thưởng, hỏi được không sai.
Hẳn là bởi vì bọn hắn không biết mình chết rồi, cho nên vẫn đang làm lấy trước khi chết làm sự tình.
Tuần hoàn qua lại, vô thủy vô chung.
Chỉ cần không đánh gãy bọn hắn hội một mực tiếp tục như thế.
Chu Tả lời nói để hai nữ sững sờ, đáng sợ như vậy.
Không biết thế nào các nàng đều cảm thấy một tia thê lương.
Năng lực đầu thai đi thật rất hạnh phúc.
Chu Tả không có ở tiếp tục xem tiếp, bước nhanh dần dần đi đến ba quỷ bên người, dùng dao điêu khắc trôi đao tại bọn hắn đầu bên trên nhẹ nhàng vừa gõ.
Một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái chất phác đàng hoàng người trẻ tuổi, ba cái quỷ hồn đều định lại ở đó.
Nhưng bọn hắn trong mắt nhưng dần dần khôi phục thần thái, chậm rãi xoay người lại.
Ngươi là?
Hải Lan, ngươi làm sao không đồng dạng?
Đôi vợ chồng trung niên bên trong phụ nữ trước hết nhất lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt ba người, duy chỉ có nhận biết Tống Hải Lan.
Hải Lan tỷ, ngươi trở nên đẹp, hắc hắc.
Chúng ta đây là thế nào?
Chết ta.
Tống Hải Lan sớm đã rơi lệ đầy mặt.
Chúng ta chúng đầu, nhỏ khờ, các ngươi.
Chu Tả không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bọn hắn.
Đừng khóc, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, chết thì đã chết đi, chính là ta kia mẹ già.
46.
Nam tử trung niên mở miệng.
Lão thái thái ta đưa đi viện dưỡng lão, các ngươi có thể yên tâm.
Cảm ơn, Hải Lan muội tử.
Chu Tả ho nhẹ một tiếng.
Tốt, cáo biệt cáo xong, ta đưa các ngươi đi đầu thai.
Nói xong giao điêu khắc nhất câu, ba cái quỷ hồn bị hắn thu nhập hồ lô mục điêu.
Mắt nhìn còn tại âm thầm thần tổn thương Tống Hải Lan, Chu Tả không nhiều lời, tự mình đi đến bên nhà bếp, cầm lấy một bên tẩy sạch tôm bắt đầu nổi lên tôm đến.
Tống Hải Lan cũng bị động tác của hắn hấp dẫn, đi tới.
Ta có thể nhìn a?
Đương nhiên.
Tô Anh ở một bên chảy nước bọt nhìn xem, nàng cũng mặc kệ làm sao đốt, chỉ cần có nàng ăn là được.
Đừng nói cái gì ăn no rồi ăn không vô, tại mỹ thực trước mặt, không tồn tại ăn không vô tình huống này.
Nguyên lai là dạng này đốt à, thật là có sáng ý, thật hương thơm, là chính ngươi nghĩ ra được cách làm à.
Chu Tả biết nấu ăn đã để nàng cực kỳ kinh ngạc, nếu như cái này đốt pháp hay là hắn tự sáng tạo, kia mở quán cơm đều cái kia đóng cửa về nhà trùng khoai lang.
Là một người bạn dạy.
Tống Hải Lan nghĩ đến lúc này mới hợp tình hợp lý mà.
Bất quá Chu Tả bản sự đã để nàng rất giật mình.
Mở điêu khắc cửa hàng hội điêu khắc đó là khẳng định, ngược lại sẽ bắt quỷ, ngược lại sẽ nấu cơm, thật là lợi hại.
Sẽ không bắt quỷ đầu bếp không phải tốt thợ điêu khắc.
Tống Hải Lan nghĩ đi nghĩ lại chính mình cũng cười đi ra.
Ngược lại là đang tại đem tôm trang bàn Chu Tả cười sức sở, chính mình chỗ nào không đúng a?
Tô Anh ăn ngoài ý muốn có được một trận tôm, vừa lòng thỏa ý.
Tống Hải Lan cũng bị Chu Tả đốt đi ra tôm hùm khiếp sợ đến, ngoài dự liệu ăn ngon đây.
Liên đợi đến nàng Đông Bắc sau khi trở về đợi ra.
Đến lúc đó lại chiêu hai người đi, nhìn một mình ngươi bận không qua nổi.
Chu Tả lời nói để trong nội tâm nàng ấm áp nhập.
Chương 195, trốn ở gian phòng ăn thức ăn ngoài.
Ngày thứ hai buổi chiều Tống Hải Lan liền trở về quê quán, Chu Tả tại cho nàng chuyển khoản đồng thời còn mang theo chút lá trà cho nàng. Để Tống Hải Lan các loại con trai của nàng giải phẫu về sau ngâm cho hắn uống, tác dụng là tăng tốc khôi phục.
Về phần tin hay không, vậy chỉ có thể nhìn Tống Hải Lan chính mình.
Tôn Hùng cửa hàng sự tình cũng phải chờ hắn trở lại về sau lại tiếp tục tiến hành,
thận ấy ghép giải phẫu, không có nhanh như vậy. Ăn cơm chưa xong, Chu Tà đang chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa, điện thoại vang lên.
Đồng Lệ Á.
Uy. Đại Minh Tinh, trong lúc cấp bách quất không gọi điện thoại cho ta nha, tiểu sinh hết sức vinh hạnh.
Đừng bận, bận điệu thông thả.
A không đúng, ngươi liền cho tới bây giờ không có bận điệu qua.
Tại trong tiệm không, ta đến tìm ngươi.
Đồng Lệ Á thanh âm vẫn là như vậy êm hay, 163 dễ nghe. Chu Tà trong nháy mắt không có buồn ngủ.
Ờ, xin đợi lại giá.
Đợi hơn 10 phút, cổng tiếng thắng xe vang lên.
Đồng Lệ Á chờ rổ kỳ vững vàng dừng ở Kiêu Long bên cạnh.
Vẫn như cũng là mũ kính dâm khẩu trang khăn lụa, cùng đặc vụ chắp đầu đồng dạng, Chu Tà nhìn xem đều cảm thấy che đến hoảng.
Đang đang đang.
Đồng Lệ Á giẫm lên giày cao gót một đường chạy chậm tiến vào cửa hàng, lập tức liền nháo tới Chu Tà thân bên trên.
Ngươi thật giống như nặng.
Chu Tà chững chạc đàng hoàng nói.
A, ta sai rồi, nhẹ nhẹ.
Tại bên hông thịt mềm bị vặn xuống tới trước đó, Chu Tà chính xác nhận thức được sai lầm của mình, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không trễ.
Muốn chết.
Mặc dù nói như vậy, gỡ lần chính mình cải trang trang bị Đồng Lệ Á vẫn là nhìn mình chằm chằm đôi chân dài xem ra lại nhìn lại.
Không có béo a.
Ta nói là ngươi cái này mập.
Chu Tà cười xấu xa chỉ vào Đồng Lệ Á trước ngực đầy đặn, đổi lấy nàng một cái bạch nhãn.
Sắt thôi.
Chu Tà đem cửa tiệm vừa đóng, lôi kéo Đồng Lệ Á ngồi vào ghế nằm bên trên, ôn nhu đem nàng ôm đến bắp đùi của mình bên trên, ôm eo nhỏ của nàng, hôn lần nàng lúm đồng tiền nhỏ.
Hôm nay làm sao có không đến chỗ ta?
Đồng Lệ Á bị hắn làm cho ngứa, nhưng lại không bỏ được rời đi ngực của hắn.
Rồi ra hai tay ôm Chu Tà cổ hôn lên.
Một trận pháp thức nụ hôn dài về sau, ửng hồng lấy khuôn mặt nhỏ nói,
"Nhớ ngươi thôi."
Chu Tà mỉm cười, đang chuẩn bị ôm Đồng Lệ Á lên lầu, vui sướng biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ.
Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh ở đằng kia, cái này,
"Tiểu Tà, muốn làm gì, ta cùng Ngụy lao đầu ra ngoài đi một vòng."
Lục Chi Đạo kịp thời truyền âm để Chu Tà đầu bên trên mặt sạm lại, cái này hai người không xấu hổ quả nhiên một mực tại nhìn xem chính mình a.
Nhưng Lục Chi Đạo đã tự giác nói muốn đi ra ngoài, mặc kệ nó.
Chu Tà ôm Đồng Lệ Á liền lên lâu, hắn đã bị trong ngực Đồng Lệ Á vậy tới lửa cháy. Đã trong nhà đã không ai cũng không có quỷ, hai người tự nhiên không kiêng nể gì cả, đầy phòng xuân quang không thể nói đồng hồ. Hôm nay Đồng Lệ Á phá lệ không bị cản trở, Chu Tà cũng hoài nghi nàng có phải hay không lại bên trong hợp hoàn tông độc.
Đánh nhau kịch liệt qua đi, Đồng Lệ Á tựa ở Chu Tà ngực hít khẩu khí.
Ngày mai ta lại phải xuất ngoại, đoán chừng lần này thời gian hội lâu một chút, chừng một tháng.
Ngươi sẽ muốn ta a?
Nói xong một cái xoay người cưỡi trên người Chu Tà.
Chu Tà đem nàng kéo hồi trong ngực khẽ hôn một ngụm môi của nàng, ôn nhu trở lại.
Đương nhiên, ta tìm thời gian đi dò xét ngươi ban.
Đây chính là ngươi nói a?
Không dám đến ta.
Nói xong Đồng Lệ Á lại sâu sắc hôn xuống.
Ngươi còn muốn?
Đương nhiên, ra ngoài lâu như vậy đương nhiên muốn duy nhất một lần ăn no.
Ngươi được sao?
Mềm mại đáng yêu trong đôi mắt mang theo khiêu khích.
Chu Tà một cái xoay người đem nàng đặt ở thân lần.
Vậy ta liền cho ăn no ngươi.
4 giờ hơn, cảm giác thân thể bị móc trống không, Chu Tà tại Đồng Lệ Á môi bên trên nhẹ nhàng hôn lần.
Ngươi ngủ trước lấy, ta xuống dưới nấu cơm, bằng không thì chờ chút Tô Anh trở về lại muốn ồn ào.
Ai biết rõ lại bị Đồng Lệ Á kéo lại.
Đừng đốt đi, gọi thức ăn ngoài a.
Để cho ta ôm ngươi ngủ tiếp một lát.
Chu Tà bất đắc dĩ, đến, ngủ tiếp sẽ đi.
Kết quả hai mắt nhắm lại vừa mở, 6 giờ rồi.
Dưới lầu vang lên tiếng mở cửa.
Chu Tà chợt mở mắt.
Tiêu rồi.
Cùng nghỉ lại giường bên trên mệt mỏi không nghĩ tới Đồng Lệ Á lướt nhau, lúng túng.
Ngươi tiếp tục ngủ đi, chờ một lúc ta lấy ăn cho ngươi.
Nàng sẽ không tới phòng ta.
Đồng Lệ Á bất đắc dĩ gật gật đầu, cái này mẹ hắn làm cho cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng.
Các loại Chu Tà mặc quần áo tử tế xuống lầu, Tô Anh cũng sớm đã tại phòng bếp vén nắp rồi, kết quả,
Chu Tà, ngươi không làm cơm a?
Hôm nay mang ta đi cái nào ăn?
Mắt to tràn đầy hưng phấn.
Ngạch, hôm nay chỉ là ngủ trưa ngủ quên mất rồi, quên nấu cơm.
Điểm thức ăn ngoài a.
Tô Anh thất vọng hừ nhẹ một tiếng, mang theo túi sách vào phòng.
Chu Tà lau lau có lẽ có mồ hôi, đem Đồng Lệ Á nhét vào ghế nằm bên trên mũ khăn quàng cổ kính dâm cất kỹ, lấy điện thoại cầm tay ra đốt lên thức ăn ngoài, vẫn phải vụng trộm nhiều một chút một phần.
Quá trình rất hoàn mỹ, Tô Anh không có phát hiện cái gì, ăn xong cùng Chu Tà Hàn Huyên hội liền tiến gian phòng làm bài tập.
Phải biết là Tô Anh không cần bên trên trễ tự học mà là ba
trực tiếp về nhà làm bài tập, đây là Chu Tà làm là ca ca bang nàng tùy tùng chủ nhiệm xin.
Hiện tại Chu Tà vô cùng ảo não,
hối hận cũng vô dụng, mau đem còn có cái này nhiệt độ thức ăn ngoài tiểu ca vừa bông lỏng liền bị hắn giấu ở quầy hàng trong ngăn kéo cơm cho Đồng Lệ Á đưa đi lên.
Nhìn thấy Đồng Lệ Á lang thôn hổ hết bộ dáng, Chu Tà nhịn cười không được.
Cười cái gì cười?
Đồng Lệ Á hung tợn nhìn xem hắn.
Nếu không phải bởi vì cái này ra hỏa chính mình cần phải lén lút tại phòng của hắn ăn thức ăn ngoài a.
Không có cười cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi ăn thức ăn ngoài dáng vẻ thật mê người.
Ngươi tin không?
Một đôi chiếc đua hướng Chu Tà bay tới, đương nhiên vững vàng tiếp được.
Chương 196, cải trắng tốt đều để heo ủi.
Chu Tà có 3 cái kế hoạch.
Một là hiện tại liền mang theo Đồng Lệ Á vụng trộm trốn đi, dù sao Tô Anh tại làm bài tập, sẽ không ra gian phòng, nhưng liền sợ đụng phải vạn nhất.
Hai là đợi đến 11 giờ về sau, Tô Anh khẳng định đã ngủ, khi đó đi khẳng định an toàn.
Ba là để Đồng Lệ Á dứt khoát ở lại đây một trễ. Sáng sớm ngày mai thượng đẳng Tô Anh đi lại ra ngoài.
Ba cái kế hoạch, Chu Tà đương nhiên hy vọng là tuyệt ba, ôm Đồng Lệ Á ngủ một đêm khuya, ngẫm lại liền mỹ tích cực kỳ. Nhưng Đồng Lệ Á lại lựa chọn phương pháp hai. Bởi vì ngày mai muốn xuất cảnh, nàng còn cần chuẩn bị một ít gì đó, hành lý cái gì cũng còn không thu thập tốt. Sáng mai lại thu thập liền trễ.
Chu Tà chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.
Hai người rửa cái tắm viên lương nằm tại xuyên thượng đẳng lấy, cũng không tồn tại lo lắng, hai người ngược lại đều cảm thấy quá mức ngắn ngủi.
Một mực đuốt ve an ủi đến 12 giờ, Chu Tà mới 23 mang theo ăn mặc chỉnh tề Đồng Lệ Á bôi đen đi xuống lầu. Chu Tà trước xuống lầu tìm hiểu tình hình quân địch, đi ngang qua Tô Anh gian phòng lúc hắn nghiêng tai nghe lần. không có tiếng bước chân cùng lật sách thanh âm, đèn cũng tắt, khẳng định ngủ. Hướng phía còn đứng ở bề mặt đầu bậc thang dẫn theo giày cao gót Đồng Lệ Á với tay, ra hiệu an toàn. Các loại hai người nhẹ chân nhẹ tay đi qua Tô Anh cửa gian phòng về sau, một đường vô kinh vô hiểm. Chu Tả cùng Đồng Lệ Á mượn mệt riêng đối xem một chút, mọc ra một ngụm khí, đồng thời cười. Như thế cùng yêu đương vụng trộm đồng dạng, phòng vẫn là Chu Tả không phải muội 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 muội. Hai người vẫn như cũ cẩn thận đi đến trong cửa hàng, Chu Tả mở đèn. Ngoa tạo. Một cái cười duyên bóng người đang nằm tại Chu Tả ghế nằm bên trên, một mặt cười xấu xa nhìn xem hai người. Không phải Tô Anh là ai? Nhìn xem nàng nóng một đầu mồ hôi bộ dáng quả thực khôi hài, nhưng Chu Tả lại không cười được. Không hưởng công ta tại cái này khó chịu hơn một giờ a, có thể tính bắt được ngươi đi. Tô Anh cắn răng nghiến lợi nói. Ta nói nàng là đến xem. Phỉ Thúy ngươi tin không? Chu Tả vô lực dùng rằng. Hừ hừ hừ, Chu Tả, ngươi lại dám ủi ta nữ thần. Ngạch. Cái này ủi là cái gì tu từ thủ pháp? Chu Tả bị Tô Anh cái tiểu nha đầu nói có chút ngộng, cái gì gọi là ủi? Cải trắng tốt đều để heo cho ủi. Đồng Lệ Á nghe hai người đối thoại đã cười, kỳ thật bị phát hiện liền phát hiện đi, không có gì lớn. Nàng tin tưởng Tô Anh cũng không phải sẽ ra ngoài tùy tiện nói lung tung người. Vậy các ngươi tiếp tục, ta đi trước, Tô Anh gặp lại a. Chu Tả, phải xuống a. Lăng tỷ tỷ gặp lại. Tô Anh vẫn còn không quên cùng Đồng Lệ Á cáo biệt. Đồng Lệ Á cười trên nỗi đau của người khác đi, lưu xuống Chu Tả tại Tô Anh xem kỹ lần buồn bực không thôi. Ngươi là thế nào phát hiện? Tô Anh một bộ ta là thám tử lừng danh bộ dáng. Ngươi ngốc vẫn là ta khờ, thần tượng biển số xe lần trước nàng tới thời điểm ta liền nhớ kỹ. Trở về nhìn ngươi kia không bình thường bộ dáng liền biết chắc tại lâu bên trên cất dấu đây. Không nói, vây chết, ngày mai lại cho ta hảo hảo bàn giao một cái đi. Ngủ, chế an. Nói xong khoan thai trở về phòng. Chuyện này là sao a? Chu Tả cũng vỏ đã mẹ không sợ rơi, biết liền biết ta. Đến cửa tiệm nhìn thoáng qua Đồng Lệ Á xe còn không có mở, quay người cho nàng bao hết một chút lá trà đuổi theo. Làm. Chu Tả gõ nàng ghế lái pha lê chậm rãi hàng dưới, lộ ra Đồng Lệ Á tràn đầy ý cười kiều nhan. Bị thẩm đến thế nào, ta fan hâm mộ thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Chu Tả bất đắc dĩ cười cười, đem lá trà đưa cho Đồng Lệ Á. Tiểu nha đầu nghịch ngợm thôi, biết liền biết ta. Trà này diệp có chút đặc thù công hiệu, ngươi cầm lấy đi ngâm uống, đối thân thể tốt. Đồng Lệ Á cười kết quả trà bao, nô ra nửa người ôm Chu Tả lại là một trận hôn nồng nhiệt. Ta tại nước Mỹ chờ ngươi đến dò xét ban a. Hàm Tình mạch mạch nhìn Chu Tả một chút, lái xe đi. Chu Tả cười sờ sờ mình bị Đồng Lệ Á nhẹ nhàng cắn một cái môi dưới. Xem ra nước Mỹ là khẳng định phải đi một chuyến. Hắn mang tâm tình khoái trá trở về trong tiệm. Nghĩ đến làm sao đối mặt ngày mai Tô Anh đưa ra nghi vấn, Chu Tả chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai Chu Tả thật sớm tỉnh, cho Tô Anh làm tốt điểm tâm các loại rời giường. Kết quả chờ đến nhanh đuổi không bên trên giao thông công cộng thời điểm Tô Anh mới vội vội vàng vàng xông ra gian phòng. Mặt bên trên đỉnh lấy hai mắt còn thâm. Đều tại ngươi. Vung cho Chu Tả ba chữ về sau liền điểm tâm cũng không ăn vọt thẳng ra cửa hàng. Chu Tả một mặt giới cười. Không biết đêm khuya Tô Anh trở về vẫn phải làm sao khảo vấn đây. Chu tiên sinh. Chính làm Chu 550 Tả chuẩn bị thường ngày pha trà lười biếng thời điểm, một tiếng nói thô lô tại cửa ra vào vang lên. Một mực chỉ đại hắc hùng đi đến. Chính là Lưu Sơn Hổ. Bất quá không phải một người, phía sau còn vẫn giống lấy một cái, bất quá bị Lưu Sơn Hổ khôi ngô hình thể chặn lại. Chu Tả cười nhạt một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Công trình không có vấn đề a? Lưu Sơn Hổ một mặt cười lấy lòng. Đó là đương nhiên, có Chu tiên sinh ngài thiết vị nhân giống, Chu Tả tránh lui. Thoả thoả nhỏ. Nói xong nhường ra bị hắn ngăn ở phía sau người kia, là cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Đây là bằng hữu của ta Ngụy tổng, làm bất động sản sinh ý, hắn gặp được điểm tà dị sự tình hôm qua cùng ta nói chuyện, ta nghĩ đến cũng liền ngài có thể giải quyết. Chu Tả dương mắt nhìn mập mạp Chu tổng một chút, khẽ gật đầu. Mập mạp híp mắt đánh giá một vòng, lại nhìn xem Chu Tả, hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Tiểu Lưu, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta, liền tiểu tử này năng lực có bản lĩnh gì, vẫn phải lại học cái mấy chục năm bản sự a?" Lưu Sơn Hổ con mắt lập tức trừng tròn xoe. Chương 197, đi mà quay lại Ngụy mập mạp. Chu Tả lông mày nhướng lên, còn chưa lên tiếng, Lưu Sơn Hổ mở miệng trước: "Ngụy mập mạp, ta giới thiệu ngươi đến tìm Chu tiên sinh là coi ngươi là bằng hữu, con mẹ nó ngươi là đến đánh ta mà sao?" Lưu Sơn Hổ khí chàng không yếu, vốn là có chút đen lão đại ý tứ, lại thêm thân trên hình bên trên áp chế, Ngụy mập mạp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Ngươi tiếp xuống công trình còn muốn không nghĩ tiếp, đã vậy còn quá nói chuyện với ta." Sắc mặt của hắn rất khó coi, thực sự không nghĩ tới Lưu Sơn Hổ một cái thi công đơn vị cũng dám như thế nói chuyện với chính mình. Không nghĩ tới hắn uy hiếp lại hoàn toàn không có gây nên Lưu Sơn Hổ kiêng kỵ. Lưu Sơn Hổ cười lạnh một tiếng. "Hừ, ngươi thật coi tự mình là khỏa đầu to tỏi đâu, cùng ta náo, ta xem ai dám nhận ngươi sống. Dám không cho Chu tiên sinh thể diện liền là không nể mặt ta, ngươi có thể lăn." Nghe Lưu Sơn Hổ lời nói Chu Tả không có biểu thị cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Ngụy mập mạp một chút. "Ta cái này làm ăn cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện, đã ngươi xem thường tiểu điếm, vậy ta đây miếu nhỏ cũng chứa không nổi ngươi cái này đại phật." Ngụy mập mạp ngây ngẩn cả người, Lưu Sơn Hổ năng lực hắn biết chút ít, nói thật hắn thật không dám làm sao cùng hắn áo. Kết quả cái này điêu khắc cửa hàng tiểu lão bản đều như vậy khí, hắn có chút giận. Nhưng bây giờ rõ ràng Lưu Sơn Hổ cùng lão bản này quan hệ mật thiết, hắn cũng không dám lại thả cái gì ngoan thoại, thử nhẹ một tiếng xoay người rời đi. Lưu Sơn Hổ mặt mũi tràn đầy áy náy. "Xin lỗi Chu tiên sinh, đều tại ta, là ta không thấy rõ mập mạp chết bầm này đức hạnh, lúc đầu muốn giới thiệu cho ngươi sinh ý, kết quả..." Chu Tả không quan trọng khoát khoát tay. "Không thiếu những tiền kia." Lưu Sơn Hổ tự giác không mặt mũi đợi tại trong tiệm, mặt mũi tràn đầy buồn bực cùng Chu Tả lên tiếng chào hỏi đi. Chu Tả không quan trọng, loại người này thấy không ít, hắn cũng không phải hội cao hứng cười theo đi nên hợp chào hàng. Muốn tin hay không, có thích mua hay không? 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Một mực ngồi vào đêm khuya Tô Anh tan học cũng không có khách tới cửa, Chu Tả quen thuộc. Nhàn nhã làm lên cơm khuya các loại Tô Anh về nhà. Bàn ăn bên trên tại Tô Anh ép hỏi dưới, hắn cũng đại khái phải nói một tí chính mình cùng Đồng Lệ Á bắt đầu, nghe được Tô Anh tiểu nha đầu gọi thẳng cầu huyết. Cuối cùng lại cùng câu cải trắng tốt đều để heo cho hủy. Chu Tả bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiện nghi muội muội thật hội nói chuyện phiếm. Ban ngày sự tình Chu Tả đã khi nó đi qua, cũng không quan tâm cái này Ngụy Mập Mạp gặp chuyện gì. Kết quả ngày thứ hai Tô Anh vừa ra cửa không bao lâu, Ngụy Mập Mạp lại tới, trên tay còn mang theo mấy cái hộp quà, có khói có rượu. Bất quá lần này là một người tới, không cùng Lưu Sơn Hổ cùng một chỗ. Ngụy Mập Mạp vừa tiến đến liền tiếu dung đầy mặt, đem đồ vật hướng bên quầy vừa để xuống. Chu tiên sinh, hôm qua thật thật xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài nhiều đảm đương. Thật sự là ngài quá trẻ tuổi, ta không kiến thức, không hiểu cái gì gọi tuổi nhỏ có là. Chu Tả nhàn nhạt liếc hắn một cái, đã lại tới, hảo hảo làm thịt hắn một bút đó là nhất định. Nói đi, sự tình gì? Ngụy Mập Mạp mọc ra một ngụm khí, Chu Tả không có cự tuyệt hắn để trong lòng của hắn tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống. Hôm qua Lưu Sơn Hổ giới thiệu hắn tới thời điểm chỉ nói là có cái người rất lợi hại, chuyện của hắn khẳng định có thể giải quyết, nhưng lại không nói Chu Tả lợi hại ở đâu. Náo loạn kia vừa ra không thoải mái hắn sau khi trở về càng nghĩ càng thấy đến không ổn làm, chính mình quá trông mặt mà bắt hình dong, Chu Tả bình tĩnh khí độ để hắn cảm thấy hẳn là thật sự là có bản lĩnh người. Chủ yếu hắn gặp phải sự tình thực sự tà dị, hắn cũng không phải không có mời người đến xem, đều là không được nữa chi, trắng hoa cũng tiền tiêu bổng phí. Nghĩ đến cuối cùng hắn vẫn là cầm điện thoại lên cho Lưu Sơn Hổ đánh qua đi, khách khách khí khí cùng Lưu Sơn Hổ xin lỗi, đồng thời nhận lời đem tiếp xuống đồng thời công trình cũng bàn giao cho hắn tới làm. Lưu Sơn Hổ lúc này mới bất đắc dĩ đem chính mình công trường kinh lịch nói với hắn một lần. Ngụy Mập Mạp nghe xong lợi hại như vậy, lập tức hối hận ruột đều thanh. Hỏi Lưu Sơn Hổ có thể hay không tái dẫn tiến một lần, kết quả Lưu Sơn Hổ lại nói để chính hắn đến, hắn là không mặt mũi lại dẫn hắn đến đây. Cuối cùng hắn chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt từ trong nhà cầm chút người khác tặng quà tặng chính mình tới. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cho hắn tặng lễ, hắn thật đúng là không có đưa qua, luôn cảm thấy chân tay luôn cuống. Còn tốt Chu Tả cũng không có đuổi hắn đi, bằng không thì hắn thật không biết rõ cái kia cầu ai đi. Mắt nhìn ngồi tại sau quầy mặt bình tĩnh Chu Tả, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Ngụy Mập Mạp là làm bất động sản khai phát buôn bán, mua đất, xây nhà, bán phòng. Lợi nhuận to lớn. Nửa năm trước hắn bỏ ra mấy trăm triệu mua miếng đất, vị trí rất tốt, nhị hoàn trong vòng. Mặc dù móc giống nhà của hắn làm còn hỏi ngân hàng vay 200 triệu, nhưng hắn có lòng tin, chỉ cần phòng ở dựng lên bán đi, tuyệt đối có thể đem chính mình thân ra lật một lần. Hết thảy đều tiến hành đến có đầu không, sao sao triệu, dối. Địa chất khảo sát, ra bản thiết kế, xét duyệt âm, mời thi công đơn vị. Giai đoạn trước tuyên truyền hiệu quả thậm chí so với hắn mong muốn còn tốt hơn. Phòng ở còn không có ảnh, giai đoạn trước dự bán đã giúp hắn hấp lại đầu nhập tài chính, mấy ngày nay hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Nhưng là liền khi hắn vui vẻ chuẩn bị chờ lấy kiếm tiền thời điểm, công trường xảy ra chuyện. Thi công đơn vị đang đào đất cơ lúc đào ra một cái quan tài. Chu Tả nghi ngờ nhìn hắn một cái, quan tài? Cái này không còn bình thường bất quá. Hiện tại cái nào công trường đào đất cơ không đào ra một hai cái quan tài mộ địa, chỉ cần xử lý thỏa làm, sẽ không ra chuyện gì. Nhưng là tiếp xuống Ngụy Mập Mạp nói lời lại làm cho Chu Tả có chút nghiêm túc lên. Chương 198, xây không đi lên phòng ở. Ngụy Mập Mạp hít sâu một cái khí, kết quả hút quá mạnh đem chính mình bị sặc. Ho kịch liệt đứng lên. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có coi ra gì, chỉ là để thi công đơn vị nhìn xem xử lý, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Kết quả ngày thứ hai, cái kia mở đảo cơ lái xe chết rồi, là tại ký túc xá bị phát hiện. Đến bắt đầu làm việc thời gian lại không nhìn thấy người khác, đốc công đánh hắn điện thoại cũng không ai nhận, thế là trực tiếp đi ký túc xá tìm hắn. Đốc công bên ngoài mặt hô nửa ngày không có phản ứng, gọi điện thoại cho hắn chung điện thoại di động ở đầu mặt văng lên. Đốc công cảm thấy không đúng, phá tan cửa đi vào xem xét, người kia chết rồi, hai mắt trợn lên, tựa như thấy cái gì đặc biệt dọa người đổ vật. Đốc công lập tức gọi điện thoại cho Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp dọa đến điện thoại đều cầm không vững, tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Kết quả điều tra ra là bệnh tim đột tử. Lúc ấy Ngụy Mập Mạp lo lắng sẽ ảnh hưởng nhà tiêu thụ, cho nên nghiêm lệnh công trường bên trên người chớ nói ra ngoài. Nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ hoảng. Hỏi đốc công móc ra quan tài là thế nào xử lý 600, đốc công nói theo quy củ của bọn hắn liền là tìm một chỗ một lần nữa chôn, nói xong đốc công gọi qua hai cái công nhân, liền là bọn hắn phụ trách một lần nữa hạ táng. Công nhân ấp úng nói liền nói cho kỹ. Ngụy Mập Mạp lúc ấy không có để bụng, cho là bọn họ là bị đảo cơ lái xe chết hù dọa, nghĩ đến chôn liền tốt, khả năng chỉ là ngoài ý muốn đi, có lẽ cái kia đảo cơ lái xe trái tim vốn là không tốt, hắn chỉ có thể như thế bản thân an ủi. Chuyện này tại hắn cố ý che lấp lần đồng thời a có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Qua một đoạn thời gian hai cái phụ trách chôn quan tài công nhân cũng không có xảy ra chuyện gì, coi như là đi qua. Kết quả phía trước mấy ngày phòng ở chủ thể dựng lên về sau, lại xảy ra vấn đề. Phòng ở xây không đi lên. Muốn xây chính là 33 tầng cao tầng nơi ở lâu, kết quả xây đến 13 lâu thời điểm, chết sống xây không đi lên. Chu Tả nghe rất kỳ quái, cái gì gọi là phòng ở xây không đi lên? Ngụy Mập Mạp mặt mũi tràn đầy cười khổ nói tiếp. Xây đến 13 lâu muốn tiếp tục hướng bên trên thời điểm, chỉ cần xây tường, hôm sau tất nhiên sập. Mặc kệ tay nghề cỡ nào tốt việc xây nhà đi xây, đều là dạng này. Đốc công suy nghĩ cái biện pháp, liền đêm làm không nghỉ. Xây tốt tường về sau làm trễ tăng ca dựng mô bản đâm cốt thép, chuẩn bị ngày thứ hai trực tiếp tới bê tông. Kết quả thi công đến nửa đêm, vừa mới bắt đầu chuẩn bị dựng mô bản. Tường lại sập, đem còn tại thi công 14 công nhân toàn bộ bị đặt ở tường lần. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Cuối cùng 3 cái nhẹ tổn thương, 9 cái trọng thương, 2 cái chết tại đưa đi bệnh viện đường bên trên. Ở nhà ngủ Ngụy Mập Mạp đều bị cảnh sát hô đến công trường, tình huống thực sự quá nghiêm trọng. Đình công chỉnh đốn. Về sau liền là Lưu Sơn Hổ biết hắn công trường xảy ra chuyện tìm hắn uống rượu, đem Chu Tả giới thiệu cho Ngụy Mập Mạp, muốn bán cá nhân hắn tỉnh, về sau có công trình để hắn làm. Ngụy Mập Mạp nói quá mơ hồ, Chu Tả nghe xong lắc đầu hỏi nói: "Quan tài là dạng gì? Công nhân đến cùng xử lý như thế nào?" Ngụy Mập Mạp lúng túng cười một tiếng: "Kia hai cái công nhân liền là chết tại đưa bệnh viện trên đường hai cái." Chu Tả nhíu mày: "Vậy cái này cũng có chút phiền toái, mấu chốt của sự tình ngay tại cố quan tài kia bên trên, hiện tại duy nhất cờ giờ cơ ép, biết quan tài tung tích cùng phương thức xử lý hai cái công nhân đều chết rồi, chơi như thế nào? Công trường bên trên sẽ có hay không có cùng bọn hắn hai cái quan hệ tương đối tốt, bọn hắn có hay không nâng lên?" Ngụy Mập Mạp lắc đầu: "Ta đây cũng không biết. Chu tiên sinh, bằng không thì ngươi cũng cho ta làm tôn thần tượng chân chân đi, bằng không thì cái này kỳ hạn công trình mang xuống ta thật kéo không nổi a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy cầu khẩn. "Không có cách, chuyện lần này quá lớn không lấn át được a, dự bán lúc mua nhà chủ xí nghiệp đều nhao nhao đến bán cao ốc chỗ, tranh cãi muốn trả phòng. Ngụy Mập Mạp nơi nào có tiền lui cho bọn hắn, tiền cũng còn ngân hàng vay, còn có từng cái địa phương đều là phải dùng tiền, hắn chỗ nào cầm được ra?" Cuối cùng tại cảnh sát cân đối lần chủ xí nghiệp mới rút đi, bởi vì cũng không phải là không nhà tử cho bọn hắn, nhà đầu tư cũng không có trái với hợp đồng, phòng ở còn tại xây, chỉ là tạm thời đình công chỉnh đốn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần thời gian vừa tới, phòng ở kêu không được, thì công đơn vị phải trả Ngụy Mập Mạp phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Ngụy Mập Mạp phải trả chủ xí nghiệp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lỡ như vậy thanh danh của hắn liền xấu, về sau ai còn đến mua phòng ốc của hắn? Chu Tà lạnh lùng nhìn hắn một cái. "Là các ngươi trước trêu chọc tâm hồn, hiện tại không biết rõ nguyên do liền để ta trấn áp, không thể nào. Ta nhất định phải biết rõ đầu đuôi sự tình." Mập Mạp sững sờ, có chút tức giận, ngươi lấy tiền làm việc liền tốt, làm gì còn nhiều hơn này, nhất cử biết rõ cái gì trận tướng, trời biết đạo bao nhiêu năm trước ma quỷ, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn biết rõ mẹ hắn họ gì? Nhưng hắn cũng liền chỉ dám ở trong lòng đầu đen rau muống, cũng không dám đang nói linh tinh. Nghe Chu Tà nói chuyện khẩu khí hắn tựa hồ là rất nhẹ nhàng liền có thể trấn áp kiếm chuyện đồ vật, hắn cũng không dám lại đắc tội hắn. Nhưng là Chu tiên sinh, hai cái công nhân đều chết rồi, làm sao đi biết kia quan tài tung tích đây? Nếu như là đến công trường bên trên câu hỏi, ta sợ sự tình làm lớn chuyện, như thế không tốt. Ngụy Mập Mạp cũng không muốn đến công trường bên trên để đốc công từng bước công nhân nghe qua đến, nói như vậy liền thật đều biết rõ là nháo quỷ, còn có ai dám tại công trường bên trên làm. Chu Tà nghe hắn cười nhạt một tiếng. Người chết cũng là biết nói chuyện. Chương 199, người chết ra thuộc. Người chết cũng biết nói. Ngụy Mập Mạp nghi ngờ lặp lại một bên. Ngài là thuyết pháp y nghiệm thi cái gì a? Nhưng cái này lại không phải hung sát án tìm hung thủ, nghiệm thi cũng nghiệm không ra bọn hắn biết đến sự tình a. Chu Tà ngược lại là yên lặng, Mập Mạp này ngược lại là còn biết rõ chút pháp y sự tình, khó được khó được. Người đây không cần phải để ý đến. Hai cái công nhân thi thể hẳn là còn không có hỏa táng a. Ngụy Mập Mạp sững sờ, đây là thật muốn đi nghiệm thi a? Có làm được cái gì a? Không có không có, thi thể dừng ở nhà tang lễ, gia thuộc không để cho hỏa táng. Mang ta đi. Chu Tả không thể nghi ngờ đứng người lên. Ngụy Mập Mạp xoắn suýt vài giây đồng hồ, chỉ có thể đằng trước dẫn đường. Hắn không quá giống đi nhà tang lễ, một là hối khí, hai là người chết gia thuộc ngại bồi thường khoản không đủ, còn tại nhà mớn. Lúc đầu việc này cùng hắn không có quan hệ gì, bồi thường khoản hẳn là thi công đơn vị giao, nhưng công nhân gia thuộc cũng mặc kệ những này. Bọn hắn cảm thấy mở ra thương công ty xây dựng đều là quan hệ mật thiết, quân lấy đòi tiền tổng không sai. Ngồi Ngụy Mập Mạp tao đi quy 7 đi vào nhà tang lễ, Chu Tả trước một bước xuống xe. Hỏi thăm nhân viên công tác về sau, bọn hắn biết hai cái công nhân gì thể đều tại một gian phòng đơn bên trong ngừng lại. Thân nhân bọn họ thuê lại cái kia phòng đơn, nhà tang lễ phương diện cũng không có cách nào. Nhìn ý kia bọn hắn là cầm không đủ bồi thường kim liền không định hỏa táng. Chu Tả mang theo một mặt không tình nguyện Ngụy Mập Mạp trực tiếp hướng kia đi đến. Cương tử, đem ngươi ca hỏa táng đi, cái này kéo lấy cũng không phải chuyện gì a. Hai người vừa đi đến cửa miệng, bên trong một cái khàn khàn giọng nữ truyền đến. Mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Bọn hắn cho như vậy ít tiền vừa muốn đem chuyện, không thể nào. Anh ta cứ thế mà chết đi, sao có thể để bọn hắn tốt hơn? Liên la chính là, bác gái, nam nhân ta cũng sẽ không hỏa táng, ta cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn, nếu là không đưa tiền, ta liền lôi kéo nam nhân ta đi thị trấn phủ náo, ta cũng không tin bọn hắn không sợ. Ô ô, nam nhân ta mới 30 à, nếu không tới tiền, để cho ta về sau làm sao sống? Tẩu tử đừng khóc, về sau ta liền là người một nhà, có cái gì phải giúp một tay ngươi gọi ta liền thành. Bên trong đối thoại Chu Tả cùng Ngụy Mập Mạp nghe được nhất thanh nhị sở. Chu Tả không có gì phản ứng, Ngụy Mập Mạp ngược lại là xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là thật nháo đến chính phủ thành phố, thanh danh của hắn coi như thật triệt để bị thi công đơn vị cho mang sâu a. Hỗn đản, bọn hắn đến cùng cho bao nhiêu, loại chuyện này sao có thể nhỏ khí. Hắn thầm mắng một tiếng, đi theo trước mặt Chu Tả kiên trì đi vào. Một nam hai nữ ở đâu mà song song ngồi, hai cỗ thi thể đều chứa ở trong quan tài băng đặt ở bên cạnh. Một cái mọc ra song cặp mắt đào hoa tuổi trẻ nam tử ngồi ở giữa, một bên là một người có mái tóc hoa dâm lao phụ nhân, hẳn là nam tử mẫu thân. Một bên khác là cái nùng trang diễm mạt hơn 30 tuổi nữ nhân, hẳn là một cái khác người chết thế tử. Lão phụ nhân hai mắt vô thần ngồi ở kia nhìn xem một bên băng quan âm thầm thần tổn thương, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nữ nhân đang túi đầu che đậy mặt nước nở, nhưng Chu Tả thấy thế nào cảm giác giả, chết nam nhân còn cách ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy, xem xét liền biết không phải là vật gì tốt. Gọi cương tử tuổi trẻ nam tử tựa hồ tại an ủi nữ nhân kia, một cái tay duỗi tại sau lưng nàng vuốt ve, nhưng này mặt bên trên lại tràn đầy dâm tà ý cười. Cương tử đem cái mông hướng nữ nhân kia rời một điểm, tay chậm rãi hướng lần sờ soạn, tiến vào quần áo có hướng bên trên tìm kiếm. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, trong mắt nào có nước mắt, hoàn toàn là tươi cười quyến rũ. Nữ nhân này vậy mà ngay trước trượng phu thi thể cùng nam nhân khác tán tỉnh. Nữ nhân ngẩng đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy đi tới Chu Tả cùng Ngụy Mập Mạp, vội vàng vuốt ve rối tại nàng trong quần áo tay, trở nên chững chạc đàng hoàng. 440. Cương Tử bị quấy rầy chuyện tốt, nói chuyện đều có chút phát hỏa. Các ngươi ai vậy? Nơi này chúng ta mướn, có việc nói sự tình không có việc gì xéo đi.
Không đúng, Cương Tử, cái kia mập mạp nhìn xem tốt nhìn quen mắt, tựa như là công ty xây dựng bên kia lão bản.
Nữ nhân mắt sắc, quan hệ đến chuyện tiền nàng cũng không mờ.
Tốt, ngươi có thể tính tới.
Cương Tử vụt một tí đứng người lên, hướng phía Ngụy Mập Mạp xông qua đi. Ngụy Mập Mạp hướng Chu Tà sau lưng co rụt lại, cũng mặc kệ Chu Tà nhìn xem thon gầy thân thể cản không chặn được hắn to mọng thân thể. Hắn tử hắn am hiểu động khẩu, động thủ cũng không phải hắn cường hạng.
Chàng trai đừng xúc động, ta không phải công ty xây dựng lão bản, ta là nhà đầu tư.
Không cần biết ngươi là cái gì nhà đầu tư, các ngươi đều không phải là đồ tốt, đều là cùng một bọn. Hôm nay ngươi nếu là không đưa tiền cũng đừng nghĩ ra ngoài, lưu tại cái này theo giúp ta ca a.
Cương Tử, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói.
Sau lưng lão phụ cũng đang khuyên nói xong Cương Tử, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ.
Cương Tử nói không cao hơn đại uy mãnh, nhưng cũng là một thân khối cơ thịt, hắn nhìn xem ngăn tại mập mạp trước người Chu Tà, hoàn toàn không có coi ra gì, đưa tay vừa muốn đem Chu Tà hướng bên cạnh bên trên lay.
Tiểu tử, tránh ra.
Ân.
Nhưng mà nếu như bị hắn một thanh liền đẩy ra, vậy thì không phải là Chu Tà.
Cương Tử dùng tới toàn thân lực khí, liền là không đẩy được, chán nóng lên, huy quyền liền hướng Chu Tà mặt đánh tới.
Mẹ, muốn chết.
Chu Tà tay cũng không động cước cũng không chuyển, thân thể vững như Thái Sơn.
Hướng phía Cương Tử vừa trừng mắt, Diêm Vương khí thế trong nháy mắt đè ép quá khứ.
Lan.
Lạch cạch.
Cương Tử nắm đấm nâng tại giữa không trung bất động, hai chân không được phát run.
Đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống khăn.
Chương 200, chọn đất nạp táng.
Chu Tà rất khó chịu.
Trước mặt Cương Tử để hắn cảm thấy buồn nôn.
Đối với bọn hắn tìm thi công đơn vị lấy bồi thường tiền sự tình hắn cũng không có hứng thú quản, nhưng ở người chết mặt cùng người chết quả phụ mập mờ không rõ, coi như nữ nhân kia cũng không phải đồ tốt, nhưng hắn vẫn là không vừa mắt. Cho nên hiện tại Cương Tử hiện tại toàn thân run sợ quỳ gối trước mặt hắn. Quần bên trên có nước đọng khuyết tán, đồng thời một cỗ mùi nước tiểu khai cũng khuyết tán trong không khí.
Chu Tà nhíu nhíu mày, thu uy áp, thực sự quá ác tâm.
Cương Tử, ngươi thế nào?
Đừng dọa mẹ.
Một bên lão phụ nhân nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử quỳ rạp xuống đất, có chút thất kinh, vội vàng chạy đến Cương Tử bên cạnh bên trên bắt lại muốn đỡ hắn đứng lên.
Cương Tử hất ra tay của nàng, bò dậy thất tha thất thể hướng ra phía ngoài chạy tới.
Lão phụ nhân cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng nhìn thấy Cương Tử vẫn là nhảy nhót tưng bừng, cũng bỏ đi tâm.
Ngược lại mặt mũi tràn đầy hãy náy nhìn về phía Chu Tà.
Tiểu huynh đệ, con trai của ta tính tình tương đối nóng, không có làm bị thương ngươi đi.
Chu Tà lắc đầu, quay người nhìn về phía phía sau, ra hiệu Ngụy Mập Mạp ra mặt cùng với các nàng đàm.
Ngụy Mập Mạp một mặt xấu hổ, mắt nhìn gỗ lăng đứng ở một bên nữ nhân, lại nhìn mắt lão phụ, cuối cùng vẫn là đi hướng lão phụ, xem xét liền biết nàng tương đối tốt nói chuyện.
Đại tỷ, ta họ Ngụy, là nhà đầu tư, thật không phải công ty xây dựng. Ta ghé thăm ngươi một chút nhóm tình huống,
lại nói bọn hắn bồi thường các ngươi bao nhiêu tiền.
Nhìn con trai của ngài nói hình như kém rất nhiều a.
Lão phụ nhân biểu lộ có chút xấu hổ, có chút xấu hổ mở miệng.
Một bên nữ nhân nghe được nói chuyện tiền lập tức mặt mày hớn hở, vượt lên trước mở miệng.
Bác gái, sợ cái gì, một mực nói.
Bọn hắn cho chúng ta một nhà 500.000, thế nhưng là bằng hữu của ta nói nhiều nhất một cái liền có thể bồi 60-70 vạn, khẳng định là không đủ mà.
Nhìn nét mặt của nàng, nơi nào có nửa phần chết lão công cực kỳ bi ai bộ dáng, nói đến tiền liền xuất lại cao hứng mừng mừng, liền nghĩ làm sao đem chính mình chết lão công bán tốt giá tiền.
Lão phụ nhân nghe xong lời nàng nói cũng không có phản bác, xem ra là thật.
Ngụy Mập Mạp nghe qua nàng về sau nhíu mày.
Kỳ thật không có nhà 500.000 đã tính rất tốt, hoàn toàn chính xác có xảy ra chuyện năng lực cầm tới 60-70 vạn, nhưng cái này bình thường đều muốn từ gia đình tình huống người chết tuổi tác các loại phương diện toàn diện cân nhắc. Nếu để cho pháp việt phán, còn chưa nhất định có 500.000 đây.
Nữ nhân cùng Cương Tử liền lòng tham không đủ rắn nuốt voi.
Mập Mạp lắc đầu cười khổ, loại chuyện này hắn thật không nghĩ trộn lẫn hòa, liền sợ cuối cùng đem chính mình liếc mịch vòng vào đi.
Dạng này à, chờ ta trở về ta nhất định cùng công ty xây dựng vậy nói một chút, công nhân huynh đệ cho các nàng bán mạng. Xảy ra chuyện Phật khẳng định đến làm cho gia thuộc hài lòng nha, bằng không thì không phải cứ để công nhân thất vọng đau khổ à.
Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, lão phụ nhân lại hoàn toàn không có để ý.
Người đều chết rồi, nhiều tiền ít đối với nàng mà nói ý nghĩa cũng không lớn.
Chu Tà tại sau lưng ho nhẹ một tiếng, Ngụy Mập Mạp lúc này mới nhớ tới lần này tới mục đích chủ yếu.
Nhưng làm như thế nào mở miệng, chúng ta tới kiểm tra một tí thi thể.
Hắn xoắn suýt một lúc vẫn là mở miệng.
Đại tỷ, đại muội tử, ta lần này đến kỳ thật còn có một việc, chúng ta muốn nhìn lần hai vị người chết di thể. Đối với bọn hắn ngoài ý muốn tử vong có một số việc còn không có biết rõ ràng, các ngươi nhìn có thể sao?
Lúc này Chu Tà cũng lanh đạm nói,
sẽ không đối di thể tạo thành phá hư.
Tốt,
tốt a, các ngươi đi xem a.
Bên trái là ta đại nhi tử.
Nhìn bác gái không có phản đối, Diễm Trang nữ nhân cũng không nhiều lời, gật gật đầu.
Đạt được đồng ý về sau Chu Tà trực tiếp đi tới bên trái băng quan bên cạnh, mở ra cái nắp. Người chết là bị vật nặng đè chết, mặc dù thi thể đã được đến nhất định chữa trị, nhưng đầu vẫn còn có chút biến hình.
Nhìn xem có chút quái dị.
Chu Tà không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp bắt đầu xuất ra giao điều khắc lăng không vẽ đùa đọc đến còn xuất lại ý thức.
Lão phụ nhân cùng Diễm Trang nữ nhân thấy sững sờ, đây là cái gì thủ pháp, ảo thuật a?
Ngụy Mập Mạp cũng đồng dạng kinh diễm, quả nhiên không có tìm được người, thủ pháp này thật vô cùng kỳ diệu.
Theo phù lục tiến vào thi thể nguyên bản hai mắt nhắm chợt mở ra.
A,
Trà Thi,
Siuko.
Một bên ba người biểu lộ không giống nhau, Diễm Trang nữ nhân chột dạ vô cùng, tự nhiên sợ quỷ.
Ngụy Mập Mạp mắt nhỏ trợn thật lớn, thế mà nhắm mắt, cái này muốn thật mở miệng nói chuyện không được hù chết người a.
Hảo Hảo hắn tưởng tượng bên trong tràng cảnh cũng không có xuất hiện, Chu Tà nhìn chằm chằm thi thể con mắt không nhúc đích, hắn cũng không dám quấy rầy.
Từng màn họa diện xuất hiện tại Chu Tà trong đầu.
Người chết gọi Siuko, mặc dù thời gian đã qua đi thật lâu, nhưng liên quan tới xử lý quan tài ký ức vẫn là xuất hiện ở lưu lại năm. bốn trong ý thức mặt. Ý thức có chút mơ hồ, nhưng Chu Tả vẫn là xem hiểu. Hai người tiếp một cái đốc công an bài sống, bởi vì tương đối hối khí, đốc công trả lại cho bọn hắn một người 200 phụ cấp, nào vui mà không là. Hai người mở ra công trường bên trên xe hàng nhỏ đem quan tài chứa vào vùng ngoại ô, cũng không thể trong Kim Lăng thành phố tìm địa phương chôn, vậy vạn nhất bị người thấy được báo cảnh sát, khẳng định đến không may. Cho nên hai người dứt khoát liền ven đường Minh cửa hàng mua chút tiền giấy sau đem xe mở xa xa, chạy đến một chỗ ẩn nấp khe núi nhỏ một bên, hai người nhìn xem xung quanh không ai, quyết định liền chôn cái này. Liền muốn bắt đầu đào hố thời điểm, Diễm Trang nữ nhân nam nhân Đại Nguyễn lại có ý khác. Chương 201, nửa đêm bạch đi nữ tử. Đại Nguyễn kỳ thật cũng không làm sao tin tưởng những này quỷ thần thuyết pháp, ven đường mua tiền giấy cũng là xì ủ cổ chính mình bỏ tiền mua, cầu cái an tâm. Lúc này nhìn xem bốn bề vắng lặng, hắn lên tâm tư khác, mở ra quan tài nhìn xem, vạn nhất có thứ đáng giá đây. Đây không phải là pháp. Hắn tự nhiên không có bản sự đi chôn mộ, nhưng trước mắt liền đi một cái quan tài, hắn giống như trải nghiệm một thanh loại kia kinh tâm động phách thoải mái cảm giác. Trong tiểu thuyết giảng gà gãy đèn tắt không sợ kim, còn muốn tại góc đông nam điểm chi ngọn đến cái gì hắn mới mặc kệ, ngày này bên trên mặt trời lớn như vậy, người đều chịu không được, còn sợ quỷ. Đại Nguyễn cùng Xì Ủ Cổ nói chuyện, vừa mới bắt đầu Xì Ủ Cổ có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn là bị Đại Nguyễn thuyết phục, vạn nhất bên trong thật sự có đáng tiền đồ đâu. So với bị chôn dưới đất, không bằng lấy ra cho cần người dùng. Hai người hợp lại kế, trực tiếp tại xe bên trên đem nắp quan tài mở ra. Hắn 23 nhóm đương nhiên sẽ không chú ý quan tài bên cạnh bên trên phong phủ văn tại bọn hắn cậy ra nắp quan tài thời điểm chợt lóe lên rồi biến mất, đã mất đi thần thái. Mở ra về sau bọn hắn sợ ngây người, không phải bởi vì bên trong vàng bạc tài bảo nhiều ít, mà là bởi vì bên trong nữ thi. Nữ thi tựa như người sống thế mà không dở rơi, chỉ là nhìn xem có chút khô gầy, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Đại Nguyễn tay run một cái. Bánh trưng. Đây quả thật là tay khí tốt, lần thứ nhất mở quan tài liền đụng phải bánh trưng. Hai người sửng sốt một lúc, Đại Nguyễn ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, nhìn lại một chút nữ thi trên tay mang nhẫn vàng cùng kim thủ vòng tay, quyết định chắc chắn. Đưa tay đi vào sở soạn đứng lên. Si Uko muốn ngăn đều ngăn không được. Còn tốt cũng không có xảy ra chuyện gì, hắn thuận thuận lợi sắp đem chiếc nhẫn cùng vòng tay sở soạn đi ra, trong lòng còn muốn lấy chính mình quả nhiên lợi hại, lần thứ nhất liền phải chỗ tốt. Si Uko nhìn xem Đại Nguyễn trên tay kim khí sợ hãi trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa. Đại Nguyễn nghĩ đến sách bên trên thuyết pháp, cái này bánh trưng nếu như chỉ là tùy tiện chôn trong đất, rất có thể sẽ trở thành cương thi, vậy liền đáng sợ. Hai người thương lượng một tí, cuối cùng quyết định đem thi thể liên tiếp quan tài cùng một chỗ đốt đi. Tại ven đường nhặt được một chút tuổi khô, lại từ nhỏ xe hàng bình xăng bên trong rút chút dầu đi hegen, hai người trực tiếp đem quan tài nhét vào ven đường đốt lên. Bọn hắn không có đi vội vã, một mực chờ đến quan tài cùng thi thể đều đốt thành tro về sau mới đem cho tàn dùng cái xẻng đảo quấy rối, nên ngang rời đi. Cao hứng bừng bừng đem vòng tay cùng chiếc nhẫn cầm lấy đi tiệm vàng bán tiền, qua vài ngày hoa thiên tiểu địa thời gian. Đào Cơ lái xe cảnh sát cho ra bệnh tim đột tử về sau, bọn hắn cũng không có hướng quan tài sự tình bên trên nghĩ, mấy ngày nay bọn hắn chính chơi đến vui vẻ. Vốn dĩ là sự tình cứ như vậy đi qua, công trường phòng ở cũng đều đâu vào đấy hướng bên trên xây đứng lên. Thằng đến xây đến tầng 13 thời điểm, xảy ra chuyện. Bán kim khí tiền hai người đã sớm ăn chỉ dùng ánh sáng, cũng đã gần quên sự kiện kia. Lần thứ nhất xuất hiện 13 lâu xây tường đổ sụp vào cái ngày đó đêm khuya, Xì Ủ Cổ cơm khuya cùng mấy cái nhân viên tạp vụ uống một chút rượu, sớm đi ngủ. Nửa đêm bị nẹn nước tiểu tỉnh, hoàng hoàng du du đi đến bên ngoài mặt hướng liền tìm cái góc tường liền giải quyết. Chính khi hắn nước tiểu đến say sưa sướng lâm ly, khóe mắt lại thoáng nhìn góc tường có một đạo bạch sắc ảnh, Xì Ủ Cổ quay đầu xem xét. Là nữ, toàn thân áo trắng, hắn cóng đèn đứng yên. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng mượn công trường lóe sáng đèn tia tử ngoại hắn thậm chí có thể nhìn thấu hắn quần áo màu trắng, nhìn thấy hắn mị sợi thân thể. Hắn rượu sức lực còn không có qua, còn chưa kết hôn hắn nhìn thấy một nữ nhân nhìn xem hắn đi tiểu, vậy mà không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại cảm thấy không hiểu hưng phấn. Xoay người một mặt cười xấu xa đối diện nữ nhân kia tiếp tục chính mình chiến đấu. Hai người cứ như vậy chính đối thẳng đến Xì Ủ Cổ lắc một cái giải quyết chiến đấu, nhưng hắn trong lòng tà hỏa lại bị trống lên. Cất kỹ đồ vật hướng nữ nhân kia đi đến. Hắn quyết đến nữ nhân kia đã như thế trắng trợn nhìn xem hắn, đoán chừng cũng là hào phóng nữ nhân, nói không chính xác hắn nay trễ còn có thể đem xuân một trận. Tinh trùng lên não hắn hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở công trường bên trên. Chờ hắn đi về phía trước mấy bước về sau, nữ nhân kia cũng động, biến mất tại cạnh góc tường. Si U Cổ bước nhanh hơn. Khi hắn chuyển qua góc tường lúc vừa hay nhìn thấy nữ nhân biến mất tại công địa môn khẩu, đi ra khỏi cửa trước đó còn quay đầu nhìn thoáng qua Si U Cổ. Si U Cổ thấy rõ mặt của nàng, xinh đẹp, nhưng 140 hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời trong lúc đó lại nghĩ không ra, minh tinh, không có khả năng. Nửa đêm đều khóa lại công trường đại môn hôm nay lại mở ra. Sắc tâm nổi lên Xì Ủ Cổ vọt thẳng ra đại môn, nhưng nơi nào còn có nữ nhân kia thân ảnh. Mẹ, gặp ủy. Căm giận bất bình Xì Ủ Cổ chỉ có thể bây giờ thu binh, trở về ký túc xá, nhưng nằm ở giường bên trên hắn làm thế nào cũng ngủ không được, đầy trong đầu đều là nữ nhân kia khuôn mặt cùng thân thể. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn từ phòng ở phương hướng chuyển đến, đánh thức sở hữu người. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đang hỏi vấn đề này, rốt cục có người đánh lấy cường quang thủ điện chiếu hướng phòng ở, 13 lâu bên trên tường đổ kích thích cho bụi còn không có tan đi. Hiện trường xảy ra chuyện. Thật nhiều đều xông về phòng ở. Thang máy lái xe khởi động thang máy, chở mấy người đi lên. Si U Cổ vừa vặn cũng ở trong đó. Tường sập. Tường làm sao mà sập? Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, duy chỉ có Si U Cổ nghĩ đến nữ nhân kia. Chẳng lẽ là hắn? Chương 202, Chu Tả kết luận. Nhưng đây chính là tường gạch, nơi nào có dễ dàng như vậy làm sập, hơn nữa còn là mấy mặt tường đều sập, cái này lại không phải đập điện ảnh. Cuối cùng sự tình vẫn là không được nữa chi, sụp đổ nguyên nhân quy kết làm vật thế chấp lượng không quá quan. Ngày thứ 2 tuyên bố chụp mấy cái phụ trách việc xây nhà tiền công về sau, dọn dẹp ngã xuống tường một lần nữa xây. Nhưng mà đến đêm khuya, tường lại sập. Tất cả mọi người mộng, đây là cái gì tình huống? Quá tà dị đi. Còn lại là tại tầng 13 cái này bất cắt sắc tần số. Công trường bên trên chúng thuyết phân vân, có nói phong thủy, có nói nháo quỷ, nhưng sau cùng kết luận, phòng ở vẫn là muốn xây. Lại lấy chất lượng vấn đề kết thúc. Nhưng đốc công đưa ra một cái biện pháp, liền đêm làm không nghỉ, thời gian đang gấp đồng thời bọn hắn đem chân tướng sự tình tìm ra. Đốc công cũng không tin, 10 cái công nhân tại hiện trường còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Án lấy đốc công kế hoạch, chọn lấy 10 cái công nhân chuyển ca đêm. Trong đó có Si Ủ Cổ cùng Đại Nguyễn. Si Ủ Cổ mặc dù trong lòng hốt hoảng, nhưng công vẫn là muốn bên trên. Đợi đến trời tối lên lầu, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Thẳng đến 12 giờ, bởi vì vừa mới đổi ca đêm, các công nhân đồng hồ sinh học không có điều tới, rất nhiều người đều bắt đầu đánh lên ngáp nghĩ thầm khốn. Si Ủ Cổ cũng giống vậy, nhìn xem bên cạnh đầu từng chút giống gà mổ mét đồng dạng Đại Nguyễn, hắn cũng không nhịn được. Liền khi hắn cũng chuẩn bị đánh cái ngủ gật thời điểm, hắn lại thấy được cái kia bạch y nữ nhân tại tầng 13 thượng tán lấy bước, tràn đầy quỷ dị. Hắn chợt nhớ tới, nữ nhân kia mặt cùng trong quan tài nữ nhân kia lại 7-8 phần tương tự, chỉ là trong quan tài thi thể đã làm sẹp mất nước, duy chỉ có không có mục nát. Cho nên Sĩ Hữu Cổ nhìn thấy mặt nàng thời điểm sẽ cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng có nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lúc này đột nhiên nhớ tới, Sĩ Hữu Cổ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có quỷ, chạy mau ha. Nhưng hắn vẫn là hô lên. Nhưng mà phần lớn người đều ngủ gật mơ mơ màng màng, mặc dù đều bị hắn đánh thức, nhưng cũng chỉ là nhìn chung quanh, không biết là ai đang kêu có quỷ. Sĩ Hữu Cổ, ngươi quỷ gào gì đây? Đại Nguyễn cách Sĩ Hữu Cổ gần, biết là hắn kêu, buồn bực hỏi hắn. Sĩ Hữu Cổ vừa mới chuẩn bị cùng hắn giải thích, chế. Sở hữu tường gạch tất cả đều ngã xuống. Chuyện kế tiếp Chu Tà đều biết rõ. Hắn không có ở đi đọc đến Đại Nguyễn ý thức, mà là đối Ngụy Mập Mạp xử một cái tiết sắc về sau liền trực tiếp đi ra phòng nhỏ. Ngụy Mập Mạp cùng lão phụ nhân lên tiếng chào hỏi khách sáo vài câu cũng đi theo ra ngoài. Kia diễm trang nữ nhân nhiệt tình hắn có chút chịu không được, mắt thấy lưu hắn lại một người đinh lập tức xông tới. Ngụy lão bản kêu hắn nổi ra gà đều muốn đi lên. Liền ngay cả hắn trốn ra phòng nhỏ về sau, nữ nhân kia còn tại cổng hô hào. Ngụy lão bản, nhất định không nên quên nói với bọn họ à, lấy không được tiền chúng ta không hòa táng. Ngụy Mập Mạp sát mồ hôi đuổi kịp đã đợi tại hắn bên cạnh xe Chu Tà. Chu tiên sinh, thế nào, thi thể nói chuyện a? Chu Tà gật gật đầu. Hai người bọn họ đem quan tài mở ra, cầm bên trong kim khí, sau đó đem quan tài ngay tiếp theo thi cốt một mũi lửa đốt đi. Hắn nói hơi hợt, Ngụy Mập Mạp nghe được nổi trận lôi đình. Liên là hai cái này người tham tiền làm hại chính mình công trình không có cách nào tiếp tục khởi công, thật là lẽ nào lại như vậy, còn mẹ nó đòi tiền. Ý của ngài liền là bọn hắn đốt rủi thi cốt chọc giận quỷ quái, cho nên mới sẽ đến đẩy báo tương phục. Chu Tà cười lắc đầu. Không, ngươi không nên trách bọn họ, ngược lại hẳn là cảm tạ bọn hắn. Nếu như không phải bọn hắn đốt đi thi cốt, đoán chừng ngươi cũng đóng không đến 13 lâu. Chu Tà lời nói Ngụy Mập Mạp có chút nghe không hiểu, rõ ràng hẳn là bọn hắn không có hảo hảo an táng mới làm ra sự tình à, làm sao tại Chu Tà nói đến liền phản đây? Chu tiên sinh, ngài nói như vậy là có ý gì? Chu Tà mỉm cười. Na chết sớm nhất chính là đào cơ lái xe, đúng không? Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, cái này có quan hệ gì? Nếu như là bọn hắn đốt đi quan tài mà dẫn xuất sự tình, kia đào cơ lái xe vì sao biết chết? Đó là bởi vì hắn đào ra quan tài. Đã đào ra quan tài liền sẽ người chết, cái kia có làm sao mà cho ngươi thời gian dài như vậy an ổn xây nhà? Ngươi cái kia công trường bên trên đã sớm chết không ngừng đào cơ lái xe một người, với lại cũng sẽ là giống như hắn, bệnh tim đột phát chết. Ngụy Mập Mạp nghe được một tiếng mồ hôi lạnh, chần chờ một lúc lại hỏi Chu Tà. Vậy ngài nói cảm tạ hai người bọn họ là có ý gì? Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt đầu đầy mồ hôi Ngụy Mập Mạp một chút, lên xe nói, ngươi không nóng. A a, tốt. Ngụy Mập Mạp lúc này mới phản, tiền tốt, chiếu tới hai người lúc này đang tại bên ngoài mặt phơi nắng, mau lên xe phát động ô tô mở ra điều hòa không khí. Chu Tà chờ hắn đi lên 2 phút đồng hồ về sau mới đi vào, bằng không thì trong xe so bên ngoài mặt càng nóng. Thổi hội gió lạnh về sau, Chu Tà nói tiếp lên nguyên do đến. Theo ta suy đoán, cái kia trong quan tài thi thể lai lịch không tầm thường, là bị người phong ấn tại bên trong. Nguyên nhân cụ thể liền không được biết rồi. Đào cơ lái xe hẳn là tại sớm bên trên đào được quan tài, cái kia một đào đem quan tài bên trên phong ấn cũng cho làm bung lỏng, đào được về sau hắn xuống dưới khoảng cách gần tra xét, cho nên bị nữ quỷ phụ thể. Đây cũng là về sau hắn chết nguyên nhân. Mà Sĩ Ủ Cổ cùng Đại Nguyễn hai cái, Ngụy Mập Mạp một cố mà bức. Sĩ Ủ Cổ cùng Đại Nguyễn là ai nổ? Chương 203, 6 triệu doanh thu. Chu Tà mắt nhìn mở mịt Ngụy Mập Mạp, giải thích nói: "Liên là kia hai cái công nhân, bọn hắn đem quan tài lôi ra thành xử lý thời điểm lại là ở chính giữa buổi trưa, mặt trời chính độc. Với lại trong quan tài chỉ còn một cô thi thể, cho nên bọn hắn mới có thể an an nhưng không việc gì. Nữ quỷ cường đại có rất lớn một bộ phần nguyên nhân là nhục thể của nàng vẫn còn, mà Sĩ Ủ Cổ hai người lại quỷ thần xui khiến đem nhục thể của nàng đốt, để hắn lâm vào cực kỳ hát một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Liên là bởi vì là dạng này, người công trình mới có thể một đường thuận lợi đóng đến 13 lâu." Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là cố ý, phòng ở đóng đến 13 lâu thời điểm nữ quỷ cũng khôi phục nguyên khí. Hắn muốn tới công trường trả thù. Ta càng xu hướng tại cố ý, bởi vì hắn không có trực tiếp giết người, mà là dùng đem tưởng chơi đổ thủ đoạn, nói rõ hắn khôi phục cũng không triệt để. Tại lần thứ nhất hắn làm như vậy thời điểm hắn liền gặp Sĩ Hữu Cổ, nhưng hắn không có độc thủ, cũng chính là có thể nói rõ hắn không có khôi phục hoàn toàn. Chu Tà không nói Sĩ Hữu Cổ hướng hắn đi tiểu kia một đoạn, hắn nhận vì đó thực còn có một chút khả năng hắn là bị nước tiểu dọa chạy. Mà sau đó trong đêm khởi công thời điểm, Sĩ Hữu Cổ lần nữa thấy được hắn, đồng thời hô có quỷ. Lúc này hắn chỉ là đem tường gạch 777 chơi đổ, liền dễ như trở bàn tay giết chết Sĩ Hữu Cổ cùng Đại Nguyễn. Chu Tà đem từ Sĩ Hữu Cổ còn sót lại trong ý thức có được tin tức phân tích cho ra kết luận nghe được Ngụy Mập Mạp trợn mắt hốt mồm. Chu tiên sinh, ngài nói đều là thật.
Đều là vừa mới thi thể nói cho ngươi ngài sao? Ngài xác định ngài không phải đang giảng chuyện ma?
Chu Tả nhướng mày.
Tin hay không tùy ngươi.
Ngài chớ để ý, ta không phải không tin, chỉ là cái này còn thật sự là quá linh dị, ta nhất thời trong lúc đó quá tải đến, ha ha.
Ngụy Mập Mạp cũng không dám lại nói lung tung, trước mặt tôn đại thần này đến hảo hảo dỗ dành.
Vậy bây giờ ngài quyết định làm sao bây giờ?
Là điêu tôn thần tượng trấn áp hắn a.
Ngụy Mập Mạp đầy trong đầu đều là tượng thần, bởi vì hắn nghe Lưu Sơn Hổ đem hắn nóc phòng bên trên vĩ nhân giống thổi đến thiên hoa loạn truy, hắn cảm thấy mình cũng cần cái tượng thần.
Chu Tả lắc đầu.
Tạm thời không cần, đệ, hôm nay đêm khuya ta đi gặp hắn.
Gặp hắn?
Ngụy Mập Mạp nhất thời không có phản ứng kịp, cái gì gọi là gặp hắn? Hắn là nữ quỷ.
Chu tiên sinh, ngài muốn bắt quỷ?
Cặp mắt ti hí của hắn trợn thật lớn, sợ mình hiểu sai ý.
Chu Tả gật gật đầu.
Không biết vì cái gì, Ngụy Mập Mạp trong lòng lại có vẻ kích động, hắn một mực cho là Chu Tả bản sự liền là thiết cái tượng thần sau đó dựa vào tượng thần đem quỷ trấn áp hoặc là đuổi đi. Không nghĩ tới hắn thế mà hội bắt quỷ. Trong đầu của hắn hiện tại tất cả đều là khi còn nhỏ nhìn bắt quỷ trong phim ảnh một lông mày đạo nhân bắt quỷ tình hình.
Ngụy Mập Mạp run run rẩy rẩy mở miệng hỏi nói:
"Kia Chu tiên sinh, ta năng lực đi xem ngài bắt quỷ a?"
"Ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải không tin ngươi, ta thật từ nhỏ đối Hồng Kông trong phim ảnh một lông mày đạo nhân bắt quỷ cái gì rất ngạc nhiên, muốn theo tại ngài bên người nhìn xem, có thể sao?"
Chu Tả nhịn không được cười lên, nguyên lai vẫn là cái cựu thúc mê địa ảnh.
"Đi, không có ảnh hưởng, chỉ cần đừng dọa bể mật liền tốt. Hiện tại trước đưa ta về tiệm đi, đêm khuya 11 giờ ngươi lại đến nhà ta."
Ngụy Mập Mạp kích động mặt mày hớn hở, vội vàng lái xe đem Chu Tả đưa trở về điêu khắc cửa hàng. Trở về đường bên trên nhịn không được cho Lưu Sơn Hổ gọi điện thoại, đem sự tình cùng hắn nói chuyện, tỉ qua đổi lấy Lưu Sơn Hổ một câu: "Đêm khuya ngươi dám không mang theo ta muốn ngươi để mặt." Sau đó liền là Lưu Sơn Hổ lại gọi điện thoại cho Thẩm Kiện. Các loại đêm khuya 11 giờ Ngụy Mập Mạp lái xe tới đến điêu khắc cửa hàng thời điểm, Chu Tả bị xe bên trên chỗ ngồi phía sau nhô ra tới hai cái đầu giật nảy mình. Rõ ràng cực kỳ nghiêm túc một trận bắt quỷ hành động kết quả trở thành hắn Chu Tả bắt quỷ biểu diễn. Hắn biết Lưu Sơn Hổ cùng Thẩm Kiện đều không ác ý, chỉ là bởi vì tò mò, cho nên cũng liền không thèm quan tâm bọn hắn, tùy ý bọn hắn đi thôi. Nhưng nhiều người khó tránh khỏi chú ý không chu toàn, hắn cũng không muốn bắt quỷ sao chết khách hộ.
"Được thôi, cùng đi, trước chờ một tí."
Chu Tả lên lầu lấy ba cái hắc phỉ thúy trung quỷ mặt dây chuyền, ba xuyên hắc phỉ thúy vòng tay.
"Một người một cái mặt dây chuyền một cái vòng tay, coi như ta mượn các ngươi. Có trừ ta tác dụng, cũng đừng bởi vì nhất thời hiếu kỳ đem mệnh dựng lên."
Ngụy Mập Mạp nhìn xem trong tay trong suốt sáng long lanh mặt dây chuyền cùng vòng tay hơi chấn động một chút.
"Đây là hắc phỉ thúy chất liệu."
Chu Tả nhàn nhạt nhìn hắn một cái,
ngược lại là có chút nhãn quang.
Ngụy Mập Mạp sắc mặt lập tức mang tới định nọ.
"Chu tiên sinh, cái kia, ngài cái này hắc phỉ thúy mặt dây chuyền cùng vòng tay bán hay không a?"
"Đương nhiên bán, ngươi muốn mua?"
Ngụy Mập Mạp gật đầu như dã tỏi.
"Mặt dây chuyền 1.200.000, vòng tay 800.000.
"Chắc giá."
Chu Tả hời hợt báo ra hai cái số lượng.
Ngụy Mập Mạp còn chưa kịp cùng Chu Tả tính tiền hảo, Chu Tả điện thoại đã vang lên hai lần.
Chu Tả đánh tới xem xét.
"Ngài tài khoản đi vào nhân dân tệ 2 triệu nguyên chỉnh."
"Ngài tài khoản đi vào nhân dân tệ 2 triệu nguyên chỉnh."
Liên tục hai đầu doanh thu tin tức.
Không cần phải nói, khẳng định là ngồi ở phía sau mặt Lưu Sơn Hổ cùng Thẩm Kiện.
Khó trách nói muốn giàu, an hôi.
Ngoài ý muốn đạt được doanh thu, Chu Tả tâm tình không tệ, nhàn nhạt điều khiển một câu, trêu đến ba người cười to.
Không bao lâu liền Ngụy Mập Mạp 2 triệu cũng đến hết nợ.
Vẹn vẹn một lúc mà công phu, nhập chướng 6 triệu.
Chương 204, công lâu.
Ngụy Mập Mạp đem mặt dây chuyền cùng vòng tay mang tốt liền nổ máy xe, chính sự không thể quên.
"Chu tiên sinh, kỳ thật ngài giá tiền này thật không quý, theo hắc phỉ thúy giá thị trường mà tính ngài giá tiền này cũng chỉ là gần, nhưng vẫn phải thêm bên trên ngài nghệ thuật gia công phí, cái này nhưng là khác rồi.
Nói đến chúng ta là chiếm ngươi đại tiện nghi."
Phía sau Lưu Sơn Hổ tự mô tự dạng gật gật đầu, đối với những vật này hắn thật không hiểu, mua lại thuần túy là thần tượng hiệu ứng.
Thần tượng xung quanh sản phẩm nhất định phải mua.
Thẩm Kiện cười ha hả mở miệng hỏi nói:
"Chu tiên sinh, ngài cái này hắc phỉ thúy sẽ không phải là lần trước đổ thạch mang về nhà nguyên thạch bên trong mở ra à?"
Chu Tả không có quay đầu, chỉ là hời hợt gật gật đầu.
"Ta dựa vào, ngài mới là nhà giàu à, lần trước những cái kia nguyên thạch mới bỏ ra bao nhiêu tiền, ngài thế nhưng là lừa lẻn ra."
Chu Tả mỉm cười.
"Vẫn khí tốt mà thôi.
Chu tiên sinh ngài ngược lại sẽ đổ thạch."
"Lệ hại."
Lưu Sơn Hổ vẫn như cũng là một mặt một bức, hắn là người thô hảo, đổ thạch hắn là không hiểu, chỉ hội đánh bạc.
Mặc dù nghe là nghe nói qua, nhưng hắn cũng không có đọc lướt qua.
Nghe được chính mình thần tượng đổ thạch lợi hại, không khỏi hiếu kỳ hỏi Thẩm Kiện:
"Đổ thạch là thế nào chơi?
Nói cho ta một chút thôi.
Ngươi nói cho ta một chút lần trước Chu tiên sinh là thế nào đại sát tứ phương.
Ngươi tưởng rằng song bạc đánh bạc đâu, còn lớn hơn giết tứ phương.
Đổ thạch đâu, liền là."
Thẩm Kiện từ từ đem lần trước Chu Tả đang đánh cược thạch trong chợ truyền kỳ cố sự cho hai người khác nói một lần, nghe được hai người kinh hô không thôi, thật là thân nhân.
Ba người giống như là lão bằng hữu đồng dạng ngay trước bản thân mặt trò chuyện Chu Tả các loại thần kỳ sự tích, trò chuyện quên cả trời đất. Nhưng mà Chu Tả thì tại một bên nhắm mắt dưỡng thần không nói gì, đối với loại này quang minh chính đại vớt mông ngựa hắn là không vui không buồn, đều là việc nhỏ mà thôi.
Đến công trường lúc đã 11 giờ 40, một cái đen kịt hắn tử tại công địa môn khẩu, có chút lo lắng đang đi tới đi lui, bởi vì quá tối, nhìn xa xa tựa như một bộ quần áo tại kia lắc lư.
Nhìn thấy Ngụy Mập Mạp ô tô đèn lập tức tiến lên đón.
"Ngụy tổng, ngài đã tới."
"Ân, hai vị này là bằng hữu ta, đây là Chu tiên sinh."
"Chu tiên sinh, đây là công trường người phụ trách Trương lão bản."
Tấm kia lão bản nhìn xem Chu Tả tuổi trẻ dáng vẻ trong lòng một trận không chắc, nhưng nếu là Ngụy Mập Mạp mang tới người, hắn cũng không tốt nói cái gì, cho mấy người một người cầm đem đèn tin sau khách khách khí khí đem bọn hắn mang theo đi vào. Năm người đi vào thang máy trước, Ngụy Mập Mạp đang chuẩn bị mở cửa đi lên, bị Chu Tà ngăn cản.
Ngươi không sợ chết? Vạn nhất hắn tại thang máy bên trên động chút tay chân, từ 13 lâu rơi xuống, ta có thể bảo vệ không ở ngươi.
Chu Tà vừa nói xong, mấy người lập tức một thân mồ hôi lạnh, nếu là thật phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn đều phải bàn giao tại cái này.
Trương lão bản lại có chút mờ mịt, hắn là ai?
Chu Tà quay người hướng đầu bậc thang đi đến.
Đi, leo thang lầu.
Ngụy Mập Mạp lập tức một mặt hai hoán, 13 lâu à, nữ quỷ không muốn mệnh của hắn, hắn cái này thân thịt mỡ đều phải muốn hắn nửa cái mạng.
Lưu Sơn Hổ ngược lại là cười hắc hắc, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng mà các loại Chu Tà đi đến đầu bậc thang thời điểm, đột nhiên lại dừng bước, quay người nhìn về phía mấy người.
Các ngươi đều muốn gặp quỷ, đúng hay không?
Ba người gật gật đầu, hoa 2 triệu mua mặt dây chuyền cùng vòng tay, nếu là không thấy được quỷ bọn hắn đều cảm thấy thua lỗ.
Vậy ta cho các ngươi mở âm dương nhãn, nhắm mắt lại.
Chu Tà lời nói để ba người kích động và phần, đều ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền.
Nói xong đi đến ba người trước mặt, đưa tay tại ba người bọn họ trước mắt mơn trớn, ba người chợt cảm thấy con mắt lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt dễ chịu, nhìn không được mở mắt.
404.
Không có gì khác nhau a.
Lưu Sơn Hổ trung đồng dạng mắt to trừng đến trừng đi xem một vòng, nghi ngờ hỏi nói:
"Ngươi làm quỷ là vườn bách thú động vật ta?
Chờ ngươi đến xem."
Chu Tà lườm hắn một cái, tức giận nói:
"Ngươi cũng đừng đi lên."
Chu Tà nhìn về phía Trương lão bản, hắn không có mặt dây chuyền vòng tay hộ thân, Chu Tà sợ hắn gặp bất trắc.
Trương lão bản nhìn một chút Ngụy Mập Mạp, Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, hắn cũng gật gật đầu.
"Tốt, chuẩn bị lên đi, đều cảnh giác điểm, nhìn thấy áo trắng nữ quỷ liền gọi ta, hắn không gây thương tổn các ngươi, nhưng các ngươi cũng đối phó không được hắn."
"Không."
"Tốt."
Toàn nghe Chu tiên sinh.
Bắt quỷ tiểu đội chính là tiến lâu.
Bọn hắn là từng tầng hướng bên trên lục soát, mặc dù xảy ra chuyện đều tại tầng 13, nhưng này cũng không thể ước thúc nữ quỷ hành động, mỗi một tầng cũng có thể xuất hiện.
Không sợ cùng hắn chính diện cương, liền sợ hắn đùa nghịch tám chiêu.
Vừa mới mấy người bò bên trên lầu 5 thời điểm, Chu Tà nhìn ra tay cơ, thời gian đúng lúc là nửa đêm 12 giờ.
Chính là âm khí nặng nhất thời điểm, đồng dạng cũng là nữ quỷ lợi hại nhất thời điểm.
Lên tới lầu 7, Ngụy Mập Mạp đã ngồi tại thang lầu bên trên thở nặng, không có cách, ai bảo hắn béo đây.
Mập Mạp né tránh.
Lưu Sơn Hổ hét lớn một tiếng dọa đến Ngụy Mập Mạp nhịp tim đều để lọt nhảy nửa nhịp.
Theo bản năng ngẩng đầu hướng bên trên nhìn, một cây ống thép từ thang lầu trong khe xuyên ra tới, chính đối Mập Mạp bay tới.
Cái này nếu làn đện ở thân bên trên không phải nội thương không thể, nhưng cái này ống thép là hướng về phía Mập Mạp đầu bay tới, lấy hiện tại Mập Mạp ngây ngốc bộ dáng, không chết cũng trọng thương.
Lưu Sơn Hổ tốc độ phản ứng nhanh nhất, cơ lấy trong tay khối gỗ vương đột nhiên liền hướng ống thép đập tới. 5.
Chương 205, nữ quỷ hiện thân.
Chu Tà động tác nhanh hơn hắn, chân tiếp theo động, một cục gạch bị hắn đá lên chính giữa ống thép, cục gạch vỡ vụn đồng thời ống thép cũng bị cục gạch nện lệch hơn 1 mét.
Làm một tiếng nện ở bê tông thang lầu bên trên.
Ném ra không nhỏ một cái hố.
Lưu Sơn Hổ khối gỗ vương đập cái không kém chút ngã một phát, đặt mông ngồi ở Ngụy Mập Mạp bên cạnh bậc thang bên trên.
Ngụy Mập Mạp bị cục gạch vỡ vụn một phân đánh một mặt, lúc này mới tỉnh táo lại.
Chui chui mặt hướng Chu Tà cười nói:
"Ôi ma ơi, kém chút liền chết ở nơi này, ta dựa vào, kém chút liền tè ra quần.
Chu tiên sinh, ngươi đã cứu ta một mạng a."
Lưu Đen Hùng: "Đa tạ ngươi."
Đưa tay vỗ vỗ 653 ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Sơn Hổ biểu thị cảm tạ.
Chu Tà mắt nhìn chưa tỉnh hồn Ngụy Mập Mạp, chỉ vào mặt dây chuyền cùng vòng tay nhẹ giọng mở miệng nói:
"Hai thứ này có thể bảo chứng các ngươi sẽ không nhận trực tiếp tổn thương, nhưng hắn gián tiếp dùng đồ vật tập kích các ngươi là không có cách nào đề phòng, cho nên các ngươi vẫn phải chính mình cẩn thận.
Ngụy tổng, nếu như sợ hãi nguy hiểm ngươi vẫn là đi xuống đi."
Ai biết rõ Ngụy Mập Mạp đứng dậy tùy tiện cười một tiếng.
"Chu tiên sinh, ngài cái này xem thường ta không phải.
Liền xông ngài cứu ta cái này một mạng, về sau ngài chính là ta ân nhân, cũng đừng gọi ta cái gì Ngụy tổng, ta gọi Ngụy Đức Long, ngài liền thêm ta Ngụy Mập Mạp hoặc là Mập Mạp đều được.
Ta không sao, ta tiếp tục lên đi, ta ngược lại muốn xem nữ quỷ tiên là bộ dáng gì."
Ngụy Đức Long mặc dù miệng đã nói khí vũ hiên ngang, nhưng sau khi đứng dậy chân lại tại run, trêu đến Lưu Sơn Hổ một trận cười to.
"Ngụy Mập Mạp, ngươi như bức ngươi chớ run a, ha ha ha."
Chậm rãi, lập tức liền tốt.
Chu Tà đi đến Ngụy Đức Long vừa mới ngồi địa phương hướng bên trên nhìn một chút.
Ống thép chỉ có thể là từ lâu bên trên một tầng lầu 8 hướng lần rớt, góc độ vấn đề, tại hướng bên trên tầng lầu nện không đến Ngụy Đức Long vị trí kia, chỉ có thể thẳng tắp rơi xuống.
"Nghỉ ngơi tốt không, tiếp tục đi lên, vừa mới hắn liền là tại lầu 8 rớt ống thép."
Nói xong một ngựa đi đầu đi lên lầu 8.
Cẩn thận một cảm ứng, quả nhiên có quỷ khí lưu lại. Nhìn xem giống như đã hướng lầu 9 chạy tới.
Nhưng Chu Tà nơi nào có dễ lừa gạt như vậy, bất kỳ nhỏ bé manh mối đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, lầu 8 phía tây một hộ bên trong âm hàn chi khí rõ ràng quá nồng đậm.
Mặc dù nữ quỷ cực lực cẩn tàng tự thân quỷ khí, nhưng làm sao có thể thoát khỏi Chu Tà cái này Diêm La Vương pháp nhãn.
Hắn không có lộ ra, các loại ba người khác bỏ lên về sau, hắn chậm rãi mở miệng.
"Ngụy Mập Mạp, ngươi đi phía tây cái này hộ nhìn xem."
Đối với Chu Tà gọi hắn Ngụy Mập Mạp, hắn cũng không ngại, ngược lại có chút cao hứng, cái này biểu thị đã không còn khách khí.
Hắn nhìn thấy Chu Tà hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngạch xem không hiểu, nhưng hắn vẫn là thận trọng hướng phía tây kia hộ đi đến. Không biết là trong lòng tác dụng vẫn là cái gì, hắn cảm thấy phòng này bên trong đặc biệt lạnh, trời nóng như vậy thế mà cảm thấy lạnh, hắn có chút sợ, chỉ muốn tranh thủ thời gian kiểm tra xong nhanh đi ra ngoài. Nhưng mà khi hắn đi đến phòng vệ sinh thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Một cái toàn thân áo trắng nữ nhân xuất hiện tại hắn trước mắt, thật mẹ hắn xinh đẹp. Tại hắn sửng sốt trong ngay mắt, nữ nhân nguyên bản trắng non tú lệ dung nhan biến thành quỷ dị màu xanh, khóe miệng còn có 2 viên răng nanh lộ ra, trên tay móng tay rũa lao dài, lập tức liền hướng Mập Mạp đánh tới.
Hắn nhìn ra được mỗi người khí tức, Mập Mạp khí tức yếu nhất, dễ dàng nhất ra tay. Nhưng là làm hắn bén nhọn biến thành màu đen móng tay cách Mập Mạp cổ chỉ có 3-5 cm thời điểm, một đạo đen chỉ từ Mập Mạp thân bên trên phát ra, chính là trung quỷ mặt dây chuyền.
Nữ quỷ quỷ trảo cũng không còn cách nào tiến thêm.
Định. Một tiếng quát nhẹ từ mập mạp sau lưng truyền đến. Chu Tả trong tay dao điêu khắc trong nháy mắt vẽ ra một cái phù lục bay về phía mập mạp trước người nữ quỷ. Dễ dàng. Bất quá đáng thương mập mạp hai cái đuổi lại tại run lên. Bất quá nhìn thấy trước mắt không nhúc nhích nữ quỷ lập tức tới lòng hiếu kỳ. Hắn biết nữ quỷ đã bị Chu Tả định trụ, chỗ nào ngược lại sẽ sợ, lại thêm bên trên vừa rồi nữ quỷ móng vuốt căn bản không đả thương được hắn, lập tức bay phong lẫm liệt tiến đến nữ quỷ trước mặt. Ngoa tạo, đây chính là nữ quỷ a. Hừ, rõ ràng dáng dấp xinh đẹp như vậy, ra tay ác như vậy. Đến bắt ta nha, đến cắn ta nha, ta không sợ ngươi. Nữ quỷ trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nhưng chính là không cách nào hành động mảy may. Lúc này tại cửa ra vào Thẩm Kiện cùng Lưu Sơn Hổ cũng đi tới, đối nữ quỷ bắt đầu soi mói. Đến cuối cùng tổng kết ra chỉ có ba chữ: rất xinh đẹp. Chu Tả ở một bên nhìn xem ba người, muốn nhìn một chút nhân phẩm của bọn hắn. Một cái xinh đẹp nữ quỷ không núc ních bị định tại trước mặt bọn hắn, Chu Tả muốn nhìn một chút bọn hắn có hay không động thủ động cước. Ba người này ngược lại là còn tốt, chỉ là dùng hiếu kỳ nhãn quang đánh giá nữ quỷ, trêu đến nữ quỷ giận sôi lên. Đã cảm thấy xinh đẹp, vậy các ngươi ai có hứng thú hay không cùng hắn kết cái minh hôn cái gì, ta có thể làm mai mối a. Chu Tả một câu nói đùa hai. Hai nghe được ba người thẳng lắc đầu, đều không phải là nhìn thấy mỹ nữ đi không được đạo tiểu nhân kinh, còn không có sống đủ, cũng không muốn cưới cái gì quỷ lão bà. Chu Tả ho nhẹ một tiếng đi đến nữ quỷ trước mặt. Tốt, tản ra điểm, ta đến xem nữ quỷ này lai lịch. Chu Tả lời nói bọn hắn tự nhiên nghe, lập tức tất cả đều lui lại một bước, liền lưu xuống Chu Tả đứng tại nữ quỷ trước mặt. Nữ quỷ trừng mắt Chu Tả cười. Đều không cần lắc lư nàng xem thấy chính mình, người ta trực tiếp tự mình trừng mắt bất động. Độc hồn bí pháp phát động, nữ quỷ cảm thấy mình thật sâu lâm vào Chu Tả trong ánh mắt, muốn dãy rủa, đã tới không kịp. Chương 206, nữ quỷ lai lịch. Nữ quỷ vốn là trăm năm trước Hứa gia tiểu tỷ, Hứa gia đại trạch vốn là tại Ngụy Đức Long mua mảnh đất này bên trên. Nữ quỷ bản danh Hứa Yên. Ngay lúc đó Hứa gia là danh môn vọng tộc, trong thành Kim Lăng không ai không biết, Hứa Yên cũng là mỹ danh lan xa, tới cửa cầu thân người đơn giản có thể đem cánh cửa đập phá. Nhưng hắn đối với những cái được gọi là môn đăng hộ đối viên bác tài tử từ trước tới giờ không nhìn nhiều, trong nhà phụ mẫu đối hắn cũng là không thể làm gì. Để hắn thành thân hắn liền lấy cái chết bức bách, chỉ có thể nghe chi đảm nhiệm chi. Thẳng đến một năm tiết nguyên tiêu, chuồn em ra khỏi nhà đi xem hoa đăng Hứa Yên gặp một cái tuổi trẻ vân du bốn phương thuật sĩ, hoàn toàn bị hắn thần kỳ thuật pháp sở mê. Hắn có thể làm cho chết đi động vật đứng dậy đi đường, hắn có thể làm cho người giấy nghe hắn chỉ huy. Thần kỳ thủ đoạn Hứa Yên chưa từng nghe thấy. Vốn dĩ là chỉ là gặp thoáng qua người đi đường, lại bởi vì Hứa gia phát sinh chuyện quỷ dị lần nữa nhìn thấy hắn. Hứa gia quái sự hắn tiện tay giải quyết, đồng thời cũng hái được Hứa Yên phương tâm. Bị mới 23 triệu văn hóa ảnh hưởng, Hứa Yên không quan tâm cùng hắn phát sinh quan hệ. Thuật sĩ tại Kim Lăng không có đợi mấy ngày bởi vì có việc rời đi, chỉ lưu lần Hứa Yên mong mỏi cùng trông mong. Một tháng sau, hắn hoảng sợ phát hiện mình mang thai. Đợi đến thực sự không gạt được hướng cha mẹ của nàng thẳng thắn thời điểm Hứa Yên đã có 5 tháng thân mang thai. Tại thời đại kia, chưa lập gia đình trước mang thai kết quả có thể nghĩ. Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hứa Yên phụ mẫu vốn định em thầm đưa hắn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không có trốn qua. Bị quần tình kích phấn đám người bắt lấy ngâm lồng heo. Một thi hai mệnh. Buồn cười sự tình phát sinh. Hắn vừa mới chết ngày thứ hai, thuật sĩ trở về. Thuật sĩ đối Hứa Yên cũng là có tình cảm. Kết quả hồi Kim Lăng về sau lại phát hiện nữ nhân của mình chết rồi, bị dùng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước loại này sỉ nhục phương thức giết chết, trong bụng còn mang con của mình. Hắn điên rồi. Hắn tìm tới Hứa Yên thi thể, đem hồn phách của nàng triệu hồi, phong ở trong cơ thể của nàng. Hắn muốn để hắn sống tới, dùng mình học thuật pháp để hắn sống tới. Đem cái chết thai từ Hứa Yên trong bụng đào ra, dùng bí pháp luyện chế thành tiểu quỷ, một mực làm bạn tại chính mình tả hữu, đó là con của hắn. Nhưng mà sinh tử là thiên đạo, làm sao có thể để hắn tùy tiện đi chuyện, vô luận hắn làm thế nào, Hứa Yên hồn phách đều không thể cùng thân thể tại dung hợp. Điên cuồng hắn đổi lại pháp thuật, không để ý Hứa Yên quỷ hồn phản đối, hắn đem Hứa Yên thi thể mang hồn phách phong ấn tại một cái quan tài bên trong. Sau đó mang theo quan tài giết hết Hứa gia trên dưới gần trăm miệng người. Máu chảy thành sông. Hứa Yên mặc dù bị phong ấn ở trong quan tài, nhưng phía ngoài người nhà tiếng kêu thảm thiết nàng đều nghe thấy, hắn cầu khẩn, giận mắng qua, nhưng thuật sĩ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng thuật sĩ đem hắn quan tài chôn ở Hứa gia từ đường lần. Hắn phải dùng Hứa gia gần đây trăm miệng người oán khí quán chú Hứa Yên một thân. Hắn muốn đem Hứa Yên luyện thành cương thi. Nhưng cương thi là không có hồn phách, cái này đồng dạng cũng là hắn một lần nếm thử. Muốn để Hứa Yên thi thể cùng hồn phách hòa làm một thể, trở thành chưa bao giờ có được linh hồn cương thi. Vừa mới bắt đầu hắn là vì phục sinh nữ nhân của mình, nhưng càng về sau, điên cuồng hắn đã hoàn toàn quên đi bản ý của mình, hắn chỉ là thuần túy tại luyện chế cương thi. Hắn không quan tâm nếu như Hứa Yên thành cương thi thời điểm hắn khả năng đều đã chết rồi, hắn chỉ là tưởng tượng lấy tác phẩm của mình có thể quan tuyệt cổ kim. Làm tốt đây hết thể về sau, thuật sĩ đi, hắn cũng không muốn tại nơi này chờ lấy, hắn còn có càng nhiều thí nghiệm muốn làm, càng nhiều bí pháp muốn nếm thử. Từ đó về sau, vậy ở trong quan tài Hứa Yên không còn có gặp qua hắn. Hồn phách của nàng bị chính mình gần bách tộc người sau khi chết oán khí bao quanh, ảnh hưởng, từ từ cùng oán khí hòa làm một thể. Thi thể của nàng cũng đồng dạng, hấp thu oán khí về sau cũng không còn mục nát. Nàng đợi 100 năm, kết quả tự nhiên vẫn là thất bại, hồn phách trở thành lệ quỷ, thi thể trở thành cương thi. Cả hai hoàn toàn dung hợp không đến cùng một chỗ. Biến thành cương thi, thi thể đi qua 100 năm yên lặng, từ từ có ý thức của mình, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ có thể đợi tại trong quan tài, cũng là không đi được. Bởi vì có cùng một gốc, lệ quỷ cùng cương thi có chút không hiểu liên hệ, một phương suy yếu, một phương khác cũng giống vậy. Không có huyết thực bổ sung cương thi càng ngày càng suy yếu, hắn còn không thể giống cái khác cương thi đồng dạng lâm vào ngủ đông, một ngủ ngủ hắn cái mấy chục năm. Lệ quỷ tồn tại để hắn thời khắc giữ vương thanh tỉnh trạng thái. Bản ý vị lấy cuộc sống như vậy hội một mực tiếp tục kéo dài. Không nghĩ tới một ngày này theo từng tiếng ù ù cự tượng, đào cơ lập tức đập vào quan tài bên trên, mặc dù không rõ ràng, nhưng vẫn như cũng đập cái động.
Lệ Quỷ thuận thế chui ra, nhìn thấy 150 vừa mới bỏ lần đảo cơ đến xem xét lái xe, hắn trực tiếp nhào để đi, bám vào hắn thân bên trên. Nhiều năm như vậy kiềm chế cùng oán khí dung hợp đã đem hắn biến thành một cái chân chân chính chính lệ quỷ, mà lại là cái giảo hoạt lệ quỷ. Hắn chuẩn bị hảo hảo đùa chơi chết tạ ơn tại nhà nàng bên trên loạn đảo hố người. Kết quả rất không may, giữa trưa lúc phần, hắn cảm giác được chính mình cương thi nhục thân bị mang đi, nhưng hắn là lệ quỷ trạng thái, cái này đại thái dương hắn cũng sợ hãi. Cuối cùng hắn chỉ có thể kỳ vọng cương thi sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng buổi chiều lúc, hắn biết xong, hắn cảm thấy trước nay chưa có suy yếu, cương thi nhục thân bị hủy, hắn lệ quỷ hồn thể thậm chí có thể cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Nhục thân là bị thiêu chết, thật là thảm nhất cương thi. Vừa mới bị móc ra nửa ngày, liền bị thiêu chết. Hư nhược quỷ hồn đợi đến trời tối hồi phục chút ít lực khí, hiện thân hủ chết đảo cơ lái xe. Về sau vẫn trốn ở công trường từng cái âm ú trong góc tu dưỡng sinh tức. Thằng đến phòng ở xây đến tầng 13, hắn không định đợi thêm nữa. Hắn bắt đầu chính mình báo thủ. Chương 207, đưa hai người phòng nhỏ a. Cũng là người đáng thương. Chu Tà lắc đầu thở dài, 100 năm, thương hải tăng điển. Cái gì cũng thay đổi. Thuật kia sĩ theo Chu Tà chỉ có thể là thi cửa biến thái, dạng này diệt tuyệt nhân tính cách làm đều có thể nghĩ ra. Tiện tay đem nữ quỷ thu hồi, Chu Tà xoay người, ba người ngây ngốc nhìn xem hắn. Chu tiên sinh, giải quyết ta. Ngụy mập mạp trong tưởng tượng kịch liệt phần lớn không có phát sinh, có chút nhỏ thất vọng. Chu Tà nhẹ gật đầu. Không thành vấn đề, ngươi cứ việc hướng bên trên xây a. Ngụy mập mạp mọc ra một nụ khí, cuối cùng giải quyết. Kia đa tạ Chu tiên sinh, trước đó một mực không nói, thù lao này, ngươi nhìn xem cho a. Điều này cũng làm cho Ngụy mập mạp phạm vào khó. Cho thiếu đi hắn cũng không tiện, cho cỡ nào hắn hiện tại vốn lưu động cũng không dư giả. Hắn nhíu mày trầm tư, mắt nhìn chính mình vị trí phòng ở, trước mắt hắn sáng lên. Chu tiên sinh, gần nhất tay ta đầu cũng không dư giả, không bằng ta đưa hai bộ phòng ở cho ngươi a. Chu Tà kinh ngạc nhìn hắn đồng dạng, vừa mới mua mặt dây chuyền cùng vòng tay thời điểm 2 triệu giao rất sảng khoái a, cái này hội làm sao khóc bên trên nghèo. Bất quá nhà lời nói, ngược lại là cũng không tệ, lần trước tại Lưu Sơn Hổ bên kia thời điểm hắn còn muốn lấy lúc nào mua, vợ UFF, cao tầng ở, ngược lại cũng tính xảo. Đất này đoạn phòng tử phòng giá một bình cũng phải 20-30 ngàn, hai bộ thế nào cũng phải hơn 500 vạn, Ngụy mập mạp đủ lớn tức giận. Cũng coi là hung ác làm thịt hắn một bút. Hướng phía Ngụy mập mạp gật gật đầu, xem như đồng ý. Vậy ngài chọn cái tầng lầu đi, lúc này mới xây đến tầng 13, hết thảy 33 tầng đây. Ngài ưa thích cao bao nhiêu tùy ý chọn, mặc dù đã dự bán một bộ phận, nhưng đại bộ phận phần cũng còn trống không. Chu Tà đi đến cửa sổ nhìn dưới, nơi này cảnh đêm không sai, cách đó không xa đúng lúc là một cái công viên. Đừng chọn, ta liền muốn tầng cao nhất ta. Đi, ta ngày mai đi cùng bán cao ốc chỗ nói một tí, đến lúc đó tầng cao nhất cái này một cái đơn nguyên hai hộ liền cho ngài lưu lại, đến lúc đó trực tiếp đặt thông, ở tuyệt đối dễ chịu. Ngụy mập mạp cũng thông khoái, cho Chu Tà hai bộ phòng ở mặc dù theo giá thị trường đến 400-500 vạn, nhưng hắn làm là nhà đầu tư chỉ là ra vốn, lại thêm bên trên kiếm ít tiền mà thôi. Đưa hai bộ phòng ở năng lực giáo hảo Chu Tà làm ăn này hắn cảm thấy giá trị. Ngụy mập mạp lần này đủ lớn khí nha, có thể. Lưu Sơn Hổ tại Ngụy mập mạp phía sau vô vô bờ vai của hắn, một bàn tay đập đến hắn một cái lảo đảo. Ôi uy, Lưu Đen Hùng, ngươi ra tay năng lực điểm nhẹ a, ta cái này bả vai đều bị ngươi cho đập trật khớp. Đi, ăn quê đi, ngươi mời. Giải quyết phiền phức về sau Ngụy mập mạp tâm tình rất tốt, đều cùng Lưu Sơn Hổ mở lên trò đùa. Ăn khuya mà thôi, ta vẫn là mời được, Chu tiên sinh, cùng một chỗ a. Chu Tà vốn cũng không quá muốn đụng cái này náo nhiệt, nhưng bỏ lên hội lâu thật là có điểm đói bụng, với lại buổi chiều tại trong tiệm cũng ngủ một giấc, cũng không khốn. Đi. Bốn người xuống lầu trực tiếp hướng Ngụy mập mạp thường đi một nhà tôn hùng cửa hàng mở đi ra. Xuống lầu lúc còn đụng phải công trường người phụ trách Trương lão bản, Ngụy mập mạp nói với hắn sự tình giải quyết thời điểm mặt mũi tràn đầy không tin. Nhưng nhà đầu tư để hắn ngày mai tiếp tục thi công, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một chút, liền là không biết các công nhân còn dám hay không bên trên. Dù sao chuyện lúc trước cho nên quá mức dọa người. Nhưng có trọng thưởng tất có giúp vu, với lại hắn chuẩn bị để công nhân xây tốt tường về sau liền tan tầm, mặc kệ cái khác, chờ thêm một đêm khuya tường không sập lại tiếp tục. Không đánh cược nổi a. CEO cổ cùng đại Nguyễn gia thuộc còn tại nháo, nếu là ra lại chút chuyện, hắn công trình này cũng là làm không công. Bốn người ngồi tại tôm hùm cửa hàng các loại mang thức ăn lên, Chu Tà mở chai bia từ từ uống, ba người khác cũng sớm đã trước thổi một bình. Quá kích động, nay trễ lần thứ nhất gặp quỷ a, thổi một chai bia an ủi một chút. Bất quá cảm giác quỷ cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ a. Chu tiên sinh, quỷ đều là giống vừa mới tên nữ quỷ đó dạng này a. Hoặc là bảo hôm nay nữ quỷ này tính lợi hại vẫn là không lợi hại. Thẩm Kiện liền điều này đậu phộng uống vào bia, hướng Chu Tà đưa ra vấn đề. Kẻ quỷ có 100 ngàn chủng, hôm nay nữ quỷ nếu như là trạng thái toàn thịnh, mặc dù ta cũng có thể giải quyết hắn, nhưng các ngươi khó tránh khỏi sẽ có chút nguy hiểm. Cho nên ta mới khiến cho mập mạp đi vào đem hắn dẫn ra, bằng không thì ta không biết hắn ngược lại sẽ không ra cái gì ám chiêu. Dù sao hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Ba người gật gật đầu, Ngụy mập mạp nghĩ đến vừa mới nữ quỷ phóng tới hắn một màn kia, toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian rót một chai bia. Kỳ thật quỷ cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người. Chu Tà đem nữ quỷ lai lịch cùng ba người nói một lần, nghe được ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thuật sĩ thật là đáng sợ, đơn giản biến thái. Giết Hứa ra cả nhà tính là gì, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. 100 năm à, cái này Hứa Yên trên mặt đất lần dài chôn 100 năm, hắn là thế nào tới? Khó trách Chu tiên sinh ngài thu hắn về sau muốn nói, lý tốt, cũng là người đáng thương, ta hiện tại cũng cảm thấy hắn thật đáng thương. Nghe cố sự, Tôn Hùng đi lên. Lưu Sơn Hổ ăn hai cái liền dừng tay lại. Chu tiên sinh, đến qua ngươi đốt tôm về sau, cái này phía ngoài tôm thật khó ăn. Lúc nào ngươi lại xuống bếp nhất định phải gọi ta một tiếng, để cho ta ăn mấy cái giải thèm một chút. Thẩm Kiện cùng Ngụy mập mạp nghe sững sờ. Chu tiên sinh ngược lại sẽ đốt tôm.
như thế giả. Ta dựa vào, Lưu Đen Hùng ngươi thế mà nếm qua Chu tiên sinh đốt tôm hùm, đơn giản trâu gặm mẫu đơn. Chu tiên sinh, lần sau mang ta lên thôi. Chu Tà nghe mặt sầm lại, xem ra mở tôm hùm cửa hàng là cùng lựa chọn chính xác. Các ngươi thật coi ta là đầu bếp à? Ba người xấu hổ cười to cấp. Chương 208, chuẩn bị độc thủ. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhập cổ 2 triệu Đông Bắc đồ ăn thường ngày. Bất quá các ngươi nếu như muốn ăn, qua một thời gian ngắn có thể đi ta cửa hàng bên kia Đông Bắc đồ ăn thường ngày ăn, ta đem đốt tôm biện pháp giao cho bên kia bà chủ, nhà nàng Đông Bắc đồ ăn vị đạo cũng không tệ. Các ngươi có thể đi thử một chút, cửa tiệm kia hiện tại cũng có ta một phần. Lưu Sơn Hổ nhãn tình sáng lên, về sau ăn cơm liền định nhà kia. Thẩm Kiện cùng Ngụy Mập Mạp còn không rõ Chu Tà tôm mị lực, cho nên chỉ là biểu thị đến lúc đó nhất định sẽ đi. Chu Tà cũng coi là cho tự mình tôm hùm làm cái tiểu tuyên truyền. Cuối cùng Chu Tà là đón xe về nhà, không có cách, lái xe Ngụy Mập Mạp đều uống rượu, đợi đến nhà thời điểm đã hơn 2 giờ. Mở cửa lại phát hiện Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh đang ngồi ở cổng nhìn xem hắn, tựa hồ tại chờ hắn trở về. Lục Phán, Ngụy Phán, là có chuyện gì không? Hai người bọn họ ánh mắt có chút để Chu Tà toàn thân rét căm căm. Có cái kế hoạch, cần ngươi tham dự. Lục Chi Đạo cực kỳ nghiêm túc nói. Kế hoạch? Kế hoạch gì? Đối phó địa tàng. 637. Lục Chi Đạo một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chu Tà giật mình, đây là muốn động thủ a, làm sao đột nhiên như vậy? Đây chính là địa tạng vương a, thật không cần hảo hảo mưu đồ một tí. Ngụy Trinh vung tay lên, tựa hồ tại phòng ở chúng quanh bày ra một cái kết giới, nguyên bản năng lực nghe được ngoài phòng tiếng côn trùng kêu tất cả đều biến mất. Không cần thần trương, không cần ngươi động thủ. Chúng ta biết nghĩ biện pháp hướng địa tàng bên kia lộ ra phán quan bút bản thể trên tay ngươi, dẫn hắn đến đoạn. Đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ động thủ, tuyệt đối năng lực dễ như trở bàn tay trọng thương hắn, đem sinh tử bộ đoạt cầm về, lấy hữu tâm tính vô tâm. Chúng ta hoàn toàn chắc chắn. Nhìn xem Ngụy Trinh lòng tin tràn đầy, nhưng Chu Tả trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Thôi phán quan không phải ẩn nút tới đất giấu bên kia đi a. Dạng này không phải muốn bại lộ. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh liếc nhau, lắc đầu. Mặc dù Thôi Ngọc thành công ẩn nút tiến vào, nhưng địa tàng là cỡ nào cáo già nhân vật, đối với Thôi Ngọc cái này giữa đường xuất ra hắn vẫn là không tin được. Tuy nói rõ mặt bên trên đối với hắn khách khách khí khí, nhưng bây giờ Thôi Ngọc ngay cả sinh tử bộ đều không nhìn thấy qua. Chỉ có thể xác định bị địa tàng mang theo trong người. Dạng này rông dài cũng không có ý nghĩa gì, cho nên chúng ta thương lượng chỉ có thể bình đi hiểm chiêu. Chu Tà gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, dạng này rông dài địa phủ càng ngày càng yếu thế, mà địa tàng bên kia tự xây luân hồi càng ngày càng đã có thành tựu. Vạn nhất địa tàng thật nhất cử thành Phật, kia đoạt hồi sinh tử bộ khả năng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Chu Tà hướng về phía hai vị đại lão gật gật đầu. Đi, cần ta làm cái gì các ngươi nói thẳng chính là, ta toàn lực phối hợp. Lục Chi Đạo cùng Ngụy Trinh lộ ra nụ cười vui mừng, Chu Tà không có để bọn hắn thất vọng. Hai vị đại lão tiến đến Chu Tà trước mặt đem kế hoạch toàn bộ đưa ra, Chu Tà hiểu rõ. Tước định cẩn thận về sau, Chu Tà trực tiếp lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai có chuyện lớn xảy ra. Sớm bên trên đưa Tô Anh đi về sau, Chu Tà khóa lại cửa tiệm trực tiếp tiến vào địa phủ. Địa phủ không khí vẫn là như thế, quỷ ảnh trung điệp, trong quỷ môn quan không ngừng có mới quỷ hồn xuất hiện, đặt bên trên hoàng tuyệt lộ. Chu Tà một mặt lạnh nhạt tại địa phủ dò xét một vòng, hết thảy bình thường. Cờ giờ cơ bờ, chỉ là quỷ sai nhóm nhìn hắn ánh mắt có chút là lạ. Hắn là đại diện Diêm Vương, quỷ sai nhóm đối với hắn cho tới bây giờ đều là cực kỳ cung kính, bởi vì hắn nắm trong tay toàn bộ địa phủ. Nhưng này vẹn vẹn cung kính, thừa nhận thân phận của hắn, cũng không đại biểu thừa nhận thực lực của hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Tà liền là một cái hơi có chút bản lãnh tu luyện giả. May mắn thu được Diêm Vương ra tán thành, chỉ thế thôi. Thật giống như nhân gian một nhà công ty lớn tổng giám đốc bệnh nặng, không ở công ty xuất hiện nhi tử không hàng tới công ty quản lý. Công ty lão nhân khẳng định sẽ có bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng là tổng giám đốc nhi tử, thể diện bên trên cũng nên không có trở ngại. Mà Chu Tà tại chúng quỷ sai xem ra cũng là đồng dạng. Trước đó luyện chế âm dương bản sự tình ngược lại để bộ phân quỷ sai cải biến cái nhìn, đã chứng minh hắn có chút bản sự. Nhưng cũng chỉ là bộ phân, luôn có người vẫn như cũ không vừa mắt, chẳng qua là cảm thấy hắn vận khí tốt mà thôi. Chớ đừng nói chi là Chu Tà thế mà còn mang hai nữ nhân đến chỗ này phụ chơi, đây là thái độ gì? Địa phủ là điểm du lịch à? Kỳ thật những này quỷ sai đoán khí Chu Tà đều biết rõ, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Nhưng đoạn đường này bên trên quỷ sai nhóm ánh mắt nhưng lại thay đổi, trở nên giống như biết vì cái gì Chu Tà hội làm đời trước Lý Diêm Vương, cũng biết vì cái gì Chu Tà có thể luyện ra nhỏ tiên thiên âm dương bản loại này thần vật. Chu Tà biết, đây là phán quan bút tin tức đã thả ra. Địa phủ quỷ sai rất nhiều, khẳng định là có địa tàng nhãn tuyến. Hiện tại chính là muốn để địa tạng vương biết, để hắn đến đoạn, vẫn phải giả bộ như lơ đãng. Không có đi quản quỷ sai nhóm ánh mắt, Chu Tà đi tới cầu lại hạ. Mạnh bà càng không ngừng đới thêm một chén nữa chén canh đưa cho đứng xếp hàng quỷ hồn, nhìn xem bọn hắn uống dưới, lấy thêm hồi bát lại xới một bát đưa cho kế tiếp quỷ hồn. Cái này đơn điệu khô khan sự tình hắn đã làm trăm ngàn năm, quen thuộc. Vừa nhấc mắt nàng nhìn thấy Chu Tà, hướng phía Chu Tà gật gật đầu lộ ra nụ cười hiền lành. Chu Tà cũng khẽ mút cằm. Diêm Vương đại nhân, cẩn thận chút. Chu Tà sững sờ, ngay cả Mạnh bà đều biết rõ a. Chu Tà không nói chuyện, chỉ là hướng hắn lộ ra yên tâm tiểu dung. Chương 209, lính trinh sát chăm chú nghe. Chu Tà nhàn nhã trở lại Diêm Vương điện, lật lên bàn bên trên các loại hồ sơ, kỳ thật hắn rất muốn lấy điện thoại di động ra chơi game đâu, có thể địa phủ không tín hiệu, vậy liền không có biện pháp. Hồ sơ bên trong phần lớn là ghi chép các nơi phát sinh kỳ nhân dị sự, ngược lại cũng thấy hắn say sưa ngon lành. Một quyển này tông lật hết, Chu Tà có chút đói bụng, cầm điện thoại di động lên xem xét, thình lình đã 12 giờ trưa. Trăng trăng tại cái này ngồi cho tới trưa, bóng người đều không có. Chật lách người biến mất tại chỗ ngồi bên trên, trở lại điêu khắc cửa hàng. Quả nhiên không thể nóng nổi a. Hắn đi ra điêu khắc cửa hàng đi phụ cận tùy tiện mua hai cái tay bắt bánh một bình đồ uống. Nấu cơm quá chậm, chấp nhận một tí,
tùy tiện tìm hẻo lánh lóe lên thân trở lại địa phủ. Chu Tả cũng không muốn tại trong tiệm mình phát sinh chút gì, đó cũng đều là đại năng, vạn nhất đem cửa hàng của mình hủy hắn tìm ai khóc đi. Trở lại Diêm Vương điện cái ghế bên trên, Chu Tả móc ra tay bắt bánh đang chuẩn bị ăn, ánh mắt hắn liếc về cửa đại điện, há mồm động tác lập tức dừng lại. Một con tướng mạo quái dị sinh vật xuất hiện tại Diêm Vương điện cổng. Đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, kỳ lân đủ. Chu Tả sửng sốt dưới, quái vật cũng sửng sốt dưới, hít mũi một cái. Tựa hồ tay bắt bánh mùi thơm hấp dẫn đến nó. Chăm chú nghe. Chu Tả nhận ra quái vật trước mắt chính là Điệu Tạng Vương tọa kỵ, thần thú chăm chú nghe. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến chăm chú nghe năng lực, nghe người ta tâm. Không tốt, một khi bị nó nghe được chính mình suy nghĩ, truyền âm cho Điệu Tạng Vương, kia toàn bộ kế hoạch liền bị làm rối loạn. Điệu Tạng Vương liền không khả năng sẽ đến. Lục Chi đạo Ngụy Trinh không chết, Thôi Ngọc là nội ứng, Diêm Vương không bị tổn thương, những sự tình này cũng liền tất cả đều bại lộ. Địa phủ năm vị đại lao kế hoạch lâu như vậy sự tình liền tất cả đều hủy. Nhất định phải khống chế lại nó, bằng không thì kết quả chính là đầy bàn đều thua. Phụ trên người Chu Tả Lục Chi đạo Ngụy Trinh cùng Trung Quỷ còn chưa kịp động thủ, Chu Tả trong tay một cái tay bắt bánh đập quá khứ. Ba, liền ngã ở chăm chú nghe trước mặt. Chăm chú nghe giật nảy mình, không biết là thứ gì, chợt lui về sau hai bước, tốc độ nhanh chóng làm cho người giận sôi, tất cả đều là huyễn ảnh. Các loại chăm chú nghe thấy rõ rơi tại trước mặt nó chính là thức ăn thời điểm, nó sửng sốt một tí. Tốt hương thơm a, liền là vừa vặn ngửi được vị đạo. Nó nhịn không được liền sẽ tới. Ngay tại nó bị tay bắt bánh hấp dẫn lấy thời điểm, cổng bay vào đến một đoàn chất lỏng màu vàng, vô thanh vô tức, lập tức liền bọc lại chăm chú nghe. Lâm vào trong chất lỏng chăm chú nghe chỉ có tại vừa mới bắt đầu vùng vẫy mấy dưới, uống ca bao chất lỏng màu vàng, lập tức liền bất động, một mặt mở mịt. Chất lỏng màu vàng cũng liền buông lỏng ra đối chăm chú nghe bao khỏa, bay ra Diêm Vương điện. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Mở mịt hít mũi một cái, chăm chú nghe tiếp tục hướng trên đất tay bắt bánh tắt tới. Đây là cái gì? Ăn thật ngon. Nó tựa như quản gia đồng dạng ghé vào bên trên hưởng thụ ăn lên tay bắt bánh, một đầu cái đuôi còn dao động nha dao động, tâm tình cực kỳ vui sướng. Chu Tam ngộng, Lục Chi đạo Ngụy Trình Trung Quỷ đều ngộng. Tình huống như thế nào? Chu Tả ném tay bắt bánh đã để bọn hắn không hiểu đấu, có thể đem chăm chú nghe hấp dẫn lấy cũng đã để bọn hắn rất kỳ quái. Về sau bay vào đoàn kia chất lỏng màu vàng là cái gì? Là ai người ra tay? Tam đại phán quan tại đám chất lỏng kia bên trên đều cảm nhận được vong xuyên khí tức. Là Diêm Vương a? Không giống a, cho tới bây giờ không gặp Diêm Vương dùng qua chiêu này số. Là Mạnh Bà. Diêm Vương thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, toàn trường yên tĩnh. Mạnh Bà? Mạnh Bà lợi hại như vậy sao? Bọn hắn đều cực kỳ mê, cho tới nay Mạnh Bà đều là lẳng lặng tại cầu lại Hà đầu phần Mạnh Bà thang. Sở hữu người đối hắn ấn tượng liền là cái phổ thông lao thái thái, chưa từng gặp hắn xuất thủ qua, không nghĩ tới Mạnh Bà vừa ra tay, chăm chú nghe liền giải quyết. 49. Bất quá chất lỏng màu vàng, khó nói liền là Mạnh Bà thang. Cũng đúng, nhìn chăm chú nghe bộ dáng liền là một bộ lãng quên hết thảy dáng vẻ. Là Mạnh Bà thang công hiệu. Bất quá Mạnh Bà thao tác cũng thật là để bọn hắn bội phục. Nếu là Mạnh Bà gặp bên trên đối đầu, một đợt Mạnh Bà thang khỏa quá khứ, lập tức toàn quân bị diệt. Tiểu Tả, ngươi vừa rồi cái kia bánh, thật là ném đến cực kỳ kịp thời. Lục Chi đạo ngữ khí có chút xấu hổ, lúc đầu hắn nói với Ngụy Trinh không cần Chu Tả ra tay. Kết quả nếu không phải Chu Tả ném ra tay bắt bánh hấp dẫn lấy chăm chú nghe, kia Mạnh Bà cũng không nhất định có thể làm được chăm chú nghe. Không, dù sao chăm chú nghe tốc độ tại kia. Chu Tả gãi gãi đầu, hắn cũng không nghĩ tới hội có tác dụng, nhìn thấy chăm chú nghe bộ dáng hắn liền nghĩ đến chó. Muốn hấp dẫn chó lực chú ý không cũng chỉ muốn cho ăn sao? May mắn, may mắn. Vậy cái này chăm chú nghe xử lý như thế nào? Giữ lại, điều này cũng đúng cái ngoài ý muốn niềm vui, chăm chú nghe đối với Địa Tạng Vương mà nói có lẽ vẫn là rất trọng yếu, hiện tại chăm chú nghe tại cái này, Địa Tạng Vương không thể không đến. Mấy vị đại lao đang thương lượng, Chu Tả nhịn không được cầm còn lại một cái tay bắt bánh đi xuống bậc thang, đi vào chăm chú nghe trước mặt. Ném xuống tay bắt bánh chăm chú nghe đã ăn hết. Vừa mới treo lên khẩu vị của nó, kết quả là không có. Cái này hội người được Chu Tả trong tay tay bắt bánh mùi thơm, lập tức lắc đầu vẫy đuôi xuống tới, hoàn toàn liền là một con chó mà. Chu Tả nắm tay bắt bánh đưa cho chăm chú nghe, nó thông nhân tính trong con ngươi tràn đầy vui vẻ. Coi như nó là thần thú, bây giờ bị Mạnh Bà thang một tẩy não, mấy ngàn năm nay ký ức tất cả đều tiêu tán không còn, liền sót lại một thân thần thông cùng chó đồng dạng bản năng. Cái này chăm chú nghe làm sao giống như chó đồng dạng a? Chu Tả hơi nghi hoặc một chút, hắn cảm giác cái này chăm chú nghe tốt 10 vé đút. Bên trên. Chương 210, tiến công chăm chú nghe. Lục Chi đạo cho hắn truyền âm giải thích đứng lên. Chăm chú nghe bản thể liền là chó a, ngươi không biết a. Địa Tạng Vương hắn vốn là Tân La người, liền là. Các ngươi nhân gian nói Hàn Quốc người. Đường Đại Khai nguyên những năm cuối, cổ Tân La Vương Tử Kim Kiều cảm giác khám phá hồng trần, mang theo một đầu chó trắng vượt biển đến đại đường, trong này cạo đầu là tăng. Chó trắng một mực hầu ở Kim Kiều cảm giác bên người, thẳng đến hắn Phật pháp đại thành, hóa thân Bồ Tát. Kim Kiều phát hiện là về sau Địa Tạng mà kia chó trắng liền là trước mắt người chăm chú nghe. Chu Tả sững sờ, lại là dạng này. Nhưng coi như chăm chú nghe là đã sống có hơn 1000 năm thần chó, cũng đánh không lại một đợt Mạnh Bà thang tới tiêu, trong nháy mắt biến thành tiểu bạch. Đôi 93 đoán chừng Địa Tạng Vương biết việc này không phải tức chết. Ngươi năng lực biến hồi nguyên hình a? Lời này Chu Tả là đang hỏi chăm chú nghe. Trắng quang lóe lên, một đầu tóc trắng chó ghẻ xuất hiện ở trước mắt, lông rất trắng, nhưng đã rơi đến không sai biệt lắm, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Bộ dáng này thấy Chu Tả một mặt ghét bỏ, hắn vốn còn muốn chính mình nuôi đâu, cái này nếu là dẫn ra đi thực sự thật không có mặt mũi. Đến, ngài vẫn là biến trở về đi. Đối với cho nó ăn tay bắt bánh Chu Tả, chăm chú nghe cực kỳ nghe lời, lập tức đi biến thành dáng dấp ban đầu. Biến hồi nguyên dạng về sau, nó vẫn là giống phổ thông chó nuôi trong nhà đồng dạng ngồi xổm ở bên trên, le đầu lưỡi nhìn xem Chu Tả, tựa hồ tại chờ hắn tiếp xuống mệnh lệnh. Tựa hồ gia hỏa này quyết định ngươi, ha ha ha.
hai cái tay bắt bánh thu một con chăm chú nghe, thật là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Chu Tả cũng không muốn làm mặt nói chê nó xấu, bất đắc dĩ lắc đầu, đi về chỗ ngồi vị bên trên. Chăm chú nghe ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo hắn phía sau hướng bên bàn một ngồi xổm, một bộ trung thành bộ dáng. Ngoan ngược lại là rất ngoan. Chu Tả nhìn xem một bên chăm chú nghe một mặt xoắn xuýt. Đó là đương nhiên, chăm chú nghe liền là lấy trung thành nghe tiếng. Kỳ thật nuôi cũng không tệ a, nếu không phải nó nhận ngươi, ta đều muốn nuôi. Lục Chi đạo truyền âm bên trong ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Rồi nói sau, địa tàng cũng nhanh tới. Chu Tả miệng quạ đen thuộc tính bạo dạng, không ra một phút đồng hồ, một cỗ âm cùng dương, sinh cùng tử, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại uy áp, đập vào mặt, Chu Tả cảm giác mình thân thể một trận lạnh, một trận nóng, rất khó chịu. Đã đến rồi sao? Chu Tả cao mày nhìn về phía cửa đại điện. Một cái còn tính là tuấn mỹ tăng nhân xuất hiện tại kia, từng bước một hướng hắn đi tới. Tuổi trẻ thí chủ, xin thả ta chăm chú nghe, trả lại thần của ta khí phán quan bút. Ta có thể cho ngươi trực tiếp tiến ta Phật quốc đầu thai chuyển thế. Nếu như ngươi không nguyện ý, kia, ta không thể làm gì khác hơn là để thí chủ ngươi trải nghiệm lần ta địa ngục. Chu Tả sững sờ, thật đúng là cây gậy tổ tông, lại còn nói trả lại phán quan bút, nói hình như phán quan bút vốn chính là hắn đồng dạng. Vì đối phó cái kia đập vào mà áp lực, Chu Tả đã điều động toàn bộ địa phủ lực lượng đang cùng hắn đối kháng. May mắn hiện tại địa phủ quyền hạn còn tại hắn thân bên trên. Địa tàng hiện tại thế nhưng là tùy thân mang theo Phật quốc, mà hắn Phật quốc liền là cũng là một cái luân hồi. Chu Tả mặc dù năng lực miễn cưỡng gánh vác được, nhưng hắn dù sao vẫn là phàm nhân, làm sao có thể đối phó được Bồ Tát. Trán bên trên mồ hôi một giọt rơi xuống. Phán quan nhóm còn không có ra tay, bọn hắn muốn chờ giấu tại buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm độc thủ. Ghé vào bên cạnh bàn chăm chú nghe lại có phản ứng, nhìn thoáng qua hướng nó mỉm cười địa tàng, quay đầu lại nhìn mắt đầu đầy mồ hôi Chu Tả. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở mà ẩn thân trước. A o. Giang giác. Một ngụm trực tiếp cắn lấy địa tàng hạ thân bên trên, không chút do dự. Với lại nghe thanh âm kia, tựa hồ là gây mất. Địa tàng sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu cho tàn. Chăm chú nghe, ngươi. Chăm chú nghe một kích phải chúng lập tức né tránh, Chu Tả nhìn thấy cổ họng của nó tựa hồ làm cái nuốt động tác. Lập tức cảm thấy hạ thể mát lạnh. Bị thương nặng địa tàng khí thế thu vào, Chu Tả khống chế địa phủ lực lượng thuận thế mà bên trên. Phúc. Địa tàng bị ép tới phun một ngụm máu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, bị chăm chú nghe chí mạng một kích làm mộng lục chi đạo, Ngụy Trinh, Trung Quỷ cùng giấu ở chỗ tối Diêm Vương cùng một chỗ độc thủ, phong kín địa tàng đường lui. Các ngươi, mẹ nhà hắn quả nhiên đều là lao âm so. Kẹp chặt lấy hai cái đùi địa tàng khí đều phát nổ nói tục, thanh âm kia trở nên có chút lanh lảnh. Hắc hắc hắc, địa tàng, người xuất gia sao có thể nói lời lẽ bẩn thỉu đây? Ngươi, đau không? Đau lời nói liền kêu đi ra nhà. Không gọi chúng ta làm sao biết ngươi có đau hay không, bộ dạng này chúng ta hội cực kỳ không có cảm giác thành tựu. Ô ha 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 ha, ngoan ngoãn đem sinh tử bộ giao ra, ta có thể cân nhắc thả ngươi trở về. Câu nói sau cùng là Diêm Vương ra nói không hai, hắn có hắn lo lắng. Phật môn thế lớn, nếu là tùy tiện giết chết đối phương một vị Bồ Tát, thù này coi như kết sâu. Bồ Tát bẻ mặt nhưng còn có người đâu, ngươi sợ? Ha ha ha,